Hô ba hô ba hô ba. Rõ ràng là phân ba lần trước sau tên bắn ra tên, đúng là cũng hành triều quân vô thượng phi bắn ra ngoài, đủ thấy vương bá đương bạch đi thì thần tiễn tên quả nhiên không uổng, quân vô thượng liền tránh cũng không tránh, vận khởi cửu dương thần công với trước ngực, làm ba ba mũi tên ở giữa quân vô thượng trước ngực, phát sinh một thanh âm. Quân vô thượng không bị thương chút nào, lần nữa hướng vương bá đương hai người lướt đi, kỳ quái là quân vô thượng cũng không có dùng mây mù biến chỉ là tùy ý nhảy về phía trước. Thấy như vậy một màn, vương bá đương thấy tên hoàn toàn không tổn thương được quân vô thượng, mà quân vô thượng càng ngày càng gần, trong mắt tinh quang lóe lên, lần nữa đem tên đặt lên trên dây cung, bắn tên, ba bốn tên mang theo tiếng gió thổi bắn về phía đang nhìn nhập thần thương Tu Tuẩn. Chu vi bãi cỏ cùng Lý ra mọi người dồn dập nhắc nhở, kinh hô. Ha ha ha, cơ hội. Quân vô thượng vui buồn thất thường cười lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đem tay trái hắc ý hệ nhân ném tên. Thương Tu Tuẩn thấy quân vô thượng đại phát thần uy, trong lòng không ngừng vang lên. Lúc trước quân vô thượng nói là phu quân mình chính là lời nói. Hoàn toàn rơi vào chính mình suy nghĩ bên trong, chút nào không phòng bị. Chỉ nghe mọi người chung quanh kêu lên cẩn thận. Ngẩng đầu đang thấy bay vụt đến tên, tiếp lấy một cái màu đen đồ đạc liền bay đến trước mặt mình chặn tên. Màu đen vật thể không rõ rơi trên mặt đất, phát sinh kêu đau một tiếng, a. Tiếp lấy lại không có động tĩnh. Thương Tú Tuần Định Thần nhìn lại mới nhìn rõ là quân vô thượng lúc trước trên tay hắc y rỉa nhân, hiện tại hắc y rỉa nhân đang quỳ rạp trên mặt đất. Vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn chắc là hôn mê, trên mông cắm một mũi tên. Phi Mã Mục Tràng cùng Lý ra mọi người cái này mới phản ứng được, dồn dập xuống tới, xuất ra vũ khí phòng bị nhìn hắc y hệ nhân. Chương 38, tha thứ ta. Ta nói chuyện chính là chỗ này sao một mạch. Lại nói Vương Ba Đương sau khi bắn một mũi tên, cầm lấy Lý Thiên Phàm lại chạy thật xa. Mắt thấy quân vô thượng lần nữa giết đi lên, nhớ tới lúc trước một mũi tên đắc thủ, làm cho quân vô thượng dừng lại khoảng khắc. Vương Bá Đương lần nữa cải tên chuẩn bị trọng thi cố kỹ. Chỉ thấy phía trước quân vô thượng quỷ dị tiêu thất, tiếp lấy bên thai nghe thế một đời cuối cùng một cái thanh âm, ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành. Phanh ba Vương Bá Đương bị quân vô thượng dùng quỷ thần phủ đầu đánh bể, huyết vụ tứ tán, văng Lý Thiên Phàm một thân đều là, Lý Thiên Phàm hiện tại hoàn toàn không hợp khi trước kiêu ngạo, không chút cốt khí quỷ trên mặt đất, đừng. Đừng giết ta, cha ta ba phanh ba nói còn chưa dứt lời, đã bị quân vô thượng tiếp lấy một cái bể đầu. Quân vô thượng giết liền hai người. Chút nào không ngừng, vọt vào ngoa cương nhất phương trong đám người, tay phải cơ quỷ thần đồ phách chém lung tung, tay trái còn thỉnh thoảng đánh ra mấy trưởng. Bất quá khoảng khắc, ngoa cương người đến cũng chỉ thừa lại chừng 20 cái, có mười mấy cái người e rằng biết ngày hôm nay hẳn phải chết, trong lòng này sinh ác độc hướng quân vô thượng phát sinh từ sát tính xung phong, thấy quân vô thượng đại kích quét tới, không trốn không né, cũng một đao chém tới. Loại phương pháp này đối với người khác e rằng dễ dùng, nhưng đối với có cửu dương thần công quân vô thượng mà nói, hoàn toàn vô dụng. Chỉ nghe quân vô thượng quá to, nghịch ngã giả tử. Ngạnh kháng 10 người tới cương đao chém vào quân vô thượng trên người dồn dập cắt thành hai nửa, quân vô thượng tùy ý vung lên đại kích, 10 cái đầu lâu bay lên thật cao. Còn lại 10 người dồn dập đem cương đao vứt bỏ, nhất tề quỳ rạp xuống đất, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Ở 10 người sợ hãi và không thể tin trong ánh mắt, quân vô thượng đại kích đảo qua, còn lại 10 người cũng đi đời nhà ma. Quân vô thượng thản nhiên nói, người thuận ta, cũng chết. Quân vô thượng ánh mắt lần nữa nhìn về phía trên đầu tường tứ đại khấu nhân mã, tứ đại khấu ở trên đầu tường nhân mã vốn cũng không nhiều, thấy quân vô thượng loại này hung ác loại người xem ra, sợ đến hai chân trực đã run rẩy. Vài cái cơ trí rồi rô ma bên trên khóc cầu đạo, đại nhân không muốn a. Chúng ta đều là bị tứ đại khấu mấy cái cẩu tạp chủng làm hại cửa nát nhà tan bị buộc ra tăng giặc cỏ đại quân. Bọn họ cho tới bây giờ cũng không có đem chúng ta làm người, chịu chết đều là chúng ta đi, chia tiền đều là thân tín của hắn đi. Ô, cầu xin đại nhân tha chúng ta một cái tiện mệnh a. Đại nhân tha chúng ta a. Đại nhân, ta trên có 80 mẹ già, dưới có mảnh mai tử, ta không muốn chết a. Đều là tứ đại khấu lôi a. Đại nhân, ta thê thảm a. Tứ đại khấu quả thực không phải người. Rất nhiều lâu la dồn dập đem trách nhiệm của chính mình trích sạch sẽ, toàn bộ đẩy ngã tứ đại khấu trên người, tình cảm quần chúng xúc động, mắt thấy cầu xin tha thứ liền muốn biến thành phê phán đại hội. Đáng thương tứ đại khấu. Một người trong đó không biết sinh tử, ba người khác bị quân vô thượng một kích quét phải trọng thương, thật vất vả dắt dịu nhau ngồi dậy lại nghe thấy thủ hạ nhân mã như vậy bố trí chính mình, lại là vài hớp lao huyết phun ra. Được rồi. Các ngươi câm miệng A. Quân vô thượng ngăn cản nói càng ngày càng ngoại hạng lâu la nói. Tiếp lấy kêu qua bãi cỏ vài cái chấp sự, đem còn lại chuyện giao cho bọn họ, mấy đại chấp sự thật sự cho rằng quân vô thượng là thường tu tuần vị hôn phu, thấy cô ra lên tiếng, dồn dập chấp hành. Có tam đại khấu nơi tay, còn lại đầu hàng sự tỉnh thì đơn giản sinh ra, một ít muốn tử chiến hoặc là kẻ chạy trốn cũng bị mấy đại chấp sự dẫn theo phi mã mục tràng chiến sĩ vô tình tiêu diệt truy kích. Đêm đó bãi cỏ ngay cả chiến trường cũng không đánh quét kiên tĩnh, liền pháo trỗi lên, tiếng hoan hô như sấm động, khắp nơi vui sướng giống như lễ mừng năm mới giống nhau, chúc mừng lần này thắng lợi. Ngày thứ hai, suốt đêm truy kích tứ đại khấu tàn binh mấy đại chấp sự điều quân trở về, hoàn toàn đem tứ đại khấu tàn binh đánh tan, liên tiếp truy kích ra trăm dặm, triệt để đem tứ đại khấu đuổi ra bãi cỏ phạm vi thế lực, hoành hành đại giang nam bắc nhiều năm đại khấu lần này hoàn toàn xong đời. Phi mã mục tràng qua chiến dịch này, uy danh trải rộng đại giang nam bắc, kinh tương vùng, thâm thụ chiến loạn nổi khổ bách tính dồn dập chuyển nhà phi mã mục tràng chu vi. Cùng lúc đó, quân vô thượng uy danh cũng truyền khắp thiên hạ, theo không ngừng truyền bá, càng ngày càng thái quá, mà quân vô thượng là thường tú tuần phu quân việc cũng theo trận này đồng phong truyền khắp thiên hạ. Mà lúc này, thân là nhân vật chính quân vô thượng cùng thương tú tuần đang ở lỗ rượu tử các nhà lầu bên trong đối lập nhau ngồi, lỗ rượu tử cái mông bọc giống như một xác gớp giống nhau, chỉ có thể nằm lì ở trên giường, giờ đang hôn mê. Chỉ nghe quân vô thượng miệng đầy xe lửa nói, tú tuần, vì ngươi, lao đầu lần này nhưng là liều cái mạng già, lúc đầu ta và hắn ở yên vui ổ uống rượu, nghe được bãi cỏ động tĩnh, lao đầu dám muốn đến xem. Có thể ngươi cũng biết, lao đầu bản thân bị trọng thương, mới bị ta chữa cho tốt. Căn bản không có thể vận dụng nội lực, ta không chịu nổi lão đầu đau khổ cầu xin, dĩ nhiên, ta là người hành hiệp trượng nghĩa cũng được công nhận. Cho nên mang theo hắn đi, kết quả nhìn thấy vương bá đương mũi tên kia, lão đầu không để ý thân thể mình, dám vận dụng nội lực tránh thoát ta, dùng ra hắn tự nghĩ ra tuyệt học phi thiên cái mông thay ngươi ngăn trở mũi tên kia, tiếp lấy chuyện, ngươi cũng biết. Ai nói xong quân vô thượng còn làm bộ thở dài vài tiếng. Thương tú tuần lặng lặng nghe quân vô thượng nói xong, trong mắt chậm rãi nổi lên một gợn nước. Dù sao lô rượu tử là của nàng cha ruột. Cách hồi lâu, nhẹ giọng nói, hắn thế nào? Nếu như là bình thường người sợ rằng đã mất mạng, may mà lao đầu có nhiều năm nội công nội tình, hơn nữa bản thân không gì sánh được y thuật cao siêu, tính dưỡng mấy tháng, sẽ phải tốt. Quân vô thượng trong giọng nói vẫn không quên khoe mình một chút. Trong phòng lại là một trận trầm mặc, quân vô thượng không thích như vậy bầu không khí, mở miệng nói, lao đầu trước đây e rằng sai rồi, nhưng hắn đã dung cảm nhận lầm, cũng làm ra bồi thường. Hắn cũng không có lỗi với ngươi. Ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Nói xong quân vô thượng lẳng lặng đi ra khỏi cửa phòng. Trở ra lầu các, quân vô thượng lại đi ra thật xa, tiếp lấy cười ha ha, hoảng sợ trong rừng cây chim làm đàn tán. Quân công tử chuyện gì như vậy hài lòng. Phía sau một hồi thanh nhã tiếng âm vang lên. Lấy quân vô thượng võ công sớm biết có người đến, quay đầu nhìn lại chính là Lý Tú Ninh. Quân vô thượng cười nói, bất quá nhớ tới một ít chuyện cũ mà thôi. Ồ! Lần này quân công tử đại hiển thần uy, thật là khiến Tú Ninh mở rộng tầm mắt. Lý Tú Ninh đang cầm quân vô thượng nói. Quân vô thượng cũng không thích Lý Tú Ninh, bởi vì hắn cảm thấy chính khách tất cả đều dối trá, Lý Tú Ninh cũng coi như nửa chính khách. Đối với người không thích, quân vô thượng chưa bao giờ biết cái gì gọi là khách khí. Thản nhiên nói, đó là ngươi nhãn giới quá thấp mà thôi. Tiếp lấy lại bỏ thêm một câu, tha thứ ta. Ta nói chuyện chính là chỗ này sao một mạch. Lý Tú Ninh trước hết nghe được quân vô thượng ngữ bên trong có gai, thầm nghĩ, ta dường như không có đắc tội hắn à. Lại nghe được phía sau một câu, lại nhìn thấy quân vô thượng thân hình cao lớn nghĩ lại nói, e rằng hắn chính là chỗ này sao người thẳng thắn, không biết quẹo vào. Nếu trong lòng cho rằng quân vô thượng là một không biết quẹo một mạch người, Lý Tú Ninh cũng sẽ không khách khí, nói ngay vào điểm chính, không biết quân công tử đối với đương kim thiên hạ hình thức có ý kiến gì không. Quân vô thượng rất là phiền muộn, đại đường người làm sao đều yêu hỏi cái này. Cũng không phải trả lời thẳng nói, chỉ nói những người này người đều biết đồ đạc, dương quảng thất đức, bách tính bất mãn, phản vương nổi lên bốn phía, quần hùng trục lậu. Chương 39, trêu chọc Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh nghe xong, lại hỏi, không biết công tử ý chí. Quân vô thượng cười ha ha một tiếng, làm thần tiên, cưới hạc phi thiên, sửa dở thành hay, tuyệt không thể tả. Lý Tú Ninh nghe được kỳ lạ như vậy chí hướng, có chút bối rối, nhưng vẫn là sắp xếp ngôn ngữ nói, từ dương quảng thất đức. Bách tính rơi vào nước sôi lửa bỏng bên trong, đến tận đây người người oán trách, quân hùng nổi lên bốn phía thiên hạ đại loạn, công tử lại có thể may mắn tránh khỏi, một mình tiêu giao hậu thế bên ngoài. Coi như công tử thần công cái thế, nhưng công tử người bên cạnh đâu? Tỷ như mới bị công tử xưng là vị hôn thê thương chẳng chủ. Quân vô thượng một bộ ta rất hơi sợ bộ dạng, giống như học sinh tiểu học giống nhau yếu ớt nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý Tú Ninh dường như lại tìm đến một điểm cảm giác thành tựu, thúc thúc mà nói. Cha ta Lý Huyên ở Thái Nguyên Quảng Thi nền chính trị nhân tử, vạn dân ủng hộ, thiên hạ đều biết, hơn nữa quan trung môn phiệt thế lực, như thừa thế xông lên. Quân vô thượng nhớ tới trên TV Tống Khuyết lời nói, cao giọng ngắt lời nói, Lý Phiệt, người hồ mọi dợ. Căn bản không phải chính thức hoàng đế con cháu. tiếp lấy làm ra một bộ biểu tình ngượng ngùng nói, tha thứ ta. Ngươi cũng biết, ta nói chuyện chính là chỗ này sao một mạch. Lý Tú Ninh trong lòng có chút nổi giận, nhưng vẫn là tưởng thu phục quân vô thượng, cũng không hiển lộ kiến thức của mình, một mạch vào chủ đề, cắn răng nghiến lợi nói, không sao, nếu như công tử nguyện ý gia nhập vào ta Lý gia tất lấy trước tướng quân đối đãi, đến lúc đó, không chỉ có công tử, liền liên công tử bằng hữu thân nhân cũng hoàn toàn có bảo đảm. Quân vô thượng một bộ bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Lý Tú Ninh đổ ập xuống quát lên, chức tướng quân A. Chuyện tốt như vậy, ngươi làm sao không nói sớm? Lý Tú Ninh trước bị quân vô thượng giống được lỗ thai đều có chút ô ô rung động, tiếp lấy nghe rõ sở quân vô thượng ngôn ngữ, vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói, công tử kia đáp ứng rồi. Quân vô thượng cười nói, cái kia sáu thanh âm lôi rất dài nói, đương nhiên không đáp ứng. Tiếp lấy nghiêm mặt nói, không lâu, Giang Hoài Đỗ Phục Uy mời ta gia nhập vào Giang Hoài quân, lấy nhị thủ lĩnh vị thị chi, bị ta từ chối. Lại nhìn một chút Lý Tú Ninh, đột nhiên phi thân lên, thân hình ẩn vào trong rừng, xa xa quân vô thượng hào mại tiếng cười truyền đến, ngửa mặt lên trời cười to vào rừng đi, chúng ta há là người thế tục. Lý Tú Ninh hiện ở làm sao không biết bị quân vô thượng coi như kẻ ngu si giống nhau đùa bỡn, bất quá nghe quân vô thượng lúc rời đi cái kia tiêu sái thân ảnh cùng tự cao tự đại hai câu, đột nhiên cảm thấy chính mình mệt chết đi, trong lòng cư nhiên không dấy lên được một tia hận ý. Buổi chiều, quân vô thượng nên ngang trở lại yên vui ổ phi mã mục chàng trải qua một hồi đại thắng, công việc bề bộn, làm chàng chủ thương tú tuần đã rời đi, chỉ còn lại có Lô Diệu Tử còn ngủ ở trên giường. Ba ba quân vô thượng bàn tay to một bả vỗ vào Lô Diệu Tử cái mông bên trên, đừng giả bộ chết lạc. Lao đầu, nhanh lên rời giường, ngươi và con gái ngươi thế nào? Lô Diệu Tử bị quân vô thượng vỗ, ở giữa vết thương, đau đến hắn ố hát một tiếng bật bắt đầu lao cao, cái kia thân pháp cho thấy thương thế hắn cũng không nghiêm trọng, giận dữ nói. Tiểu tử, ta đang tìm ngươi đây, ta rõ ràng uống say, làm sao tỉnh lại liền phát hiện một thân là tổn thương, ngươi đến cùng cho Tú Tuần nói gì đó, còn có, ta cái kia tuyệt học độc môn phi thiên cái mông lại là chuyện gì xảy ra. Không biết vì sao, quân vô thượng mỗi lần cùng Lô Diệu Tử cùng nhau đều có chủng bằng hữu cảm giác, đặc biệt yêu cùng hắn nói đùa. Cười nói, con gái ngươi thà thứ ngươi a, ít nhiều bổn tọa. Ngay lúc đó chàng diện ngươi là không thấy à, mấy vạn người muốn quần đầu bổn tọa, may mắn được bổn tọa thần công cái thế bốn. Được rồi. Được rồi. Ta đều nghe Tú Tuần nói, không có ngươi nói như vậy tà hồ. Lô Diệu Tử ngắt lời nói. Quân vô thượng không biết nhục, vẻ mặt cần ăn đòn nụ cười đụng lên tới nói, ngươi còn chưa nói ngươi và nữ nhi thế nào đâu. Lô Diệu Tử nghe quân vô thượng hỏi nữ nhi sự tình, vẻ mặt nụ cười hạnh phúc, Tú Tuần mặc dù không có nói rõ, nhưng ta biết nàng đã tha thứ ta. Còn để cho ta nhiều chú ý nghỉ ngơi chứ. Dừng một chút, nghiêm mặt nói, cảm ơn. Vẻ mặt cảm kích. Quân vô thượng khoát tay nào nói những thứ này làm cái gì, hai chúng ta ai cùng ai a? Lỗ Diệu Tử tốt như nhớ tới cái gì, kéo qua quân vô thượng, vẻ mặt cảnh giác nói, ta lúc nào nói qua muốn đem nữ nhi gả cho ngươi. Thương Tú Tuần làm sao liền việc này đều cho Lỗ Diệu Tử nói, quả nhiên đủ nhanh nhẹn dũng mãnh quân vô thượng thầm nghĩ, nhưng thật ra là cho Lỗ Diệu Tử thay thuốc hai gã sai vật nói, lúc đó hai gã sai vật mở miệng một tiếng chúng ta cô ra làm sao, vẻ mặt sùng bái. Bị Lỗ Diệu Tử vừa hỏi. Hai gã sai vặt ngươi một lời ta một lời đem quân vô thượng anh hùng sự tích phóng đại gấp một vạn lần tường thuật lại. Quân vô thượng ngoài miệng cười ha ha một tiếng, không phải là tối hôm qua uống say thời điểm nha, ngươi đây là cái gì biểu tình, ta chính là như vậy không có uy tín người nha. Lỗ Diệu Tử vẻ mặt không tin, tiếp lấy thần sắc nghiêm túc, về sau hảo hảo đợi Tú Tuần. Quân vô thượng lòng nói vui lùa mở lớn, hiện nay quân vô thượng cũng không muốn bất kỳ nữ nhân nào, bởi vì huyễn hải vấn đề, không thể tùy tâm sở dục xuyên việt. Quân vô thượng sợ chính mình nhiệm vụ hoàn thành sẽ phải rời khỏi, không phải muốn làm trễ nãi người khác, mình cũng không muốn chịu nhớ nỗi khổ, có thể tình một trong sự tình không phải muốn tránh liền có thể tránh thoát, muốn ngăn cản liền có thể chống đỡ. Vội vàng chuyển hoán đề tài nói, lao đầu, nghe nói ngươi là Dương Công Bảo Khố người thiết kế, viết chính tả một bộ bản đồ cho ta xem. Ngươi muốn Dương Công Bảo Tàng? Lô Diệu Tử hỏi. Quân vô thượng khinh thường nói, ta nhìn kỹ tiền tài như phù vân. Bất quá bên trong đích xác có một cái ta cảm giác hứng thú đồ đạc. Cái gì? Tà đế xá lợi. Lỗ Diệu Tử nghe quân vô thượng trả lời, ánh mắt đông lại một cái, nghiêm túc nói, làm sao ngươi biết tà đế xá lợi? Lẽ nào ngươi cũng là người trong ma môn? Quân vô thượng cười nói, ta không phải đã nói rồi nha, bản thân không môn không phái, còn như từ nơi này biết được, là bí mật của ta, thứ cho ta không thể cho biết. Lỗ Diệu Tử trầm mặc một lúc lâu, giống như là đang trầm tư. Chỉ một cái bàn học phía sau một bức tranh nói, địa đồ nấp trong vẽ phía sau. Quân vô thượng đi tới, gặt tranh chữ, quả nhiên phát hiện một cái ám cách, lấy ra một quyển miếng vải đen, mở ra nhìn một cái, quả nhiên là trường cơ quan bản đồ địa hình. Quân vô thượng cười nói, lão đầu, ngươi quả nhiên không thành thật, đã sớm vẽ xong, có phải hay không muốn chính mình kháng cái sẻng sắt đi vào đảo bảo. Lỗ Diệu Tử cười khổ nói, năm đó ta ẩn cư ở này, gánh tâm ma môn tìm được ta, vẽ bản vẽ này, chỉ là hy vọng đến lúc đó có thể bảo trụ Tú Tuần tính mệnh. Quân vô thượng nghe Lỗ Diệu Tử nói đến đáng thương, vô ngực một cái đảm nhiệm nhiều việc nói, về sau ngươi không cần phải sợ, ta bảo kê ngươi, ai dám động đến ngươi nhất mau, ta không đem hắn đánh ị ra xịt tới, coi như hắn kéo sạch sẽ. Cái kia Tú Tuần đâu? Lỗ Diệu Tử vẻ mặt thương cảm bộ dạng. Ta cũng che chở nàng. Quân vô thượng trôi chảy nói. Đây chính là ngươi nói. Xem Lỗ Diệu Tử vẻ mặt cười gian, quân vô thượng liền biết mình bị con lão hồ ly này tính kế. Kế tiếp một đoạn thời gian, quân vô thượng giữa ban ngày trêu chọc một chút thương Tú Tuần cùng Lý Tú Ninh, ban đêm cùng Lỗ Diệu Tử chuyện trò, uống rượu nói giỡn, bất chi bất giác, đã qua nửa năm. Hôm nay, nghe bãi cỏ hạ nhân nói đến giang hồ truyền văn, song long xuất hiện, người mang Dương Công bảo tàng cùng Trường Sinh quyết bí mật, bị mỗi bên đại thế lực người truy sát, quân vô thượng quyết định đi xem. Chương 40, mới quen sư phi huyền. Hôm nay, tinh không vạn lý, khí trời vô cùng tốt, chính là quân vô thượng rời đi thời gian. Ở tối hôm qua, quân vô thượng đã cùng Lỗ Diệu Tử cáo biệt, bãi cỏ hết thể cao tầng tất cả đi ra tiễn đưa, đưa ra hơn 10 dặm. Cô đơn tìm không thấy Thương Tú Tuần, mà Lý Tú Ninh sớm đã ở 2 tháng trước rồi rời đi. Quân vô thượng cưỡi ở một từ bãi cỏ thuận tới thượng cấp trên ngựa đen, thần quỷ tùy ý treo lưng ngựa. Quân vô thượng ôm quyền nói, Tống quân Thiên Lý, Trung Tu nhất biệt, các vị mời trở về a. Quân huynh đệ bảo trọng a. Quân huynh đệ thuận buồm xuôi gió. Bãi cỏ cao tầng dồn dập ôm quyền nói. Quân vô thượng vỗ ngựa ngông, quát to, cái hắc mã chạy như bay về phía trước đi. Được rồi không đủ năm dặm, chỉ nghe phía sau truyền đến một hồi quen thuộc tiếng la, chờ một chút ta. Quân vô thượng kéo hắc mã, quay đầu nhìn lên, chính là Thương Tú Tuần. Chỉ thấy Thương Tú Tuần một thân trang phục, cưới một vàng mã, trên lưng ngựa bày đặt một cái to lớn bao quần áo, Thương Tú Tuần đi tới quân vô thượng bên người, nhanh chóng sóc nảy đã để nàng đổ mồ hôi lâm ly. Quân vô thượng hiếu kỳ nói, sao ngươi lại tới đây? Đi cùng ngươi a. Thương Tú Tuần vẻ mặt vốn nên như vậy nói. Quân vô thượng kinh ngạc nói, ngươi đi đâu vậy? Ta là ngươi thê tử, ngươi đi đâu vậy, ta thì đi chỗ đó. Thương Tú Tuần ôn nhu nói. Quân vô thượng hoàn toàn bị lôi đến rồi, cái gì? Ngươi đừng nói giỡn. Thương Tú Tuần vẻ mặt khẳng định nói, ta không có nói đùa. Thương Tú Tuần cùng quân vô thượng nửa năm ở chung, trong lòng đã đối với quân vô thượng tràn đầy hảo cảm cùng thích, trước đây cũng không rõ ràng. Hôm qua đột nhiên nghe quân vô thượng muốn đi, trong lòng cảm giác đông nhiên vô cùng mãnh liệt, cảm giác được một cái không gì sánh được người trọng yếu liền muốn không thuộc về nàng, Thương Tú Tuần tâm phiền ý loạn. Chọn suy nghĩ một đêm, quyết định theo quân vô thượng. Từ tiểu mục chàng xuất thân Thương Tú Tuần cũng không phải là cái gì yếu kém chi nữ, nếu đã quyết định, liền trực tiếp cho thấy thái độ, chủ động xuất kích. Lại trải qua một phen đối thoại, quân vô thượng căn cứ ta là nam nhân, ta không lỗ lã tâm lý mang theo Thương Tú Tuần đồng loạt xuất phát. Dọc theo đường đi Thương Tú Tuần rất là hưng phấn, cũng có lẽ là bởi vì rất ít tháo xuống bãi cỏ bao quần áo đi ra du ngoạn, cũng có lẽ là bởi vì cùng thích người cùng nhau. Hai người một đường trực hạ, Thương Tú Tuần nói mình chưa từng ngồi qua thuyền nhánh, gắng phải ngồi một chút, quân vô thượng lập tức mua một chiếc thuyền con, từ quân vô thượng cưỡi xẹt qua Thiên Lý thủy khu vực, chính thức đến Tương Sở Chi, tiến nhập kinh dưới sông du đoạn đường. Bên trên kinh Giang Hà nói phong khoáng, di vờ ổn định, dưới kinh Giang Hà nói trường khúc chết, thường có cựu khúc ruột hồi danh xưng là. Hai người thuận thế thưởng thức bờ sông cảnh sắc, chỉ thấy hai bờ sông liên sơn, hơi không khuyết chỗ, trọng nham núi non trùng điệp, vách đá dựng đứng tùy ý có thể thấy được. Quân đại ca mau nhìn a. Phía trước có một con thuyền nhỏ đi tới. Thương Tú Tuần ngoài miệng nói, tay cũng không dừng, đem dọc theo đường đi mua được ăn vặt hướng trong miệng tiễn. Ta nhìn thấy, trên thuyền còn có hai vị cao thủ đâu. Quân vô thượng thản nhiên nói. Làm sao ngươi biết? Thương Tú Tuần nghi vấn hỏi. Ta cảm ứng được một cỗ kiếm ý. Tản ra Phật môn khí tức thánh khiết, tuy là thu liễm rất khá, nhưng vẫn là trốn không thoát ta cảm ứng. Mà một người khí tức vô cùng quỷ dị, khi có khi không. Quân vô thượng vẻ mặt đắc ý. Thương Tú Tuần từ sau khi ra ngoài, dường như đối với cái gì đều đặc biệt có hứng thú, kêu lên, thú vị như vậy. Chúng ta đây qua xem một chút đi. Vậy đi nhìn một cái. Quân vô thượng cũng không cự tuyệt Thương Tú Tuần yêu cầu nho nhỏ. Sau khi nói xong, nội lực tăng lên. Dưới chân thuyền nhẹ dường như cano giống nhau vọt ra ngoài, đẩy hồ nước bắn ra bốn phía. Hai thuyền nhỏ càng ngày càng gần, bằng quân vô thượng nhãn lực đã có thể thấy rõ hai người tướng mạo, chỉ thấy trên thuyền nhỏ hai vị thân mặc nam trang người, một người gánh vác trường kiếm, mặc dù mặc nam trang nhưng không che giấu được trên người làm cô gái xinh đẹp diễm lệ, cũng có một cỗ xuất trần phiêu nhiên khí chất tử trên người chậm rãi phát sinh, phóng phật như bầu trời tiên tử một dạng. Tên còn lại bạch y rìa tung bay, tuấn lãng bất phàm, nhẹ lay động chiếc phiến, bên trên thêu mỹ nhân, giống như trần thế quý công tử. Xem thấy hai người bọn họ, quân vô thượng đã biết người đến là ai, đa tình công tử Hầu Hy Bạch cùng sư phi huyên giả trang Tần Xuyên. Hầu Hy Bạch tại sao lại cùng sư phi huyên cùng một chỗ, cái này còn được từ tháng trước nói lên. Từ tháng trước, Hầu Hy Bạch ở Tam Hạp Giang Thượng tình cờ gặp từ sư phi huyên nữ giả nam trang Tần Xuyên, bằng Hầu Hy Bạch đa tình công tử nhãn quang thấy thế nào không ra sư phi huyên chính là thân con gái, một phen dây dưa đến cùng kết bạn phía sau, biết được Tần Xuyên chính là gần nhất danh khắp thiên hạ sư phi huyên, cũng thấy tận mắt sư phi huyên cái kia kinh thế khuôn mặt, tiên tử khí chất. Hầu Hy Bạch lập tức đáp ứng lời mời bên ngoài cộng du trường Giang, một đường tới hai người đàm luận thi luận vẽ, chỉ điểm Giang Sơn, trực khiến Hầu Hy Bạch cảm giác thân trong ngộng. Lúc này Hầu Hy Bạch đứng ở sư phi huyên bên cạnh lặng lặng thưởng thức giai nhân tư dung tuyệt thế tiên tử khí chất lúc, lại phát hiện sư phi huyên chân mày to hơi nhíu, lại tựa như là có chuyện phiền lòng, liền mở miệng nói, phi huyên vì sao cao mày? Nhưng là gặp phải vấn đề nan giải gì, tại hạ mặc dù bất tài, lại tự vẫn có thể ra tay một trợ. Sư phi huyên tiêm tiêm tố thủ về phía trước chỉ đi, nói, phía trước có một chiếc thuyền lá nhỏ đi tới, hầu huynh mời xem, thuyền nhỏ hai bên hồ nước nổi lên bốn phía, có thể thấy được thuyền nhỏ tốc độ cực nhanh, nhưng thuyền lại vững vàng như vậy đi vội, mà bốn phía đều không có cái gì chân khí ba động, thật để cho người khó có thể tin a. Lại có việc này. Hầu Hy Bạch toàn bộ tâm thần đều đặt ở sư phi huyên trên người, ngoại trừ nàng bên ngoài, lại không một vật, huống hồ giang thượng đội thuyền lui tới, hết sức bình thường. Hầu Hy Bạch như thế nào lại xá giai nhân mà xem đội thuyền đâu? Hầu Hy Bạch đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một đại hán đứng thuyền đầu, tướng mạo bất phàm, chắp tay sau lưng, một thân huyết tinh ngang ngược khí thế phóng ra ngoài, quan kỳ hành đã biết người này mười phần phách lối. Ngồi bên cạnh một vị nữ tử, một thân trang phục, tướng mạo xinh đẹp động nhân, da thịt phơi cổ đồng tăng thêm vài phần khỏe mạnh khí tức cùng nguyên thủy mỹ cảm. Nhìn thấy như vậy mỹ nhân, Hầu Hy Bạch bệnh cũ lại tái phát, thu về bộ ngực tiêu diêu phiến. Chắp tay mời tiếng nói, đối diện thuyền nhẹ ở trên hai vị bằng hữu có thể hay không qua đây tụ họp một chút. Quân vô thượng cất cao giọng nói, tốt. Nói xong quay đầu nhìn về phía còn ăn không ngừng Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần hai mắt nhất chuyển, nói, ta ăn quá no rồi, không để được nội lực nhảy qua. Ngoài miệng nói ăn quá ăn no, trên tay chút nào không ngừng hướng trong miệng động tác lấy. Quân vô thượng im lặng nhìn Thương Tú Tuần lắc đầu, tiếp lấy trực tiếp ôm lấy Thương Tú Tuần, cũng không thấy cái gì động tác. Trong nháy mắt đã đến Hầu Hy Bạch bên này trên thuyền. Thương Tú Tuần chỉ là muốn làm nũng một cái, mỗi lần nhìn quân vô thượng im lặng dáng vẻ, nàng đều cảm thấy vô cùng thú vị. Không nghĩ tới quân vô thượng không cố kỵ chút nào ôm từ bản thân, ở còn chưa kịp phản ứng liền đã đến đối diện thuyền nhỏ. Thương Tú Tuần lớn mật đến đâu, cũng nghiêm chỉnh, vội vã từ quân vô thượng trong lòng nhảy xuống, đứng ở một bên, túi đầu ngạch thủ, trên mặt hồng thông thông càng lộ vẻ vài phần kiều mị. Sư phi huyên thấy quân vô thượng như vậy khinh công, trong mắt thần sắc lóe lên khen. Hảo công phu, công tử như vậy võ thuật, nhất định thanh minh lan xa, xin hỏi công tử tôn tính đại danh. Từ Thương Tú Tuần vừa lên thuyền liền hai mắt thả chỉ nhìn Hầu Hy Bạch cũng liền vội vàng phụ hòa nói, là à, công tử tôn tính đại danh. Quân vô thượng còn chưa kịp trả lời, Hầu Hy Bạch liền đi tới Thương Tú Tuần trước thi lễ một cái nói, tiểu sinh Hầu Hy Bạch, xin hỏi tiểu thư phương danh. Quân vô thượng làm người nhất quá cẩn thận nhãn, nhưng vì người sợ, nhưng vì người kính, chính là không thích bị người không nhìn hoặc là khinh thị. Kiếp trước nhiều năm thôn quan sinh hoạt làm cho quân vô thượng đặc biệt yêu làm chủ giác, thấy Hầu Hy Bạch làm như thế, có thể liền có chút không vui, nhưng vẫn là trả lời, tại hạ quân vô thượng. Chương 41, ta là người làm công tác văn hóa. Hầu Hy Bạch chức nghiệp họa sĩ khuyết điểm có thể lại tái phát, sư phi huyên tuy là mỹ lệ, nhưng lúc này nam trang phục, cũng tiểu hứa dịch dung. Mà Thương Tú Tuần lúc này ở Hầu Hy Bạch trong mắt chính là một cái hoàn mỹ tư liệu sống, ngơ ngác nhìn, liền quân vô thượng nói cũng không trở về. Tựa như căn bản không nghe thấy. Quân vô thượng vốn cũng không phải là cái gì đại lượng người, chú ý có cửu đoán tất báo, càng tin phụng trên đời không có người nào là không thể bị giết chết thủ tục, thấy Hầu Hy Bạch không nhìn chính mình, tức giận, thả ra khí thế hướng Hầu Hy Bạch hung hăng đè tới. Hầu Hy Bạch chỉ cảm thấy một cổ khí tức cuồng bạo đột nhiên bao phủ ở chính mình tại bên trong tựa như con kiến hôi một dạng nhỏ bé, ngực một hồi bị đè nén, vội vã vận công bình phục. Khí thế tới cũng nhanh, cũng đi nhanh hơn. Quân vô thượng thấy Hầu Hy Bạch ăn cái thua thiệt ngầm, cũng đã thu khí thế. Hầu Hy Bạch lúc này cũng phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra, nhân gia đều giới thiệu là người ta vị hôn thê, như ngươi vậy một mạch hơi giật mình nhìn chằm chằm người ta vị hôn thê xem là cỡ nào không lễ phép hành vi, bị quân vô thượng khí thế đè ép một cái, cũng không để ý, chỉ là không nghĩ tới quân vô thượng khí thế đến mức như thế mãnh liệt. Chắp tay nói, tại hạ thất lễ. Một bên Sư Phi Huyên thản nhiên nói, chẳng lẽ các hạ chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh một kích quét quần khấu quân vô thượng, quân công tử? Mẹ, muốn cho ta biết cái nào cái vương bắt đảng cho ta truyền đi một cái như vậy bấy cha biệt hiệu, lao tử nhất định làm thịt hắn. Quân vô thượng nghe Sư Phi Huyên nói xong, trong lòng nghĩ thầm. Ngoài miệng nói, hư danh, thì khỏi nói. Không biết các hạ lại tôn tính đại danh đây. Quân vô thượng có ý tứ là tên khó nghe, chớ kêu, nhưng ở Sư Phi Huyên hai trong thai người liền cho rằng là quân vô thượng làm người khiêm nhường. Quân công tử quá khiêm nhượng, tại hạ Tần Xuyên. Sư Phi Huyên nói. Hầu Hy Bạch lúc này trong ngực hờn dỗi lại hoàn toàn tốt, mở ra tiêu diêu phiến, ở trước ngực tao bao lắc lắc, nói ra, giang hồ truyền văn, quân huynh kỳ tài ngút trời, võ nghệ cao siêu, từng một trưởng trầm vũ văn, ngày gần đây càng vì mình vị hôn thê phi mã mục chàng xuất đầu một kích quét quần khấu, diệt lam ác sáng tỏ tứ đại khấu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt ta. Tiếp lấy nhãn tình sáng lên, họa sĩ diễn xuất lại nổi lên. Một bộ xem tư liệu sống nhãn quang nhìn về phía Thương Tú Tuần đối với quân vô thượng hỏi vị này chẳng lẽ chính là phi mã mục chàng thương chàng chủ. Ta chính là hắn vị hôn thê Thương Tú Tuần. Thương Tú Tuần thừa dịp quân vô thượng chưa mở miệng, vội vàng chen miệng nói. Nói xong vừa giống như làm chuyện sai tiểu hài tử tựa như, vội vàng cúi đầu, cẩn thận liếc quân vô thượng liếc mắt. Hầu Hy Bạch cùng Sư Phi Huyên vẻ mặt khó hiểu, không minh bạch Thương Tú Tuần vì bực nào biểu hiện như thế, đều nhìn về quân vô thượng. Quân vô thượng cúi đầu nhìn một chút vẻ mặt buộc chặt, sắc mặt còn ửng đỏ Thương Tú Tuần, tiếp lấy đối với Sư Phi Huyên hai người cười nói, là à, nàng là ta thế tử. Quân vô thượng rõ ràng cảm giác được Thương Tú Tuần thân thể run lên, tiếp lấy thần sắc có chút kích động, quân vô thượng vừa định nói điểm cái gì, Hầu Hy Bạch lại chen vào nói, thì gia vị này chính là làm cho quân huynh một kích quét quần khấu giai nhân, quả nhiên thiên tư quốc sắc. Quân vô thượng phiền muộn thầm nghĩ, lao tử không phải để cho ngươi kêu, ngươi còn một kích quét quần khấu nói không ngừng. Đáng hận hơn chính là mắt chó thẳng tắp nhìn nữ nhân của lão tử, thực sự là nhớ ăn không phải nhớ đánh a, để cho ta bắt được cơ hội, ngươi sẽ biết tay. Đáng thương Hầu Hy Bạch hoàn toàn không biết cũng bởi vì hai câu đã bị cẩn thận mắt quân vô thượng ghi hận đến rồi. Quân vô thượng ngoài miệng lại nói tránh đi, lúc trước ta tại đối diện thấy hai vị trò chuyện với nhau thật vui, không biết hai vị đang bàn luận chuyện gì. Hầu Hy Bạch mới vừa ở quân vô thượng khí thế bên trên ăn cái thua thiệt ngầm, lúc này muốn ở hai vị giai nhân trước mặt biểu hiện một cái, thấy cơ hội tới. Trên tay chiếc phiến lay động, nói, ta và Tần Huynh ở tham thảo một ít thi từ bên trên tâm đắc. Hầu Hy Bạch chỉ là muốn khoe khoang mình một chút phong lưu văn tài, cho giai nhân lưu cái ấn tượng tốt. Có thể quân vô thượng sẽ không nghĩ như vậy, quân vô thượng thầm nghĩ, xem lão tử thân hình cao lớn, khẳng định cho rằng lão tử liền một văn mủ, muốn lão tử xấu mặt. Mẹ kiếp, cái này lớn lên giống đàn bà một dạng hầu tử trắng quả nhiên không có tốt tâm nhãn á lão tử để ngươi xem một chút cái gì gọi là người làm công tác văn hóa. Quân vô thượng cười nói, câu hay bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, hành văn làm ra vẻ ở chỗ linh cảm hai chữ, có gì có thể thảo luận. Câu hay bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi Hầu Hy Bạch vừa nghe, sửng sốt, nhỏ giọng lặp lại, một lát sau hai mắt tỏa sáng, khen, công tử thực sự là văn tài xuất chúng a, hết sức bội phục. Một bên Sư Phi Huyên cũng là trong mắt thần sắc lóe lên, chậm rãi nói, không nghĩ tới quân công tử ngoại trừ võ nghệ cao cường bên ngoài, văn tài cũng xuất chúng như thế. Bất quá Tần Xuyên có một từ khó hiểu, cái gì gọi là linh cảm. Quân vô thượng ở có máy vi tính thế giới sinh sống nhiều năm như vậy cũng không phải là đùa giỡn, vẻ mặt lạnh nhạt giải thích, linh cảm là chỉ ở văn học, nghệ thuật, kỹ thuật các loại, chờ, trong hoạt động, bởi gian khổ học tập, thời gian dài thực tiễn, không ngừng tích lũy kinh nghiệm cùng tri thức mà đột nhiên xuất hiện giàu có sức sáng tạo mạch suy nghĩ. Nó lại đột nhiên đi tới, lại tiêu thất cũng rất nhanh. Linh cảm phủ xuống thời giờ, tâm tình của người ta là khẩn trương. Cao độ hưng phấn, thậm chí rơi vào mê điên cuồng hoàn cảnh. Tốt, 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 sâu sắc nói như vậy, linh cảm, hảo một cái linh cảm. Sư Phi Huyên còn chưa mở miệng, Hầu Hy Bạch làm đại đường hoa sĩ, chỉ cảm thấy gặp phải chi kỷ, đã lớn tiếng vỗ tay tán thưởng. Tiếp lấy vẻ mặt sùng bài nói, công tử đối với linh cảm hai chữ giải thích, lý giải tại hạ thâm biểu kính phục, tại hạ trước đây cũng bị nhiều người có sự hiểu lầm, linh cảm, thì ra khi đó chính là linh cảm. Sư Phi Huyên cũng khen. Công tử đối với thi tử hiểu rõ quả nhiên khắc sâu, không biết công tử lúc này nhưng có linh cảm đâu. Quân vô thượng trả lời, xem nước sông giàn rùa, tưởng tượng năm đó Tam Quốc xích bích, đang có một từ một khúc. Vậy mời quân huynh nói tới, bọn ta yên lặng nghe quân huynh tác phẩm xuất sắc. Từ quân vô thượng giải thích linh cảm một từ phía sau, quân vô thượng ở Hầu Hy Bạch trong lòng địa vị tăng tăng dâng lên, nghe quân vô thượng có tác phẩm, vội vàng thúc giục. Quân vô thượng lúc này cũng không chút khách khí, mở miệng liền tới. Niệm nô kiều xích bích hoài cổ đại giang đông đi, lăng đào tẫn, thiên cổ người phong lưu. Cố lũy phía tây, nhân đạo là Tam Quốc Chu Lang Xích Bích. Đá vụn bắn tung trời, kinh đảo phách ngạn, quần quận nổi lên ngàn đống tuyết. Giang sơn như họa, trong chốc lát bao nhiêu hào kiệt. Nghĩ lại công cẩn năm đó, tiểu kiều ban đầu gả cho, tư thế hào hùng anh phát. Tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, đàm thiếu tà tà, tường mái trèo tan cảnh mây khói. Cố Quốc Như đi vào coi thần tiên, đa tình ứng với cười ta, sinh ra sớm tóc bạc. Nhân sinh như giấc ngộng, nhất tôn còn lỗi ra nguyện. Đang tại mọi người còn trầm tĩnh ở chỗ này từ trong ý cảnh lúc, quân vô thượng đột nhiên đi phía trước bước ra một bước, thẳng tắp đứng ở đầu thuyền, hùng vĩ dáng người mặc dù không phải tiêu sái, nhưng thoạt nhìn cũng là như thương tùng, trong lúc nhất thời khiến người ta có cẩu ngưỡng mộ núi cao, nhìn thấu tình đời mùi vị. Chỉ nghe quân vô thượng rằng giặc tiếng ca hát lên, quần quận trường giang đông thể thủy, lãng hoa đảo tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không, thanh sơn như trước ở, vài lần củ hệ mẻ. Bạch phát cá tiểu bãi sông bên trên, quen xem thu nguyệt, ạ kỳ rủ kỳ, xuân phong. Một bầu rượu đục hỉ tương phùng, cổ kim bao nhiêu sự tình, đều trả trò cười bên trong. Nay ca sướng hết, hầu hy bạch, sư phi huyên cùng thương tú tuần hoàn toàn rung động, mọi người đều lòng có cảm giác, nhất thời im lặng. Chương 42, lại lắp ráp. Này bài hát thoạt đầu hai câu lấy một đi không trở lại nước sông tỉ dụ tiến trình của lịch sử, dùng sóng sau đẻ sóng trước tới tỉ dụ anh hùng sắt trá phong vân công tích vĩ đại. Nhưng mà hết thể này cuối cùng rồi sẽ bị lịch sử trường hà mang đi. Thị phi thành bại chuyển đầu không là chống lại hai câu lịch sử hiện tượng tổng kết, từ đó cũng có thể nhìn ra tác giả khoáng đạt siêu thoát nhân sinh quan. Thanh sơn như trước ở, vài lần cụ hễ lẻ, thanh sơn cùng triều tà tượng trưng cho thiên nhiên cùng vũ trụ tuyên cổ dài, mặc dù các đời hưng vong thịnh ai, tuần hoàn qua lại, nhưng thanh sơn cùng triều tà cũng sẽ không tùy theo cải biến, một loại nhân sinh trôi qua bi thương cảm giác lặng yên mà sống. Dưới mảnh nhỏ thể hiện rồi một cái bạch phát cá tiểu hình tượng, đảm. Nhiệm nó kinh hãi làn sóng lớn, thị phi thành bại, hắn chỉ ý với Xuân Phong Thu Nguyệt, ạ kỳ rủ kỳ, nắm chắc ly nâng cốc đảm tiểu gian, cố thủ một phần tĩnh mịch cùng đảm bạc. Mà vị lao giả này không phải bình thường cá tiểu, mà là thông hiểu cổ kim ẩn sĩ, thì càng thấy hắn đảm bạc siêu thoát bụng dạng. Sư phi huyên nghe xong một từ một khúc phía sau, cảm thấy đây mới thật sự là cao nhân ẩn sĩ ôm ấp tình cảm, nhìn thấu tình đời, truy đuổi thiên đạo. Tiếp lấy hoàn toàn mê hoặc, nghĩ đến chính là mình truy cầu, chính mình vốn nên chuyên cần kiếm điện, tìm cái kia vô thượng thiên đạo, có thể sư môn phái ra bản thân tìm kiếm hòa thị bích thuộc sở hữu người, như vậy là vì cái gì rồi hả? Thật là vì thiên hạ đại trị. Hoặc là giống như một ít người nói như vậy vững chắc từ hàng tịnh trai bạch đạo địa vị. Nếu như thiên đạo chính là muốn nhìn thấu hết thể nói, cái kia mình bây giờ lại là đang làm những gì đâu? Thiên hạ đại trị hay không lại cùng ta có quan hệ gì đâu đâu? Sư phi huyên càng nghĩ càng loạn, nhớ tới một từ một khúc bên trong siêu thoát, muốn bắt đầu sư em ở. Ôn của mình nhiệm vụ, hoàn toàn chui vào rúc vào sừng châu, mắt thấy liền yếu đạo tâm thất thủ. Mà hầu hy bạch cảm giác lại không giống với, làm hoa gian phái cao thủ trẻ tuổi, ma môn kỳ ba. Có câu thơ nói cho cùng, công tử đa tình hầu hy bạch, hoa gian một vũ thải điệp tới. Hán phong lưu đa tình, một thân tài văn chương. Hán lưu luyến với các sắc mỹ nữ bên trong, dùng hắn họa bút bắt được các nàng đẹp nhất góc độ. Hắn là một cái chân chính thẩm mỹ đại sư. Mà bây giờ hắn mới chính thức biết còn có một phần đẹp là, đạm nhiên, còn có một phần đẹp là, đại tự tại, một loại nhìn thấu chuyện thiên hạ đại tự tại. Hầu Hy Bạch lúc này hoàn toàn đem quân vô thượng coi là thần tượng. Lại nói Thương Tú Tuần sẽ không nghĩ nhiều như vậy, ý tưởng của nàng rất đơn giản, thì ra hắn ngoại trừ võ công xuất chúng bên ngoài, liền văn tài đều như vậy tốt, còn biết ca hát đâu. Hi hi, may mà ta phát hiện sớm, như thế nam tử tuyệt đối không thể thả chạy lạc. Không sau đó hối hận không kịp. Nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt tràn đầy lửa nóng nhu tình. Quân vô thượng trang bức đứng ở đầu thuyền cả 10 phút, thấy còn không một người nói chuyện, phiền muộn không gì sánh được, không phải đâu, như thế kiệt tác từ khúc cũng không đánh di chuyển cái này ba cái đại đường người, lẽ nào bọn họ thẩm mỹ có chuyện. Lúc này chỉ nghe phía sau Hầu Hy Bạch lên tiếng, Tần huynh, ngươi làm sao vậy? Thì ra Hầu Hy Bạch trước hết từ trong suy tính thanh tỉnh, thấy sư phi huyên trạng thái bây giờ cực kỳ không thích hợp. Khắp người nôn nóng tâm tình liền đứng ở bên cạnh Hầu Hy Bạch đều có thể cảm thấy, vội vã lo lắng hỏi. Sư phi huyên rốt cục tỉnh táo lại, tuy là trong lòng vẫn là rất nhiều khó hiểu. Trên mặt hơi đỏ lên nói, không có việc gì, Tần Xuyên chỉ là trong lúc nhất thời quá mức mê ly. Quân vô thượng trong lòng cái kia khi a, ta thuyết các ngươi đám này vương bắt đạn, ta đây đại tác giả cứ như vậy quên ở một bên, quay đầu ôm quyền nói, kém cỏi suất làm, chê cười, chê cười. Trên mặt một điểm ý khiêm tốn cũng không có. Quân huynh cắt mạc khiêm hư, hôm nay có hạnh nghe được quân huynh một từ một khúc, ở phía dưới biết cái gì mới thật sự là văn tài cái thế, như thế nào cao nhân ẩn sĩ. trước đây trên giang hồ vẫn chưa nghe nói quân huynh văn tài, nói vậy quân huynh tận lực giấu dốt, loại này nhìn kỹ danh lợi như phù vân, nhìn thấu nhân gian tình đời thật là cảnh giới cao a, cảnh giới cao a. Hầu Hi Bạch liền vội vàng nói, vẻ mặt đối với cao nhân sùng bái. Bên cạnh Thương Tú Tuần cũng vội vàng nói, là a, quân ca, ta chưa từng nghe qua dễ nghe như vậy từ khúc đâu. Ha ha, chút tài mọn, quá khen, quá khen. Quân vô thượng trong lòng kiêu ngạo, ngoài miệng lại giả vờ tỏi nói. Sư phi huyên thỉnh giáo, quân huynh thi từ hoàn toàn chính xác nhưng vì kinh điển, nhưng tại hạ có một chuyện không rõ, mời quân huynh giải thích nghi hoặc. Chuyện gì? Quân vô thượng một bộ cao nhân hình tượng, thản nhiên nói. Bằng quân huynh từ khúc trong nhìn thấu tình đời, quân huynh cũng biết như thế nào nói. Đạo trời là gì? Sư phi huyên vẻ mặt cấp thiết. Quân vô thượng cười nói, ở ta lý giải bên trong, nói chính là quy luật, mà thiên đạo chính là vũ trụ vận hành quy luật, mà trên giang hồ hay là thiên nhân hợp nhất chính là người phát hiện cũng tôn trọng lý giải loại này quy luật, cũng tăng thêm vận dụng. Cái gì quy luật? Sư phi huyên vội vàng hỏi tới, bên cạnh Hầu Hi Bạch cũng nhìn về phía quân vô thượng, ham học hỏi đều viết lên mặt. Ha ha, loại này quy luật liền lão tử đạo đức kinh bên trong đều không nói được, ta đây thì càng cũng không nói ra được. Chỉ có thể hiểu ý, không thể ngôn truyền. Quân vô thượng cười nói, kỳ thực quân vô thượng lấy được pháp bảo huyễn hải phía sau, liền một đường thuận lợi đi tới hôm nay, hoàn toàn không có suy nghĩ qua cái gì là đạo a đạo. Quy luật, quy luật. Sư phi huyên tự lẩm bẩm, mắt thấy càng ngày càng mê hoặc. Thần huynh, thần huynh. Bên cạnh Hầu Hi Bạch liền vội vàng kêu, có thể sư phi huyên dường như hoàn toàn không nghe được, vẫn còn tự lẩm bẩm, rơi vào chính mình nghĩ duy lý. Thương Tú Tuần lôi kéo quân vô thượng, nhỏ giọng nói, quân ca, hắn làm sao vậy? Ta làm sao biết, mẹ kiếp, không phải là không phải kể cho ngươi cái gì là quy tắc sao? Về phần ngươi mở làm ra một bộ như vậy dáng vẻ nha, lẽ nào sư phi huyên có bệnh? Quân vô thượng trong lòng hoàn toàn không hiểu lúc này sư phi huyên hành vi, nhưng thấy Thương Tú Tuần đặt câu hỏi, ra vẻ hiểu biết nói, tần huynh có việc không có suy nghĩ cẩn thận, suy nghĩ minh bạch thì không có sao. Khoan hay nói, thật bị quân vô thượng ngộng được rồi. Nhưng hắn như thế bộ dáng đáng thương, cái kia quân ca giúp hắn một chút ta. Thương Tú Tuần vội vàng hướng trong lòng hắn đã thăng cấp làm không gì không thể vị hôn phu đưa ra yêu cầu nói. Hầu Hi Bạch thấy giai nhân như vậy khó chịu dáng vẻ, cũng liền vội vàng nhìn về phía trong lòng cao nhân, cầu khẩn nói, quân huynh nếu như rõ ràng, liền vì tần huynh giải thích nghi hoặc a. Mẹ nha! Ta trêu ai ghẹo ai, ta làm sao biết ta, nguyên nghĩ đến điểm từ khúc giả trang bức, làm sao lại đưa cái này đàn bà lừa dối được thần kinh, xem ra các nàng này tâm lý có chuyện nha. Ai? Cũng không thể trách nàng, thấy ta đây sao nam nhân hoàn mỹ ở trước mặt nàng đi lên một khúc, đem nàng mê điên rồi. Xem ra sau này ít hơn làm thi từ A, người xoáy liền là một loại tội A. Quân vô thượng trong lòng còn đang suy nghĩ miên man, khỏe miệng quải thượng liễu mỉm cười. Nhưng khỏe miệng nụ cười ở Hầu Hi Bạch hai trong mắt người là được định liệu trước, Hầu Hi Bạch thấy sư phi huyên càng ngày càng dáng vẻ khó chịu, lại mở miệng nói, quân huynh, mời mở miệng chỉ giáo A. Chỉ giáo? Ban thưởng cái gì giáo? Quân vô thượng nghe Hầu Hi Bạch nói, mới đánh đoạn trong lòng mình miên man suy nghĩ. Chính là tần huynh vấn đề nghi hoặc A. Cao nhân đều thích biết rõ còn hỏi, nói dễ nghe một chút chính là cao nhân phong phạm, nói khó nghe một chút chính là giả bộ. Điểm ấy Hầu Hi Bạch cũng là biết đến, vội vã khó hiểu kỳ phiền nói. Chương 43, lừa dối sư phi huyên. Lúc này quân vô thượng cũng gấp gáp, muốn nói làm cho tần huynh tự mình nghĩ rõ ràng, nhưng thấy sư phi huyên càng ngày càng mê hoặc thần tình, trong miệng tự lẩm bẩm, nói như vậy chỉ định không được. Càng nghĩ, đột nhiên nghĩ tới một cái kịch truyền hình, trong lòng nhất thời có cơ sở. Chỉ nghe quân vô thượng hướng sư phi huyên hét lớn một tiếng, tiếng này dùng tới như lai thần trưởng trong Phật cười ra la pháp môn, đem sư phi huyên từ suy nghĩ của mình bên trong tỉnh lại, mới chậm rãi mở miệng nói, ta chỉ nói một cái cố sự, tần huynh có thể minh bạch hay không, thì nhìn tần huynh ngộ tính của mình. Sư phi huyên bị quân vô thượng vừa hô, tâm thần chuyển tỉnh lại, đang muốn cảm tạ, nghe quân vô thượng lời ấy, vội vàng lại hết sức chăm chú chuẩn bị nghe giảng, miệng nói, tại hạ nguyện ý nghe quân huynh cố sự. Quân vô thượng thản nhiên nói, từ tiền thục núi có một môn phái, tên gọi là Thục Sơn Kiếm Phái, này phái đều là kiếm tu, kiếm pháp cao siêu, có thể chọn đời lấy được nói vì mục tiêu. Kiếm phái bên trong đại sư huynh, hắn kiếm pháp cao siêu, cũng tinh thông rất nhiều thuật pháp. Tu luyện nhiều năm phía sau, hắn vẫn không hiểu cái gì là nói, lúc đó sư phó của hắn, cũng chính là Thục Sơn Kiếm Phái trưởng môn làm cho hắn xuống núi từng trải nhân gian đạo lý đối nhân xử thế, tình nghĩa, tài phú, danh lợi, hắn dưới được Thục Sơn, gặp phải một cô gái xinh đẹp. Hai người cộng đồng đã trải qua rất nhiều chuyện, rất nhanh rơi vào bể tình, cùng lúc đó đại sư huynh cũng nhận được quyền lực, tài phú, danh lợi, đại sư huynh quên mất xuống núi mục đích, quên mất chính mình truy tê. im chính là nói. Lúc này quân vô thượng dừng một chút, thấy trên thuyền ba người đều hoàn toàn đắm chìm trong chính mình nói trong chuyện, mới tiếp tục nói, đang ở hai người kết hôn đêm hôm đó, đại sư huynh đột nhiên nghĩ tới mục đích của chính mình, vì cầu đạo, đại sư huynh đào hôn, hắn buông tha tất cả, trở lại Thục Sơn. Hắn lấy khí tới người, đứng trong hồ, dưới chân thủy mãn là sôi trào, có thể thấy được hắn lúc đó, nội tâm cũng cực độ thống khổ, nôn nóng. Liền giống như ngươi bây giờ giống nhau, tràn đầy sự khó hiểu, hắn từng trải vô số sự tình, nhưng vẫn không hiểu cái gì là đạo, không minh bạch hắn buông tha tất cả còn đi truy tầm cái kia hư vô phiêu miểu nói là đúng hay sai. Lúc này cùng hắn yêu nhau nữ tử cũng tìm tới Thục Sơn, ở bờ sông tìm được rồi hắn, N. Tử nói nàng cũng không ngại đại sư huynh đào hôn, nhưng hy vọng đạt được một đáp án, một cái bất cáo nhi biệt đáp án. Đại sư huynh minh xác nói cho nữ tử, hắn chọn đời theo đuổi chính là nói, cùng nữ tử mến nhau chỉ là vì cầu đạo. Nữ tử thoạt nhìn vô cùng tỉnh táo, lớn tiếng hỏi đại sư huynh, vậy ngươi có yêu ta sao? Lúc này đại sư huynh càng thêm thống khổ, hắn đích xác yêu nữ tử, có thể cuộc đời truy cầu lại ở một bên, hắn cũng không nguyện buông tha. Nữ tử liên tục truy vấn, đại sư huynh càng ngày càng thống khổ, vận đủ toàn thân chân khí đánh về phía hồ nước. Thì thế nào, kết quả như thế nào, đại sư huynh biết cái gì là nói sao? Đại sư huynh có hay không cùng cô gái kia cùng một chỗ? Nói một chuỗi dài, quân vô thượng bất quá là lấy hơi, Thương Tú Tuần liền vẻ mặt hứng thú liên tục truy vấn. Hắn đắc đạo. Quân vô thượng trả lời. Vậy hắn cùng cô gái kia ở cùng một chỗ à? Thương Tú Tuần lại hỏi. Hay là mời quân huynh nói tiếp cố sự a? Sư Phi Huyên xen vào nói. Thương Tú Tuần ngượng ngùng, thúc giục quân vô thượng, đối với, ngươi nói. Quân vô thượng thấy hai nữ cái dạng này cũng mỏng có cảm giác thành công, lại chậm rãi mở miệng, đại sư huynh chân khí đánh vào hồ trên nước, hồ nước nổi lên bốn phía, đại sư huynh ở phiêu khởi giọt nước mưa bên trong cư nhiên thấy được chính mình xuống núi tất cả, đầy người chiến giáp, thống lĩnh vạn quân, đầy người châu báu, vẩy một cái thiên kim, đang nhìn bên cạnh truy vấn cùng với chính mình nữ tử, đại sư huynh càng thêm thống khổ, vài lần muốn tự sát. Nhưng cuối cùng đối với nói truy cầu lệnh, khiến, đại sư huynh không có hạ thủ. Đột nhiên đại sư huynh thấy bay trên không trung giọt nước mưa một lần nữa rơi vào hồ nước, hòa làm một thể, giờ khắc này, đại sư huynh hiểu, hắn hiểu được cái gì là đạo. Hắn lớn tiếng nói cho nữ tử ta yêu ngươi. Giờ khắc này, chuyện kỳ dị xảy ra, đại sư huynh dưới chân hồ nước không sôi trào nữa, khôi phục lại bình tĩnh, đại sư huynh cũng đạt tới thượng thiện nhược thủy cảnh giới, rõ ràng bạch đạo hàng nghĩa. Cố sự sau khi nói xong, sư Phi Huyên cùng Hầu Hy Bạch lại lâm vào chính mình suy nghĩ ở giữa. Nhưng ở quân vô thượng trước mặt biểu hiện càng thêm nét phát thảo, Thương Tú Tuần lại hỏi tới, cái gì hàng nghĩa? Cái gì hàng nghĩa, ta làm sao biết? Quân vô thượng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngoài miệng không yếu thế chút nào, làm bộ bịa chuyện nói, đại sư huynh sư phụ làm cho hắn xuống núi, là vì làm cho hắn từng trải chân núi chuyện cùng tình, chỉ có trải qua, cầm lấy qua, sở hữu qua, mới có tư cách nói bông. Làm trải qua một phen cầm lấy, bông sau đó, đại sư huynh ngộ ra được tất cả thuận theo tự nhiên chi đạo. Tự nhiên chi đạo, tự nhiên chi đạo. Quân vô thượng thấy sư Phi Huyên lại bắt đầu nhỏ giọng thì thầm, nghĩ thầm, ta cũng không nhiều như vậy cố sự nói, ngươi cũng lại phát thần kinh. Ngoài miệng vội hỏi, bất quá đại sư huynh nói trong mắt của ta quá mức tiêu cực, cái gọi là đại đạo 3000, điều điều có thể thành đạo, chúng ta không nhất định không phải muốn đi theo đại sư huynh nói đi, mỗi người nhân sinh phương hướng bất đồng, mục tiêu cùng lý tưởng cũng bất đồng, phải cố gắng thực hiện nhân sinh mục tiêu liền muốn trải qua nhấp nô, mỗi người đều có giá trị của mình. Thông hướng thành công đường cực kỳ gian nan, vô luận đi con đường kia đều có thể tới điểm kết thúc. Cho dù gian khổ cũng không ngăn trở điểm kết thúc đã là nói. Quân vô thượng lúc đầu chỉ là bịa chuyện lấy đừng làm cho sư Phi Huyên phát thần kinh, nhưng nói xong lời cuối cùng mình cũng bị lời của mình cảm giác, nhớ tới trăm cấp thành thần, trong lòng tràn đầy kiên định, cuối cùng điểm kết thúc đã là nói năm chữ nói xong len kèn mạnh mẽ. Sư Phi Huyên hai mắt sáng lên, đối với quân vô thượng nói, điểm kết thúc đã là nói, hảo một cái điểm kết thúc đã là nói. Hôm nay nghe được quân huynh lời bàn cao kiến, tại hạ lòng có cảm giác, cần tìm tĩnh thất tâm tư một phen, từ đó cáo tử, hữu duyên ở tụ. Nói xong còn hướng quân vô thượng được rồi một sư lễ, tiếp lấy chân ở trên thuyền một bước, cả người hướng bên bờ bay đi. Hoa! Quân đại ca, không nghĩ tới tần huynh khinh công lợi hại như vậy đâu. Thương Tú Tuần giật mình nói. Quân vô thượng ứng phó nói, là a, là a. Quân vô thượng còn đang kỳ quái làm sao Hầu Hy Bạch không có đuổi theo sư Phi Huyên ly khai. Chỉ thấy Hầu Hy Bạch vẻ mặt sùng bái nói, quân huynh đối với từ khúc tinh nghiên, đối với đạo giảng giải lệnh, khiến, tại hạ bội phục vạn phần. Tiếp lấy ngượng ngùng nói, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Quân vô thượng cũng có chút ngạc nhiên. Hầu Hy Bạch mở ra mặt quạt nói, hai vị mời nhìn kỹ. Chỉ thấy Hầu Hi Bạch đem tiêu diêu phiến đi vào trong một mặt mở ra, chỉ thấy trắng cẩm tiêu diêu phiến bên trên vẽ 7-8 cái bất đồng dáng vẻ thần sắc khác nhau mỹ nữ, những thứ này tiểu mỹ nhân hoặc là kinh hỉ hoặc là thẹn thùng hoặc là nhíu mày, đều bị khắc xa hoa, giống như chân nhân ẩn vào phiến trên mặt một dạng. Hoa! Thật xinh đẹp, liền cùng chân nhân giống nhau lý. Thương Tú Tuần hai mắt sáng lên nói. Liền quân vô thượng như vậy không hiểu thưởng thức cũng có chút bội phục Hầu Hi Bạch họa sĩ, trong lòng minh bạch Hầu Hi Bạch sở cầu. Quả nhiên, Hầu Hi Bạch nói, quân huynh, tại hạ muốn vì quân huynh vị hôn thê vẽ tranh, không biết ba. Thương Tú Tuần nghe được lời ấy, cũng đầy là mong đợi nhìn quân vô thượng, quân vô thượng thấy Thương Tú Tuần ánh mắt đã minh bạch, nói, tốt thì tốt, nhưng là nơi này cũng không vẽ tranh công cụ. Có, đang ở tiểu thuyền bên trong, hai vị xin phía sau. Hầu Hi Bạch dường như rất sợ quân vô thượng đổi ý, vội vàng hoan thiên hỉ địa chạy vào thuyền nhỏ bên trong, không đến 10 giây, liền lấy ra văn phòng tứ bảo. Tiếp lấy đem một trường tuyết trắng giấy tuyên thành phô khai, nói, Thương tiểu thư chuẩn bị xong chưa? Thương Tú Tuần có vẻ hơi không biết làm sao nói, ta nên làm như thế nào? Chương 44, Đông Minh Hảo. Hầu Hi Bạch cười nói, Thương tiểu thư tĩnh tọa một bên đều có thể. Thương Tú Tuần nghe vậy, chi phối hai cái tóc, vội vã ngồi xuống, có vẻ hơi khẩn trương, sợ mình quá mức tùy ý, Hầu Hi Bạch đem chính mình vẽ xấu. Hầu Hi Bạch trong tay họa bút cấp bách di chuyển, ở quần giấy bên trên câu họa. Quân vô thượng thấy Thương Tú Tuần khẩn trương, rời đi nàng chú ý nói, Tú Tuần, ngươi lúc trước ăn đồ sức mạnh đi đến nơi nào rồi hả? Ăn so với ta đều lợi hại, hiện tại chả thế nào ngượng ngùng. Thương Tú Tuần bị quân vô thượng nói được không có ý tứ, khuôn mặt có chút đỏ bừng, yêu kiều chắc nói, nhân ra nơi đó có. Vốn chính là nha, ai? Ta cũng không dám cưới ngươi, sợ bị ngươi ăn chết. Quân vô thượng trêu đùa. Thương Tú Tuần kêu lên, nhất định phải cưới. Tiếp lấy mới biết mình mới nói gì đó. Sắc mặt đỏ hơn, nói, chỉ biết khi dễ ta. Quân vô thượng lại cùng Thương Tú Tuần đấu võ mồm với nhau, thời gian ở hai người đấu võ mồm bên trong chậm rãi qua đi. Chỉ nhìn thấy Hầu Hi Bạch buông họa bút kêu lên, vẽ xong. Lúc này Hầu Hi Bạch dường như dùng hết tâm thần, sắc mặt đều hơi trắng bệnh, chỉ vào vẽ án kiện nói, hai vị mời xem. A, đây thật là ta sao? Thương Tú Tuần tiếng kinh hô vang lên. Chỉ thấy trong tranh Thương Tú Tuần mặc dương cương, mà da thịt cũng cổ đồng. Một mảnh dương cương vẻ đẹp, có thể trên mặt yêu kiều chát ướt ác, chính là lúc trước bị quân vô thượng trêu đùa lúc dáng vẻ, lại biểu hiện ra nữ nhân ôn nhu. Bức họa này thoạt nhìn xuyên sắp cương nhu vẻ đẹp, hơn nữa Hầu Hi Bạch họa sĩ đầu bút lông, thoạt nhìn cùng chân nhân độc nhất vô nhị. Quân vô thượng thầm nghĩ, cái này lão hầu tử quả nhiên có chút tài năng. Cũng khó tán thưởng nói, quả nhiên tốt vẽ, Hầu huynh họa kỹ thật là làm người ta nhìn mà than thở. Hầu Hi Bạch bị thần tượng tán thưởng, mà chính mình đối với lần này vẽ cũng cực kỳ thỏa mãn. Trong lòng đắc ý nhưng ngoài miệng vẫn là khiêm tốn nói, quân huynh quá khen. Quân vô thượng thấy Hầu Hi Bạch vì Thương Tú Tuần bức họa, vẽ đến sắc mặt đều trắng bệnh, có chút băn khoăn nói, thoạt nhìn Hầu huynh tâm thần tổn hao cực đại, không nếu như để cho tại hạ thay Hầu huynh nhìn. Hầu Hi Bạch cười nói, võ công của tại hạ cùng vẽ tranh có quan hệ, tại hạ mới thay Thương tiểu thư vẽ tranh, đối với võ công lại có một ít cảm ngộ mới. Tiếp lấy chắp tay nói, hai vị, tại hạ cũng cáo từ trước, bức họa này liền đưa cho Thương tiểu thư. Sau này còn gặp lại. Quân vô thượng cùng Thương Tú Tuần cũng ôm quyền đáp lê nói. Hầu Hi Bạch điểm mũi chân một cái liền phi trên không trung, thân pháp phiêu giật, thoạt nhìn có vẻ phong độ chỉ có, ở bên cạnh không ít đội thuyền ở trên trong tiếng than thở kinh ngạc, cứ như vậy giống như hồ điệp một dạng bay đến bên bờ, sau đó thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Quân vô thượng cùng Thương Tú Tuần thấy Hầu Hi Bạch ly khai, cũng trở về thuyền nhỏ của mình bên trên tiếp tục du ngoạn. Mà Hầu Hi Bạch vì Thương Tú Tuần vẽ tranh bị Thương Tú Tuần giống như bảo bối tựa như thả ở trong ngực. Hai người tiếp tục theo giang lưu xuống, một đường quan sát động tĩnh thưởng tốt không thoải mái, vừa đi vừa nghỉ đã qua một tháng lâu. Đông Minh cự hạm bên trên, Đan Uyển Tinh gần nhất rất là hưng phấn, bởi vì nàng rốt cục ly khai lưu cầu đảo đi tới vùng Trung Nguyên, khẳng định có thể khắp nơi đại chơi đặc biệt chơi một phen, nàng nay tuổi chưa qua 16 tuổi, chính là ham chơi tốt đùa giỡn niên kỷ. Đan Uyển Tinh đi ra khỏi nhà, thích nhất chính là người mặc nam trang. Nàng mặt ngọc đôi môi, đã kiểu diễm thêm thanh xuân tỏa sáng, mái tóc đen thủi loại sáng, động nhân cực kỳ, một thân nam trang càng vì nàng hơn tăng thêm mấy phần anh khí. Nàng lúc này đang cùng Lý Việt Nhị công tử Lý Thế Dân đàm luận binh khí buôn bán. Gì? Uyển Tinh, ngươi xem, bên phải có một con thuyền nhỏ đang hướng bên này qua đây, tốc độ thật nhanh à. Bên người vẫn si mê nhìn Đan Uyển Tinh Thượng Minh đột nhiên ngạc nhiên nói. Thượng Minh! Đều nói không muốn thân mật như vậy xưng hô ta và ngươi còn không có quen như vậy. Đan Uyển Tinh nhẹ nhíu, chán ghét nhìn Thượng Minh. Thượng Minh không thèm để ý chút nào, xem ra đối với Đan Uyển Tinh thái độ đã thành thói quen, một bộ si ngốc dáng vẻ, Uyển Tinh, hai chúng ta nhưng là thanh mai trúc mã, lại nói mẹ ngươi nhưng là đưa ngươi cho phép gả cho ta. Nói xong còn khiêu khích nhìn thoáng qua Lý Thế Dân. Lý Thế Dân thoạt nhìn cũng không thèm để ý, vô cùng có phong độ cười, vẫn là nhìn Thượng Minh nói thuyền nhỏ thật là nhanh a. Nói xong hướng Thượng Minh nhắm thẳng vào phương hướng nhìn lại. Mọi người cũng cùng nhau nhìn lại, quả nhiên thật phát hiện một con thuyền tốc độ cực nhanh thuyền nhỏ, thường thường thuyền nhỏ còn bật bắt đầu một cái, lại rơi vào trong sông, trên thuyền nhỏ phủ đầu đứng một cự hán, gánh vác một bả đại kích, thoạt nhìn khí thế bất phàm, bên cạnh một mỹ lệ trang phục nữ tử theo thuyền nhỏ bật bắt đầu mà hoan hô, thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn. Trên thuyền chính là đang đùa lướt sóng Quân Vô Thượng cùng Thương Tú Tuần hai người, Quân Vô Thượng thỉnh thoảng cùng Thương Tú Tuần nói lên một ít hiện đại du hí, Thương Tú Tuần rất là cảm thấy hứng thú, liên tục cầu xin phía dưới, Quân Vô Thượng vận dụng bắt đầu Cửu Dương Thần Công bắt đầu chơi lướt sóng. Lý Thế Dân mở miệng nói, tốt một tên đại hán, phải là Yến Triệu Bắc Quốc Bi Ca hùng hồn chi sĩ trong lòng đặc biệt muốn làm quen, có thể hiện lại đang Đông Minh Hào bên trên, phải hỏi chủ nhân. Đan Uyển Tinh thoạt nhìn đã cùng thuyền nhỏ bật bắt đầu rất có hứng thú, lớn tiếng nói, trên thuyền nhỏ hai vị, mời lên thuyền tụ họp một chút. Lấy Quân Vô Thượng nhãn lực, sớm liền phát hiện chiếc này cự hạm, xa xa liền thấy cự hạm dừng ở trên sông Tâm, nó vô luận ngoại hình cùng cơ sĩ, đều tràn đầy nồng nặc dị quốc tình điều vô cùng hấp để người chú ý. Quân Vô Thượng cũng hết sức tò mò, cố ý hướng cự hạm lái tới, muốn nhìn một chút là cái gì thuyền. Nghe được trên thuyền phát sinh mời, không chút khách khí, ra hiệu một cái Thương Tu Tuần, hai người bay bổng lên, vững vàng rơi vào cự hạm trên bong thuyền. Thật là kỳ quái một chiếc thuyền, không phải chủ lưu quả nhiên là không phải chủ lưu. Tu Tuần, ngươi xem bên kia bốn cự hạm bên trên mọi người đang muốn mở miệng, chỉ thấy đối phương không lọt vào mắt mọi người đã ở chung quanh đi thăm. Thương Tu Tuần theo Quân Vô Thượng lâu, quen một ít tùy ý mà đi cách làm. Cũng theo Quân Vô Thượng nhìn khắp nơi ly kỳ cổ quái. Quân Vô Thượng hai người đang ở quan sát tại chỗ, trong mắt không lọt vào mắt mọi người, đã thấy một gã anh tuấn thanh niên áo trắng, dẫn hai gã đại hán trung niên đâm đầu đi tới, hướng hai người hành lễ. Thanh niên áo trắng thoạt nhìn cố gắng lễ phép nói, tại hạ Thượng Minh. Chỉ thấy hắn tướng mạo tuấn lãng, hơn nữa nhãn luẩn tinh quang, luôn hành cử chỉ đều lao luyện khéo. Thì ra ngươi chính là Thượng Minh, cái kia đây chính là Đông Minh Hảo. Thượng Minh còn chưa kịp trả lời, chỉ thấy Quân Vô Thượng đi tới Đan Uyển Tinh trước mặt trên dưới quan sát nói, Đông Minh tiểu công chúa Đan Uyển Tinh. Ngươi nghĩ đối với Uyển Tinh làm cái gì? Nói cho ngươi biết, chỉ cần có ta Thượng Minh ở, cũng đừng nghĩ tới gần Uyển Tinh một bước. Thượng Minh không biết nổi điên làm gì, từ một bên vọt tới Đan Uyển Tinh trước mặt cảnh giác nhìn Quân Vô Thượng. Đan Uyển Tinh đang cảm thấy Quân Vô Thượng cực kỳ thú vị, không muốn mới vừa còn lao luyện Thượng Minh làm ra như vậy hành vi, nhất thời sừng sộ lên quát lên, Thượng Minh, chớ có vô lễ, còn không lui xuống. Thượng Minh còn muốn cải cọ hai câu, nhưng Quân Vô Thượng nói chuyện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thượng Minh nói, bổn tọa coi như muốn làm cái gì, ngươi còn ngăn cản được. Ngươi nói cái gì? Thượng Minh giơ kiếm với ngực, mắt thấy đã nghĩ cùng Quân Vô Thượng đụng một cái. Bên cạnh một hình tượng uy vũ, khí vũ hiên ngang thanh niên tiến lên một bước cười nói, tại hạ Lý Thế Dân, huynh đài nhưng là Quân Vô Thượng, quân công tử. Thoạt nhìn dáng vẻ phong khoáng, không khỏi làm cho lòng người gãy. Chương 45, Lý Thế Dân thăm dò. Thương Tú Tuần trước đây đã sớm cùng Lý Thế Dân nhận thức, chỉ là vừa lên thuyền đã bị Quân Vô Thượng lôi kéo khắp nơi quan sát tại chỗ, không có chú ý nói người trên thuyền, vui vẻ nói, Thế Dân ca. Lý Thế Dân đáp lê nói, Tú Tuần muội tử. Quân Vô Thượng vừa nghe là tương lai hoàng đế, đang ở đối với Lý Thế Dân trên dưới quan sát, nghe được Thương Tú Tuần một tiếng Thế Dân ca, liền có chút mất hứng. Chắp tay nói, nguyên lai là Lý Nhị Công Tử, bổn tọa chính là Quân Vô Thượng, Lý Nhị Công Tử như thế nào nhận được bổn tọa? Giọng nói bình thản, ôn hòa. Lý Thế Dân không thèm để ý chút nào, cười nói, tại hạ từng nghe xá muội nhắc tới Quân công tử vì Tú Tuần muội tử liên diệt ngõa cương tặc tử, bắt tù binh tứ đại khấu, có Tú Tuần muội tử ở địa phương, hơn nữa Quân công tử hùng vị vóc người, tại hạ liền nhận được. Trong lời nói nịnh hót Quân Vô Thượng một phen. Nghe Lý Thế Dân nói như vậy, Thương Tú Tuần vẻ mặt hạnh phúc nhìn Quân Vô Thượng. Mà Quân Vô Thượng tâm tình cũng đã khá nhiều, mặc dù biết đây là Lý Thế Dân khen tặng, nhưng vẫn là đối với Lý Thế Dân có chút hảo cảm. Nhìn trên thuyền người khác, đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết mấy vị này thì là người nào? Lý Thế Dân vì Quân Vô Thượng giới thiệu, vị này chính là Đông Minh số tiểu chủ nhân, Đông Minh tiểu công chúa Đan Uyển Tinh, nói vậy công tử cũng nhận thức. Quân Vô Thượng ôm quyền nói, gặp qua Đông Minh tiểu công chúa. Thương Tu Tuần cũng đồng thời hành lễ. Đan Uyển Tinh vẻ mặt rất cảm thấy hứng thú nói, hai vị không cần đa lễ. Tiếp lấy kéo qua Thương Tu Tuần hỏi lúc trước lướt sóng việc. Hai nữ rất nhanh thì đến bên cạnh liễu díu trò chuyện. Lý Thế Dân vừa chỉ phía sau trong hai người một người trong đó trung niên nho sinh, vị này chính là Bùi Tịch tiên sinh, một tay vong hình phiến biết tận thiên hạ anh hảo, là Tấn Dương cung phó giám, gia phụ bạn đánh cờ. Bùi Tịch thản nhiên nhìn Quân Vô Thượng liếc mắt, khiêm tốn nói, thế dân hiển chất quá khen. Tìm tay kia chân thọt ép võ thuật, sao cầm ra được gặp người, chớ đừng nói chi là biết tận thiên hạ hào kiệt. Giọng điệu dường như cực kỳ khiêm tốn, nhưng đối với lấy Quân Vô Thượng một cấu ngạo khí. Quân Vô Thượng cũng không phải cái gì tốt trung đụng người, thấy ngươi dám ở trước mặt ta chơi ngạo khí, thản nhiên nói, nguyên lai là Bùi công, bổn tọa có một vị bằng hữu gọi Hầu Hy Bạch, cũng khiến cho cây quạt, hắn tiêu diêu phiến trong mắt của ta mới có thể biết tận thiên hạ anh hào, còn như Bùi công nhà ba trong giọng nói cực kỳ chẳng đáng. Lý Thế Dân phía sau một vị khác anh tuấn thanh niên chen miệng nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua cái này Hầu Hy Bạch, người này quyến luyến Bùi Hoa, làm thơ làm phú là có nổi danh. Còn võ công sao có thể cùng Bùi công muốn so sánh với, nếu như gặp phải, Bùi công thì sẽ cùng kỳ sư luận đạo một phen. Bùi Tịch Trang bước đứng ở Lý Thế Dân phía sau, vẻ mặt đạm nhiên. Từ Hầu Hy Bạch vì Thương Tú Tuần vẽ tranh về sau, Quân Vô Thượng đã đem cái kia gặp mặt một lần đa tình công tử làm bạn. Thấy thanh niên kia như vậy khinh thường bằng hữu mình, Quân Vô Thượng có điểm mất hứng, đối với Lý Thế Dân hỏi không biết vị này lại là phương nào cao nhân à. Lý Thế Dân nói, vị này chính là Thế Dân hảo hữu Chí Giao Sài Thiệu. Sài Thiệu cũng bước lên phía trước hành lễ, hắn không quen nhìn những thứ này phố phường người, nhân vật giang hồ, cho nên thần thái bình thường tổng mang một ít ngạo khí, nhưng lúc này cũng không dám khinh thị nửa phần. Hắn tự biết mình, trước mắt vị này chính là giết người không chớp mắt chủ, chỉ sợ sẽ không quản địa vị thân phận gì, một không cao hứng lúc nào cũng có thể sẽ động thủ. Thất phu giận dữ, thiên hạ bản thảo làm, chính mình đừng hoa hoa nang nang chết, đến lúc đó cũng không chỗ để khóc. Hắn chính là nghe theo Phi Mã Mục chàng trở về Lý Tú Ninh nhiều lần nói lên Quân Vô Thượng, ngữ bên trong tràn đầy kính nghệ, lúc trước chỉ là có chút không cam lòng Quân Vô Thượng, hơn nữa Bùi Tịch ở một bên, mới dám nói Hầu Hy Bạch. Quân Vô Thượng cũng chắp tay đáp lễ lại, lúc này Bùi Tịch không biết cái nào rễ cây không đúng, mở miệng nói, tại hạ cống nghe Tú Ninh chất nữ nói về quân công tử võ thuật cực giỏi, trong chốc lát động lòng hiếu thắng, muốn hướng quân công tử lãnh giáo một. 2. Lý Thế Dân chỉ uống trà, cũng không ngăn cản. Sài Thiệu Hòa Thượng rõ ràng vẻ mặt nhìn có chút hạ hê, mà hai nữ thấy bên này muốn động thủ, cũng vội vàng sang đây xem, Thương Tú Tuần biểu tình bình thản, đối với Quân Vô Thượng tràn ngập lòng tin, mà Đan Uyển Tinh chỉ do với xem náo nhiệt tâm tính. Muốn thăm dò ta, muốn nói phía sau không có Lý Thế Dân cái bóng, đánh chết ta đều không tin, nếu muốn thăm dò ta, ta liền cho ngươi một cái câu trả lời hoàn mỹ. Quân Vô Thượng trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng nói, cái kia bổn tọa liền chỉ giáo ngươi một. 2. Bất quá đao kiếm vô ảnh, vẫn là tay không khoa tay múa chân tốt. Bùi Tịch thấy Quân Vô Thượng như thế tự đại nói, tức giận nói, có tổn thương gì là mình võ công không đủ, không oán người được. Tốt. Cái kia động thủ đi. Quân Vô Thượng sẽ chờ Bùi Tịch có tổn thương gì trách không được người những lời này. Bùi Tịch tạo ra vũ phiến, nhìn chằm chằm Quân Vô Thượng, thần tình nghiêm một chút, nói, ta chiêu thức ấy vong hình phiến cộng 13 chiêu, mỗi lần sử ra đều thường đắc y mà vong hình, quân công tử cẩn thận rồi. Bùi Tịch cấp trùng hai bước, tay trái thành vòng tròn chuyển vũ động vũ phiến, tầng tầng lớp lớp phiến ảnh từng tầng hướng Quân Vô Thượng xoắn tới, hư thực hỗ trợ, hay thay đổi, khiến người ta khó phân thật giả. Đây cũng chính là vong hình phiến vong hình hai chữ căn nguyên. Quân Vô Thượng tránh cũng không tránh, hai chân đứng thẳng bất động, như mọc rễ một dạng, thấy phiến ảnh đánh tới, bất kể là hư là thật, chính là nhất chiêu giả thiên trường đánh. Bùi Tịch cước bộ một điểm, hướng về sau lộn mèo một cái, liền hiện lên trường phong, lại sử xuất vong hình phiến nguyên bộ pháp. Tay phải cây quạt múa càng thêm nhanh chóng, dường như mưa rông gió giật, vạn thiên vũ điệp hướng Quân Vô Thượng nơi ngực cắt vào, bộ pháp cùng thủ pháp xứng đôi, khiến cho Bùi Tịch phiến ảnh thoạt nhìn không hề khe hở. Quân Vô Thượng lần này không có xuất trưởng, tuy là một trưởng cũng có thể đánh vỡ Bùi Tịch phiến ảnh, nhưng Quân Vô Thượng nghĩ xong toàn bộ đem Bùi Tịch lòng tin đánh tan, đánh niềm tin của hắn hoàn toàn không có. Quân Vô Thượng tay trái tùy ý lui về phía sau chụp tới, thần quỷ đã đến trong tay, thản nhiên nói, loạn vũ. Tiếp lấy mọi người chỉ thấy Quân Vô Thượng tay trái chậm rãi một kích vạch về phía Bùi Tịch phiến ảnh, mọi người một hồi khó hiểu, bởi vì này chiêu rõ ràng cho thấy tùy ý rạch một cái, làm sao lại gọi loạn vũ đâu. Mà nằm ở công kích ở giữa Bùi Tịch lại sắc mặt đại biến, đại kích thoạt nhìn hoa rất chậm, nhưng Bùi Tịch nhưng thật giống như hoàn toàn tránh không thoát, phiến ảnh thẳng tắp đối mặt kích ảnh. Chỉ một cú đánh phía sau, kích tinh thần tồi khô lạp hủ đâm tán mặt quạt, trong nháy mắt lông vũ bay tán loạn, như thải điệp bay lượn, trên không trung phiêu đãng. Quân Vô Thượng nhất chiêu liền trực tiếp phá hủy Bùi Tịch tự ngạo cung đắc ý, đáy lòng cây trụ đột nhiên lở. Càng là tự tin người đang tự tin chỗ lọt vào đả kích, lại càng là có tính chất hủy diệt. Bùi Tịch phun ra một khẩu tâm huyết, cả người dường như già mua thêm 10 tuổi, cột hứng ôm quyền, đa tạ thủ hạ lưu tình. Quân Vô Thượng tiếp tục đả kích Bùi Tịch, nhàn nhạt mở miệng, võ công của ngươi quả thực rối tinh rối mù. Bùi Tịch lại ói ra một khẩu lao huyết, thân hình lay động, nhìn qua muốn ngã xuống, Lý Thế Dân cùng Sài Thiệu liền vội vàng tiến lên đỡ lấy. Sài Thiệu vẻ mặt khó hiểu, Bùi tiên sinh, mới vừa một chiều kia ngươi vì sao không né tránh. Mọi người cũng gương mặt hiếu kỳ cùng vô giải nhìn chằm chằm Bùi Tịch, dùng nhẹ nhàng cây quạt đi cùng 100 nhiều cân đại kích đối với chém, đây không phải là muốn chết sao. Chiều đó như vậy chậm, làm sao không tránh. Chương 46, bị người bày một đạo. Bùi Tịch thê lương cười nói, ta đây tay võ thuật gọi vong hình thiến, luyện đến cảnh giới tối cao có thể quên chiêu, vong hình, tùy tâm sử dụng. Cho dù quên chiêu, vong hình cũng có dấu vết mà lần theo, nhưng vừa vặn quân công tử một chiêu kia, ai? Không nghĩ tới võ công của ta thật là không biết mùi vị, cùng quân công tử chênh lệch quá xa. Bùi Tịch vừa nói như vậy, mọi người càng hiếu kỳ hơn quân vô thượng mới vừa một kích đến cùng có gì đặc biệt, Lý Thế Dân hỏi vội, quân huynh một kích đến cùng có gì huyền cơ. Bùi Tịch tựa như nhớ tới cái kia một kích, lẩm bẩm nói, tốc độ, không có gì sánh kịp tốc độ, xem ra giống như là một kích, thế nhưng kỳ thực huy vũ vô số lần, quân công tử kích pháp lấy đạt tới vô hình cảnh giới, chân chính vô hình cảnh giới a vô số lần huy vũ thoạt nhìn chỉ là cắt ngang một kích. Tiếp lấy giơ tay lên bên trên bị quân vô thượng hoa được tản ra phá cây quạt, mọi người nhất tề nhìn lại, mới phát hiện phiến nét mặt có vô số đạo từ kích tinh thần hình thành vết tích, mà không phải một kích vết tích. Tất cả mọi người đáy lòng phát lạnh, đặc biệt lúc trước muốn cùng quân vô thượng đụng một cái thượng minh càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ ngọ ở Đông Minh Hào tầng 2 dùng cơm lúc, trên bàn cơm thiếu Bùi Tịch cùng Sài Thiệu hai người, Bùi Tịch đã từ Sài Thiệu hộ tống đi trở về. Chỗ ngồi, Lý Thế Dân thân thiết vì quân vô thượng nói trên giang hồ hướng đi cùng các nơi bắt đầu nghĩa quân tình huống, phân tích đạo lý rõ ràng, lời trong lời ngoài còn không ngừng mời chào quân vô thượng cũng không biết cái gì gọi là huyền chuyển, tâm lý không cao hứng buổi chiều Bùi Tịch thăm dò, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Mà Lý Thế Dân không hổ là một cái tiêu hùng, biểu hiện ra không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ đối với quân vô thượng vô cùng nhiệt tình. Mà Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh hai người chỉ là không lâu sau cũng đã thành hảo tỉ muội. Ở một bên thấp giọng thì thầm, cũng không lúc nhìn về phía quân vô thượng ánh mắt có thể biết trọng tâm câu chuyện chính là quân vô thượng. Yêu. Nha. Nhanh một chút, cao hơn một chút. Trên mặt sông một con thuyền nhỏ ở một thật to cự hạm bên cạnh thường thường bật bắt đầu, lại rơi vào trong sông, kích khởi một hồi bọt nước, sợ đến trong nước con cá chung quanh tán loạn. Trên thuyền nhỏ đứng một nam tử cao lớn cùng hai vị cô gái xinh đẹp, chính là quân vô thượng, Thương Tú Tuần, Đan Uyển Tinh ba người. Mà cự hạm bên trên một người mặc áo trắng chàng thanh niên vẻ mặt oán độc nhìn trên thuyền ba người. Cách ngày đó đánh nhau đã qua một tuần, quân vô thượng hai người chịu Đan Uyển Tinh tương thỉnh lưu lại ở Đông Minh Hào bên trên. Ba người giữa ban ngày lướt sóng chơi đùa, buổi chiều nghe quân vô thượng giảng thuật hiện đại chuyện cổ tích, ba người cảm tình nhanh chóng ấm lên. Đan Uyển Tinh chỉ cảm thấy đây là trọn đời bên trong vui vẻ nhất thời gian, đối với Thương Tú Tuần có tốt như vậy vị hôn phu ước ao không gì sánh được, đem quân vô thượng hòa thượng rõ ràng vừa so sánh với. Đối đãi thượng minh thái độ càng thêm không tốt, làm cho thượng minh đối với quân vô thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng là cũng không phải quân vô thượng đối thủ. Hôm nay buổi tối, Giang thượng lại đi tới một con thuyền cự hạm, Đan Uyển Tinh báo cho biết quân vô thượng hai người là mẹ nàng tới, vẻ mặt vui vẻ hòa thượng rõ ràng đi đến trước kia cự hạm, mà quân vô thượng hai người ở Đông Minh Hào thượng đẳng lấy Đông Minh phu nhân triệu kiến. Quân vô thượng hai người đang kể vai đứng ở Đông Minh Hào bên trên nói chuyện phiếm, chỉ nghe Thương Tú Tuần hỏi quân ca. Ngươi cảm thấy Uyển Tinh muội muội như thế nào đây? Hai mắt một mạch nhìn chằm chằm quân vô thượng biểu tình. Tốt ta, ngây thơ, lãng mạn, khả ái, nhưng thật sự nếu không như vậy ham chơi thì càng tốt hơn. Quân vô thượng khẽ cười nói. Cái kia quân ca có phải hay không cực kỳ thích nàng nhỉ? Thật thích, một cái mê gây tiểu muội muội nha. Quân vô thượng minh bạch Thương Tú Tuần là có ý gì, vội vã cho thấy thái độ. Cái kia bảy Thương Tú Tuần đang muốn nói cái gì, chỉ nghe thấy bên cạnh cự hạm bên trên truyền đến trận trận tiếng hô. Tiếp lấy đùng đùng tiếng đánh nhau vang lên liên miên. Hai người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy cự hạm trên bong thuyền phát sinh hai nơi tranh đấu, một chỗ là bốn gã bạch y hẻ nữ tử đang vây công hai tên thanh niên, quân vô thượng nhận được bị vây công hai người chính là Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người không hổ là nhân vật chính, hai người đều riêng cầm một thanh bảo kiếm cùng bốn cái bạch y hẻ nữ tử đánh sinh động, xem bên ngoài kiếm pháp chiêu thức chắc là bọn họ can nương la sát nữ truyền thụ cho, mặt khác. Một chỗ là một gã hắc y rỉa nhân cùng một vị lão giả áo bào trắng đánh nhau, chỉ thấy hắc y rỉa nhân bên trái tay trái mỗi bên nắm một thanh trưởng chỉ hơn một xích đoàn kiếm, từng chiêu không rời lão giả yếu hại, tàn nhẫn sắc bén tột cùng điểm, mà lão giả không chút hoang mang, thân về hát. Vê cực kỳ mất tiệp, mỗi lần tránh thoát yếu hại, còn chưa phải là hai tay áo vung lên phát sinh hai cổ kình khí phản công, hai người giao thủ cùng nhanh, như cưỡi ngựa xem hoa, khiến cho người hoa cả mắt. Quân vô thượng nhìn thấy song long, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, thầm nghĩ, cuối cùng cũng còn chưa có chết, nếu không. Về sau kịch tình trở nên quá lớn, sẽ không tốt hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị tiểu huynh đệ, biệt lai vô dạng A. Quân vô thượng hướng về phía cự hạm cất cao giọng nói. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nghe thế có chút quen thuộc thanh âm, thừa dịp đánh nhau chết sống một cái khe hở quay đầu thấy được quân vô thượng, hai người đều sắc mặt vui vẻ, Khấu Trọng kêu lên, quân đại ca. Quân vô thượng không có một chút tiến lên giúp một tay ý tứ, còn ở một bên quấy rầy hai người, cười nói, mẹ của các ngươi đâu? Làm sao không có cùng các ngươi cùng một chỗ? Từ Tử Lăng nhất chiêu trường kiếm hoành ngăn cản với ngực đem hai gã công kích hắn bạch đi gì hẻ nữ tử phòng ngự ở, ngoài miệng trả lời, nương đã trở về Cao Ly đi, quân đại ca, có thể hay không giúp bọn ta một tay, đợi sau đó lại nói chuyện. Quân vô thượng không phải biết chuyện gì xảy ra sự tình, lại nói hay là đang đan luyện tinh lão nương trên thuyền, không muốn ra tay, đang định đáp lời. Lúc này chỉ thấy tên quần áo đen kia hai tay đoản kiếm lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía lão giả, từng chiêu lấy quỷ dị góc độ, vừa nhanh lại làm người ta tìm không được vết tích. Lão giả bất đắc dĩ bị bức lui mấy bước. Hắc Y Nhi nhân cước bộ một điểm đến trước Từ Tử Lăng bên cạnh hai người, hai kiếm giao nhau, liền liên hoành quét, đem vây công song long tứ nữ bức lui, bắt lại hai người nhảy đến quân vô thượng bên này trên bong thuyền. Hắc Y Nhi nhân dường như rất sợ người khác không nghe được, lớn tiếng nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, mời quân huynh đệ ngăn cản truy binh, chủ nhân tất có trọng thưởng. Thanh âm khàn khàn, chắc là Hắc Y Nhi nhân từ quân vô thượng lúc trước cùng Từ Tử Lăng đối thoại bên trong biết được tên của hắn. Ba người ở quân vô thượng vẫn còn ở ngẩn ra nhất khắc phù phù một tiếng nhảy vào băng hàn giang thủy bên trong, đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Lão giả đối diện cùng tứ nữ thấy Khấu Trọng ba người chạy, trong lòng giận dữ, cũng nhất tề nhảy đến Đông Minh Hảo vây quanh quân vô thượng hai người. Lão giả giọng nói phẫn nộ, không biết các hạ người phương nào, thuộc về cái nào phương thế lực, lại dám lấy trộm ta Đông Minh sổ sách. Thương Tú Tuần liền vội vàng giải thích, chúng ta cái gì cũng không biết. Quân vô thượng trong lòng biết bị Hắc Y Nhi nhân gài bẫy. Thì ra hiện tại chính là Lý Thế Dân làm cho Khấu Trọng hai người tới lấy trộm Đông Minh sổ sách thời điểm, trong lòng đem Lý Thế Dân ghi hận, chuẩn bị ngày sau tiễn Lý Việt nhất kiện đại lễ hảo hảo báo đáp một cái hôm nay tỉnh. Hắc Y Nhi nhân hoàn toàn không biết hôm nay vì cầu thoát thân cử chỉ sẽ vì Lý Việt mang đến chút gì. Lão giả cũng không để ý Thương Tú Tuần trả lời, thẳng tắp nhìn chằm chằm quân vô thượng, các hạ vì sao không nói. Quân vô thượng thấy lão giả đem mình làm trái hường mềm, nhưng nghĩ tới vậy đáng yêu tiểu muội muội đan huyền tinh. Vẫn là nén giận nói, khi trước hai tên tiểu tử ta đích xác nhận thức, có thể chuyện hôm nay cùng tại hạ không quan hệ. Lão giả cười lạnh nói, xem ra muốn đem bọn người hai người bắt mới có thể hỏi xảy ra chuyện nhân do. Động thủ. Lão giả nói một tiếng, liền muốn hợp năm người lực bắt quân vô thượng. Dừng tay. Lúc này đan luyện tinh thanh âm từ đối diện cự hạm bên trên truyền đến. Chương 47, Đông Minh Phu Nhân. Đan luyện tinh nhàn nhạt mở miệng nói, còn bá, hai người bọn họ là bạn tốt của ta. Mẹ ta muốn thấy bọn họ. Vây quanh quân vô thượng lão giả cũng không giống như nghe Đông Minh phu nhân mệnh lệnh, lớn tiếng trở lại, "Huyền Tinh, ngươi còn trẻ, không hiểu giang hồ hiểm ác đáng sợ, lòng người càng hiểm ác đáng sợ, đợi lao phu bắt hai người lại giao cho phu nhân." Nói xong lại phụ cận một bước, liền muốn động thủ. Đan Huyền Tinh hét lớn chất vấn, "Ngươi dám can đảm cãi lời ta mụ mụ mệnh lệnh, khiến..." Liền quân vô thượng đều không nhìn ra, bình thường ham chơi tốt tỏ ra tiểu nha đầu khởi sướng nộ tới trả hơi có mấy phần uy thế. Lão giả dừng lại di động bước chân, sắc mặt biến hóa một phen, tiếp theo hừ lạnh nói, ta đi bẩm báo phu nhân. Nói xong thả người nhảy lên, nhảy đến đối diện cự hạm, vào buồng nhỏ trên tàu. Quân vô thượng hai người cũng tới đến cự hạm, theo đan luyện tinh hướng khoang đi tới, trên đường đan luyện tinh giới thiệu, lão giả chính là thượng minh phụ thân, nhân xưng thượng công là thượng gia đại đương gia. Đông Minh phái phân nam nữ lưỡng hệ, nữ lấy đơn làm họ, nam thì họ thượng. Lúc trước cùng Khấu Trọng hai người đánh nhau tứ nữ chính là nữ hệ tứ đại hộ pháp tiên tử. Năm gần đây nhà trai lấy thượng công dẫn đầu thế lực dần dần đã bất mãn từ nữ phương đương ra, muốn đoạt quyền, mà đan luyện tinh mẫu thân Đông Minh phu nhân vì mượn hơi, ổn định thượng gia mới đưa nữ nhi gả cho thượng minh. Nói từ bản thân gả cho thượng minh lúc, đan luyện tinh trên mặt có chút buồn bã, cùng dĩ vãng vui sướng trở thành so sánh rõ ràng. Thương Tú Tuần cầm đan uy. N tinh tay nhỏ bé, tỏ vẻ thoải mái. Mà quân vô thượng thì quyết định bang đan luyện tinh thoát ly đoạn này còn chưa bắt đầu hôn nhân. Đại khoang thuyền nhà giữa bên trong, quân vô thượng cùng Thương Tú Tuần hai người ngồi trên quý vị khách quan bên trên, uống từ đan luyện tinh tự tay ngâm nước trà thơm, ba người khoái trá trò chuyện, cực kỳ nhàn nhã cùng đợi Đông Minh phu nhân. Qua thời gian một chung trà, quân vô thượng cảm thấy bên trong khoang thuyền trong phòng một cỗ có chút khí tức âm lãnh truyền đến, tiếp lấy một cô gái xuất hiện ở bên trong phòng trước, một thân hồ nước xanh hoa phủ, cao kế tóc mây, tư thái thân thể đều cao nhã ưu mỹ. Nhưng nét mặt lại che một tầng lụa mỏng, giống như sương mù dày đặc vậy đem tướng mạo của nàng ẩn nút. Đi theo phía sau Thượng Công Hòa Thượng rõ ràng hai cha con, Thượng Công sắc mặt bình thản, mà Thượng Minh vẻ mặt thâm độc, đang cười lạnh nhìn Quân Vô Thượng, xem hai người bọn họ dáng vẻ, Quân Vô Thượng cũng biết bọn họ nhất định đi Đông Minh phu nhân nơi đó nói của mình là không phải. Nương! Nhìn thấy nữ tử xuất hiện, chạy đến bên người đàn bà làm nũng kêu lên. Nhĩ Lão giống như trưởng không giống nhau lắm, có khách nhân ở nơi đây, cũng không sợ nhân gia chê cười. Cô gái thanh âm nhu và dễ nghe, trầm thấp mà mang từ tính. Quân Vô Thượng từ nữ tử xuất hiện, coi hóa trang cùng tiếng nói chuyện đều cảm thấy có loại Lý Thanh La cảm giác, sinh lòng hảo cảm. Chắp tay nói vậy vị này chính là Đông Minh phu nhân, tại hạ Quân Vô Thượng, mang cùng vị hôn thê Thương Tú Tuần mạo muội quấy rối đắc hảo, cho phu nhân lễ ra mắt. Thương Tú Tuần cũng liền vội vàng thi lễ một cái. Công tử khách khí, là thiếp thân mời quân công tử hai người tới được nha. Đánh tiếp số lượng một phen Thương Tú Tuần nói vậy vị này chính là Thương Tràng chủ, quả nhiên tuyệt thế giai nhân. Thảo nào có thể lệnh quân công tử ái mộ. Thương Tú Tuần trả lời, phu nhân quá khen. Phu nhân xưng hô ta Tú Tuần là được. Tốt. Tú Tuần, ta nghe Huyền Tinh nói ngươi cùng nàng là hảo tỉ muội, vậy ngươi cũng đừng gọi phu nhân. Nếu như không chê gọi một tiếng thế mẫu là được. Đông Minh phu nhân nhu hòa nói. Thương Tú Tuần mẫu thân chết sớm, nội tâm cũng khát vọng tình thương của mẹ, đối với vị này hảo muội muội mẫu thân nhu hòa ngôn ngữ cùng tư thế rất có hảo cảm, đáp ứng nói, thế mẫu, chất nữ cho ngài lễ ra mắt. Nói xong lại thi lễ một cái. Tốt, tốt, không cần đa lễ, qua đây để cho ta xem thật kỹ một chút. Thương Tú Tuần đi tới Đông Minh phu nhân bên cạnh, cùng Đan Uyển Tinh ở một chỗ. Đông Minh phu nhân cùng Thương Tú Tuần lại hàn huyên một ít bình thường. Lúc này Đông Minh phu nhân tốt như nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía nói, đúng rồi, quân công tử, thiếp thân nhớ tới còn có một sự tình. Bên cạnh Thượng Công Hòa Thượng rõ ràng hai cha con thấy Đông Minh phu nhân rốt cuộc phải bắt đầu hỏi sổ xét việc, trong lòng mừng rỡ, thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Vô Thượng. Chỉ nghe Đông Minh phu nhân nói một câu kém chút lệnh, khiến hai cha con hộc máu, thiếp thân còn muốn đa tạ quân công tử cùng nữ hiền chất mấy ngày này đối với Huyền Tinh chiếu cố, Huyền Tinh nhất định cho các ngươi thêm rất nhiều phiền phức a. Ta nghe Huyền Tinh nói, mấy ngày này là nàng trong cuộc đời vui vẻ nhất thời gian. Nương! Ta làm sao thêm phiền phức lạc? Đan Huyền Tinh loạn choạng Đông Minh phu nhân tay. Quân Vô Thượng thầm nghĩ trong lòng, phiền phức lớn rồi, con gái ngươi mười phần nghịch ngợm a lướt sóng mỗi ngày tiêu hao ta vô số nội lực, kể chuyện xưa càng là đem ta đầu đều muốn phá. Nhưng ngoài miệng mỉm cười nói, Huyền Tinh muội tử mười phần khả ái, cũng không có phiền phải gì, càng chưa nói tới cái gì người nào chiếu cố người nào, mấy ngày qua tất cả mọi người rất vui vẻ. Đông Minh phu nhân lắc đầu cười nhìn thoáng qua Đan Uyển Tinh, ha ha, ta con gái của mình là tính cách gì, ta tự biết. Uyển Tinh muội tử đã rất hiểu chuyện, như thế tuổi trẻ liền xử lý Đông Minh phái sinh ý, cũng làm được sinh động, không dễ dàng a năm đó ta 15, 6 tuổi thời điểm còn cái gì cũng không hiểu đâu. Quân Vô Thượng nhớ tới kiếp trước trong xã hội 156 tuổi chỉ là đi học tuổi tác, có cảm giác nói. Đông Minh phu nhân thấy Quân Vô Thượng khích lệ nữ nhi, cao hứng trong lòng. Nhưng vẫn là bằng không biết khiêm tốn là vật gì nữ nhi khiêm tốn một phen, quân công tử đã quá suy nghĩ. Nói tiếp, nghe văn công tử võ công cao cường, 15-16 tuổi lúc nhất định ở trăm học khổ luyện A. Quân Vô Thượng nhớ tới kiếp trước thời còn học sinh sinh hoạt, đắp, là ở trăm học khổ luyện. Tiếp lấy hai người thiên Nam Hải Bắc cho chuyện, Đông Minh phu nhân đi qua vùng Trung Nguyên các nơi việc buôn bán, kiến thức rộng rãi, mà Quân Vô Thượng kiếp trước sở hữu inter, rất nhiều nơi tuy là không có đi qua, nhưng cũng có thể hạt bài vài câu. Khu khu cụ. Chỉ nghe một cái tiếng ho khan vang lên, cũng có chút khuynh hướng càng ngày càng lớn, chính là Thượng Công. Thượng Công thấy hai người càng kéo càng xa, vội vàng dùng tiếng ho khan nhắc nhở Đông Minh phu nhân. Đông Minh phu nhân dường như hoàn toàn không minh bạch tiếng ho khan hàm nghĩa, đối với Thượng Công ân cần nói, Thượng Công thân thể là có phải có bệnh nhẹ. Không bằng trước đi vào nghỉ tạm A. Thượng Công không hổ là cái cáo giả, bình tĩnh nói, lão phu cũng không lo ngại. Chỉ là cùng lúc trước lẻn vào ta Đông Minh phái ăn cắp sổ sách kẻ cắp đụng nhau vài chiêu, ngực có chút bực mình mà thôi. Nói xong nhãn thần còn mang theo thâm ý nhìn thoáng qua Quân Vô Thượng, lời trong lời ngoài vòng vo nhắc nhở Đông Minh phu nhân nên hỏi Quân Vô Thượng sổ sách việc. Đan Uyển Tinh vội vã ở một bên chen miệng nói, ngực bực mình có thể lớn có thể nhỏ, còn bá vẫn là mau mau đi vào nghỉ tạm a. Uyển Tinh cái này đi cho còn bá tìm vị đại phu tới nhìn một cái. Còn bá là ta Đông Minh phái kình thiên chi trụ, không cho sơ thất. Cần phải nghìn vạn chú ý thân thể a. Hai câu này nói xong lệnh Quân Vô Thượng đối với tiểu nha đầu nhìn với cặp mắt khác xưa, tiểu nha đầu giả ý quan tâm thượng bá thân thể, cũng là lại ám chỉ còn bá có lòng không thần phục. Còn bá nghe ra Đan Uyển Tinh ý tứ, trong lòng thầm hận, nhưng thấy hai mẹ con giả bộ như vậy tỏi, dường như hoàn toàn không có sổ sách bị trộm việc. Làm cáo giả hắn nhớ là thêm, thầm nghĩ, quân vô thượng có phải hay không không thể trêu vào, có cái gì? Không còn lại thân phận. Còn võ công, cáo giả ngược lại không có hướng bên kia muốn, một tên tiểu tử như thế nào so với được với hắn nhiều năm chuyên cần công lực. Nhưng thượng minh trẻ tuổi nóng tính, cộng thêm có cha ở bên, trong lòng cũng không sợ quân vô thượng đánh, cũng không còn nhiều như vậy suy nghĩ, trực tiếp mở miệng chất vấn, quân vô thượng, ngươi vì sao lấy trộm ta đông minh phái sổ sách, là ai phái ngươi tới, còn có cái gì đồng đảng? Chương 48, hành hung hai cha con. Quân vô thượng còn không có đáp lời, Đan Uyển Tinh liền chen lời nói, ngươi nói bậy, quân đại ca cùng Tú Tuần tỷ tỷ là bằng hữu của ta, cũng là ứng với ta sở xin ở lại đông minh hào ở trên, cũng không có lấy trộm ta đông minh sổ sách. Thượng Minh cười lạnh nói, cái này nói không chừng đây chính là bọn họ mưu hoa, Uyển Tinh ngươi cũng rút lui. Ngươi Đan Uyển Tinh đang phải phản bác đã bị quân vô thượng cắt đứt, chỉ thấy quân vô thượng bình tĩnh nói, việc này chỉ là hiểu lầm, ta cũng không có lấy trộm đông minh sổ sách, càng không có bất kỳ người nào có năng lực chịu ra lệnh cho ta làm một chuyện gì. Ta và Uyển Tinh cô em tình hữu nghị không cho người nói xấu. Đi về phía trước mấy bước, đến rồi Thượng Minh trước mặt, tay trái nắm thật chặt phía sau lưng đeo thần quỷ, còn nữa nói, coi như ta thật chính là muốn sổ sách, ta cũng sẽ không trộm đạo, chỉ biết cường đoạt, càng không cần cái gì đồng đảng. Ngươi, ngươi chớ làm loạn. Thấy quân vô thượng động tác, Thượng Minh cho rằng quân vô thượng muốn động thủ, liên tục quát bảo ngưng lại. Thấy nhi tử biểu hiện như thế, còn bá âm thầm thở dài, mở miệng nói, tiểu nhi lô mãng, chỉ là nóng ruột sổ sách bị trộm việc, hơn nữa lúc trước quân công tử lại hoàn toàn chính xác thay cái kia đạo tặc ngăn cản tại hạ, mới mở miệng hướng quân công tử tìm chứng cứ, bởi quá mức lo lắng đông minh phái, ngôn ngữ khó tránh khỏi có chút gấp nóng, mời quân công tử thứ lỗi. Trong giọng nói hay là đem ăn trộm mũ hướng quân vô thượng trên đầu trừ. Quân vô thượng bị hai cha con liền lật trộm mũ, trong lòng đại não, đã nghĩ treo hai cha con, nhưng đông minh phu nhân còn không có tỏ thái độ, không thể động tay. Hắn không thèm quan tâm đến lý lẽ thượng công, hướng đông minh phu nhân liền ôm quyền, phu nhân, tại hạ đích sắc cùng lấy trộm quý phái sổ sách người nhận thức, nhưng cũng không có tham dự trong đó. Còn có người nói tại hạ ngăn cản cho hắn, thuần túy là đang chôn tránh trách nhiệm, là có người vô năng, chính mình đuổi bắt bất lực, làm cho kẻ cắp đào tẩu. Đông minh phu nhân giọng của vẫn là như trước vậy nhu hòa, thiếp thân tin tưởng sổ sách bị trộm việc cùng quân công tử cũng không quan hệ. Thượng công nuốt dâu tiếp nói, phu nhân sao có thể tin tưởng hắn người lời nói của một bên đâu. Ba quân vô thượng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai quăng thượng công một bạt hai, tiếp lấy tay trái thành trộm hấp quá một cái băng. Tại mọi người tập thể ngẩn ra thời điểm hung hăng vỗ vào thượng công trên đầu, quân vô thượng cao 2 mét đầu so với thượng công cao hơn một cái đầu, vừa lúc thích hợp. Một bên phách còn một bên nhắc tới, lao bất tử, ngươi còn không dứt, lao tử không phát huy, ngươi làm lao tử là trái hồng mềm, không nên ép cho ta loại này tư văn nhân động thủ, ta bảo ngươi ở trước mặt ta trang bị, ta bảo ngươi chụp mũ ta. Thượng công hai cái đã bị phách ngã xuống đất, quân vô thượng thuận tay vứt bỏ ghế, theo ở thượng công dùng tới năm tay. Chút nào không dừng lại. Trong miệng nhắc tới không ngừng, trên tay quả đấm càng dùng tới nội lực, đánh thượng công đầu đầy là huyết, ôm đầu kêu rên không ngớt. Dừng tay. Thượng Minh trước hết tỉnh táo lại, vội va đi kéo quân vô thượng, có thể quân vô thượng lực lượng nơi nào là thượng Minh thân thể nhỏ kia có thể so sánh được, quân vô thượng tay phải tiếp tục cấu đả thượng công, tay trái thuận tay chụp tới lại bắt lại thượng Minh tóc, hung hăng đem thượng Minh đầu đánh về phía thượng công đầu. Phanh hai cái đầu chạm vào nhau, hai cha con đồng thời tiến nhập hôn mê trạng thái. Làm xong đây hết thảy, quân vô thượng đứng dậy, vỗ vỗ trên người bụi, hướng về phía có chút sửng sờ tam nữ mỉm cười, nhún vai nói, ta cũng không muốn. Xì tam nữ cũng không nhịn được cười, tiếp lấy dưới nhân tương đáng thương hai cha con đánh vào trong nhà tĩnh dưỡng, đáng thương thượng công lúc trước làm cho hắn vào nhà tĩnh dưỡng không chịu, hiện nay không tĩnh dưỡng cũng không được. Buổi chiều, sau khi đã ăn cơm tối, mọi người nhất tề tiến nhập buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Ngồi ở khoang thuyền trên giường, quân vô thượng cũng không có nghỉ ngơi, hắn đang đợi, đám người ngủ qua sau đó. Đi giải quyết thượng công cha con, quân vô thượng chuẩn thì là trảm thảo trừ căn, nếu đắc tội, liền muốn không để lại hậu hoạn. Đại khái vào lúc canh ba, quân vô thượng thầm nghĩ, tất cả mọi người hẳn là nghỉ ngơi, ra khỏi buồng nhỏ trên tàu, đang chuẩn bị lẻn vào thượng công phụ tử gian phòng, một âm thanh ôn hòa từ đầu thuyền truyền đến, đêm đã khuya, quân công tử còn không nghỉ ngơi. Là muốn đi nơi nào hả? Quân vô thượng hướng đầu thuyền nhìn một cái chính là đông minh phu nhân, phu người lặng lặng đứng ở đầu thuyền, trên mặt vẫn là che một tầng lụa mỏng. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng ở ánh trăng chiếu xạ phía dưới càng lộ vẻ một phần mông lung vẻ đẹp. Nhìn phu nhân thân ảnh, quân vô thượng dường như nhìn thấy Lý Thanh La, sững sờ chỉ chốc lát, mới hồi phục tinh thần lại. Lung tung nói, phu nhân cũng còn không có nghỉ ngơi chứ, bản thân ngủ không được, tùy tiện đi dạo một chút. Một cỗ âm nhu trùng điệp chân khí đột nhiên từ Đông Minh phu nhân thân bên trên chuyển ra hướng Quân Vô Thượng đánh tới, Quân Vô Thượng mặt lộ vẻ từ bi, trong tay tùy ý bắt một Phật ấn liền hóa giải công kích. Khẽ cười nói, ma môn võ học quả nhiên có chút chỗ độc đáo, lúc trước bản thân hoàn toàn không có phát hiện phu khí tức của người, chắc là âm hậu chuyển thụ phu nhân ẩn ẩn khí hơi thở phương pháp a. Lợi hại, lợi hại. Đông Minh phu nhân giọng nói chút nào không dao động, thiếp thân nghe không hiểu quân công tử nói. Không phải là âm hậu là ngươi mẫu thân nha, phu nhân sao không hiểu? Ngươi từ đâu biết được? Đông Minh phu nhân thấy Quân Vô Thượng làm rõ cũng không giả bộ, nàng là âm hậu Trúc Ngọc Nghiên nữ nhi, nàng căn bản không có cùng người nói qua, cho dù con gái của nàng cũng không biết, có chút kinh ngạc nói. Quân Vô Thượng cười nói, ngược lại ta biết, từ đâu biết được liền thứ cho tại hạ không thể cho biết. Cái kia thiếp thân không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Đông Minh phu nhân ống tay áo ngăn, rõ ràng tìm không thấy dài hơn tay áo trong nháy mắt trưởng rất nhiều, hướng mọc mắt tựa như thẳng tắp đánh út về phía Quân Vô Thượng. Quân Vô Thượng sớm biết ma môn xuất thân người, từ trước đến nay không phải nói cái gì quy củ, nói ra tay tiểu ra tay, nhưng cũng không có cảm thấy Đông Minh phu nhân có bất kỳ sắc cơ, trong lòng biết Đông Minh phu nhân chỉ là muốn thử xem hắn là hay không ma môn người, cũng sẽ không xuất thủ. Đông Minh phu nhân thấy Quân Vô Thượng đã không né tránh, cũng không ra tay, ống tay áo liên tục đong đưa, vòng quanh Quân Vô Thượng xoay tròn vài vòng, đem Quân Vô Thượng trói thật chặt. Thiếp Lưu Vân Phi tụ có thể hay không vào công tử pháp nhãn? Đông Minh phu nhân hỏi. Tạm được. Bất quá tại hạ trước đó vài ngày giết biên bất phụ, cũng coi như là phu nhân đã báo đại thù, bây giờ lại bị phu nhân đối đãi như vậy, phu nhân không chỉ có lấy oán trả ơn, còn có vi đạo đãi khách ra. Quân Vô Thượng cười nói. Nghe Quân Vô Thượng nói hắn đã giết biên bất phụ, Đông Minh phu nhân bộ ngực sữa cấp tốc phập phồng vài cái phía sau, bình phục lại. Tiếp lấy ống tay áo lại là ngăn, đem Quân Vô Thượng bung ra, tính táo nói, thiếp thân thất thố. Quân Vô Thượng đối với Đông Minh phu nhân hành vi hết sức tò mò, phu nhân sẽ không sợ ta nói xạo. Đông Minh phu nhân buồn bã nói, Đông Minh phái từ trước cùng mỗi bên phương thế lực việc buôn bán, vì đảm bảo sinh ý thuận lợi, phái ra thám tử cũng trải rộng thiên hạ, từ khắp nơi tình báo truyền về đến xem công tử là một cái hoành hành ngang ngược, quả quyết sát phạt. Lời nói và việc làm chí một người, công tử đã nói như vậy, cái kia tất nhiên là thật. Ha ha, không nghĩ tới phu nhân đối với tại hạ ngược lại là vô cùng hiểu rõ. Quân Vô Thượng cười nói. Công tử đã vì thiếp thân báo đại thù, cái kia thiếp thân hơi bị rượu nhạt, cũng xin công tử rất hân hạnh được đón tiếp. Đông Minh phu nhân thoạt nhìn cực kỳ khoái trá. Cái này ba Quân Vô Thượng cũng không muốn đi, trong lòng còn nghĩ đi làm thịt thượng công hai cha con. Đông Minh phu nhân dường như nhìn thấu Quân Vô Thượng tâm tư, có ý riêng nói. Thượng công hòa thượng rõ ràng nay đêm đã trở về Đông Minh đi. Vậy cung kính không bằng tòng mệnh, tại hạ liền theo phu nhân uống mấy chén. Quân Vô Thượng có chút buồn bực, bận điệu nửa ngày, còn vô duyên vô cớ bị Đông Minh phu nhân trói một cái, phải giết người thì đã chạy. Đêm nay trời sáng khí trong, nửa khuyết minh nguyệt treo nghiêng không trùng, cảnh sắc mê người. Ở nhan nhạt tinh nguyệt chiếu rọi, hai người ở cự hạm bên trên uống thiên hôn địa ám, Đông Minh phu nhân tốt như nhiều năm khúc mắc thời ra, không hề tiết chế uống, rất nhanh thì say rượu. Mà Quân Vô Thượng ngàn chén không say, ở một bên cùng, có thể chẳng biết tại sao nhìn Đông Minh phu nhân luôn luôn chút Lý Thanh La cảm giác, trong lòng tràn đầy nhớ cùng buồn khổ, từ xuyên Việt tới nay cũng lần đầu tiên say ngã. Chương 49, Vương Thông Thọ Yến, bên trên. Trải qua cả đêm say rượu, Đông Minh phu nhân sáng sớm tỉnh lại, phát hiện nằm Quân Vô Thượng trong lòng đang ngủ, trong lòng đại xấu hổ, bất quá đối với cái này vì mình báo đại thù nam nhân nổi lên một tia nhàn nhạt tình cảm, thầm nghĩ chớ nên, cuốn quýt từ khước. Cùng ngày an vị lấy cự hạm trở về Đông Minh đi. Mà Đan Uyển Tinh lấy đoạt về sổ sách làm lý do theo Quân Vô Thượng hai người bước lên giang hồ đường. Ba người tới Đông Bình quận, kỳ quái là bên trong thành khách sạn toàn bộ đầy ngập khách, ba người đi khắp toàn thành dám không tìm được một chỗ có gian phòng địa phương. Quân Vô Thượng có chút tức giận, ở trên đường cái chặn đứng một cái thắt lưng đừng cương đao võ lâm nhân sĩ hỏi ngươi nhưng có biết bên trong thành phát sinh bực nào đại sự, vì sao khách sạn tất cả đều đầy ngập khách. Người nọ thoạt nhìn cũng không phải là cái gì tính khí tốt. Trừng hai mắt một cái, hướng về phía Quân Vô Thượng cả giận nói, đại nho Vương Thông mở đại thọ, danh truyền thiên hạ Thạch Thanh Tuyền cũng tới, liền điều này cũng không biết. Nói xong hậm hực đi. Ngươi người này nói thế nào đâu? Đan Uyển Tinh thấy kia người nói như vậy Quân Vô Thượng, hướng về phía đại hán rời đi bối ảnh không vui nói, tiếp lấy đột nhiên kinh hô một tiếng, ta nghĩ ra rồi lạc. Thạch Thanh Tuyền nha, thế dân ca trả lại cho ta một tấm thiệp mời đi thọ yến xem Thạch Thanh Tuyền đâu. Khuôn mặt sùng bái. Chúng ta đây mau đi xem một chút ta. Liền trong ngày thường sang sảng Thương Tú Tuần cũng một bộ truy tinh tộc dáng vẻ. Quân Vô Thượng bất đắc dĩ, đối với hai nữ nói, cái kia hay đi đi, chúng ta phải đi thọ yến xem nhìn cái gì người như vậy không được. Đông Bình quận thành Nam một tòa lớn cổng lớn bên ngoài, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt. Môn nội môn bên ngoài đèn huy hoàng, bóng người văng lai, tiếng động lớn cười âm thanh, khắp nơi có thể nghe. Chủ đường bên trong, bầu không khí càng rừng rực, người người đều ở đây hưng phấn mà thảo luận Thạch Thanh Tuyền tiêu nghệ, tựa như đều là nghiên cứu của nàng chuyên gia bộ dáng kia. Phải Thạch Thanh Tuyền là danh chấn toàn quốc kỳ nữ, lấy tiêu kỹ khiếp sợ đương đại. Nghe nói nàng luôn luôn quá ẩn cư sinh hoạt, không biết bao nhiêu người có thể thưởng thức được của nàng tiêu âm, nhưng nghe qua không phải bội phục phục được phục sát đất. Trong phòng dựa vào tường một nhóm hơn 10 trương bàn đánh bóng bàn, bày đầy món ngon đẹp điểm, đảm nhiệm người hưởng dụng. Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng hai người chính ở chỗ này tọc lấy. Quân Vô Thượng ba người cầm Lý Thế Dân cho Đan Uyển Tinh thiệp mời, không ngăn cản liền đi tới đại sảnh. Đan Uyển Tinh mắt sắc, liếc mắt liền nhìn thấy đang ở phàm ăn Từ Tử Lăng cùng Khấu Trọng, cùng Quân Vô Thượng, Thương Tú Tuần nói một tiếng liền lên đi vào. Lúc này Khấu Trọng hai người cũng nhìn thấy Quân Vô Thượng ba người, Khấu Trọng miễn cười gượng nói, chư vị tốt. Tới xem biểu diễn sao? Đan Uyển Tinh mặt ngọc phát lạnh, hung hăng nhìn chằm chằm Từ Tử Lăng, lạnh lùng nói, đem sổ sách giao ra đây. Từ Tử Lăng khoát tay nói, công chúa chớ hiểu lầm, sổ sách cũng không ở chỗ này của ta. Nói xong còn nhìn về phía Quân Vô Thượng, muốn cho Quân Vô Thượng giúp đỡ hai câu. Mà Quân Vô Thượng hận sổ sách việc bị Hắc Y Liễu nhân bày một đạo, cũng không mở miệng. Đan Uyển Tinh mắt lộ ra sát cơ nói, đến tột cùng là người nào chỉ khiến các ngươi? Khấu Trọng cười xòa nói, chuyện gì cũng từ từ. Vì sao lại có người chỉ khiến cho chúng ta đâu? Bởi vì song phương đều ở thấp nhàng nói, tại những khác tân khách xem ra, chỉ giống bằng hưu gặp gỡ rảnh rỗi phiếm vài câu. Người nào cũng không biết trong đó kiếm bạt nộ trương hung hiểm tình thế, động chính là có thể xảy ra án mạng cục diện. Đan Uyển Tinh một bộ ăn chắc bọn họ cáo giận hình dáng, thản nhiên nói, nếu không phải là có người chỉ điểm, ngươi làm sao biết sẽ có như thế một bản sổ sách đâu? Có phải hay không muốn ta đặt các ngươi đi ra ngoài đang nói? Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng giấy lên một tia hy vọng. Biết Đan Uyển Tinh ngại vì chủ nhân mặt mũi, không dám tùy tiện động thủ, phá hủy nơi này hài hòa bầu không khí. Khấu Trọng cợt nhả nói, giả nếu các ngươi động thủ, bản cao thủ lập tức kêu to người cứu mạng, cho nên trước khi động thủ tốt nhất nghĩ lại. Đan Uyển Tinh kim tranh là mộ Thạch Thanh Tuyền tên mà đến, dùng lại là Lý Thế Dân cho nàng thiệp mời, cũng không muốn đường hoàng tư cách, lại càng không nguyện đắc tội này hào trạch chủ nhân, vì Đông Minh phái trêu ra vô cớ địch nhân. Cho nên trong lòng tức giận đến giận sôi lên, cũng không thể xuất thủ, rơi vào đường cùng, nàng xem hướng Quân Vô Thượng, trong mắt tràn đầy hỏi nên làm thế nào cho phải. Quân Vô Thượng ngược lại là không sợ hãi, chọc cho hắn phát hỏa, hắn liền dám đại khai sát giới, nhưng hắn cũng không muốn Đan Uyển Tinh bắt lại song lòng nếu không. Sẽ cải biến rất nhiều kịch tình, mở miệng nói, cái này hai vị tiểu huynh đệ cùng ta cũng coi như giao nhau một hồi, hôm nay hãy bỏ qua bọn họ a. Thương Tú Tuần cũng bước lên phía trước kéo qua Đan Uyển Tinh. Hướng về phía bên thai nàng nhỏ giọng trêu đùa, "Uyển Tinh muội muội, nếu như ngươi bắt bọn họ, tìm về sổ sách không phải trở về Đông Minh nha. Đến lúc đó liền không thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ a." Nói xong còn để mắt nết lên Quân Vô Thượng. Đan Uyển Tinh thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng thành một mảnh, vẻ mặt ngượng ngùng, cùng vừa rồi mắt lộ ra hung quang tưởng như hai người. Song phương một mảnh trầm mặc lúc mới nhập môn kêu sợ hãi liền bắt đầu. Tiếp lấy có hai người lăng không ngượng ngã tiến đến. Dậm dạp rối bù hai tiếng ngã bốn chân chồng lên trời. Tân khách như nước thủy triều nứt ra, chống đi gần môn chỗ đại phiến không gian. Nhìn trong chốc lát chỉ hiểu rên rỉ mà không bò dậy nổi hai cái giữ cửa đại hán, người người khuôn mặt bộ dạng ký, không nghĩ ra có người nào dám như thế gan to bằng trời, xông tới nơi này sinh sự. Cần biết Vương Thông là đại nho đương thời. Lấy học vấn và tu dưỡng luận, thiên hạ không có xuất kỳ hữu giả, dùng võ công luận, cũng ẩn nhiên tễ thân với địch lượng, đậu kiến nước, đỗ phục uy. Âu Dương Hy Di, cùng với bốn phiệt chi chủ cấp độ kia cao thủ trong hàng ngũ. Vương Thông trời sinh tính đặc biệt, 30 tuổi thành danh phía sau liền từ không cùng người động thủ. Bỏ võ theo văn, không phải thụ nhân vũ kỹ năng, chỉ tụ đồ dạy học, lại sáng tác rất dồi dào. Nhất người vui vẻ nói giả là tốt hơn nếu hắn bắt trước Xuân Thu lấy nguyên kinh, bắt trước luận ngữ thành bên trong nói, từ nói về trí viết, ta khắp thiên hạ không đi vậy, không thể nào cũng, duy đạo chi tử. Cũng chỉ có hắn mới mời đặng mèo khen mèo dài đuôi. Cũng không ban ơn lấy lòng mặt Thạch Thanh Tuyền. Cố lấy Đan Uyển Tinh điêu ngoa, tự phụ, cũng không dám bởi vì Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai tên tiểu tử mà kể tội cái này siêu nhiên nhân vật. Kim Tranh có thể tới này đi người biết, đều là phụ cận mỗi bên quận huyện có đầu có kiểm nhân vật, không phải đứng đầu một phái, chính là phú thương cự cổ, đặt quan quý nhân, nhất ngang ngược tiêu ngạo người đều không dám ở nơi này trùng trường hợp dương ai. Nhìn thấy có người sinh sự, mọi người nhất tề nhìn lại, liền Thương Tú Tuần hai nữ cũng nhìn về phía cửa. Từ Tử Lăng hai người thừa cơ lẫn vào đoàn người bên trong, Quân Vô Thượng tuy là thấy, nhưng vẫn chưa ngăn cản. Lập tức tự có người đi lên đem bị đánh ngã hai người phụ đi. tiếng xe gió bắt đầu, một gã lam y y đại hán cướp đi ra, lấy tay nắm lên hai người, phẫn nộ quát, ai dám tới Dương Oai. Một tiếng hừ lạnh, đến từ ngoài cửa lớn. Một nam một nữ thong thả hiện thân lúc mới nhập môn. Nam cao thẳng anh vĩ, mặc dù hơi nghi ngờ khuôn mặt hẹp dài, nhưng là đường nét rõ ràng, hoàn mỹ đắc tượng cái đá cẩm thạch pho tượng, da thịt càng là so với nữ hải tử càng trắng non chân mềm, lại không chút nào nương nương khang cảm giác. Ngược lại bởi vì ánh mắt sắc bén, khiến cho hắn rất sâu xa nam tính bá đạo mạnh mẽ mị lực. Hắn nơi trán đâm một cái vải đỏ, tố thanh sắc ngoại bảo bên trong là bó sát người hoàng sắc đồng phục võ sĩ, cộng thêm nhất kiện da lưng, khiến cho hắn xem ra càng là rộng eo thon, tả hữu thắt lưng mỗi bên treo nhất đao nhất kiếm, niên kỷ ở 24-25 gian, hình thái uy vũ cực kỳ. Ở đây phần lớn là nhìn quen việc đời người, thấy người này chắp tay mà đến, khí định thần nhàn, liền biết người này đại không đơn giản, lại bởi vì hắn mũi cao sâu nhãn, nếu không phải là người hồ, cũng nên có chứa người hồ huyết thống, đều trong lòng kỳ quái. Cô đó tướng mạo cũng không loại trung thổ nhân sĩ, lại rõ ràng không phải cùng nam cùng chủng tộc, nhưng vô luận diện mạo vóc người, khuôn mặt da thịt, đều đẹp đến dạy người phanh nhưng tâm động. Chỉ là thần tình lại lạnh lùng, mà cái kia ý nhị phong tư, lại nửa phần đều không thua với Đan Uyển Tinh, Lý Tú Ninh loại cấp bậc kia tuyệt sắc mỹ nhân, dáng dấp cùng phó quân sức có 6 phần tương tự. Nàng cũng là kỳ quái, nhảy qua cửa phía sau cố ý đọa phía sau nửa trượng, như muốn cùng nam nhân kia bảo trì một khoảng cách. Anh vĩ thanh niên khỏe miệng bay ra một nụ cười lạnh lùng, dù bận vẫn ung dung nói, tại hạ Bạt Phong Hàn, Kim Tranh cùng vị tiểu thư này kết bạn mà đến, lại bị nơi này hạ nhân ngăn cản, cho nên muốn. Bạch Y Ghi Hải Mỹ nữ lạnh lùng nói, ngươi trả lại ngươi, ta còn ta, ai là của ngươi bạn nhi? Hai anh, là sợ sao? Chương 50, Vương Thông Thọ Yến, hạ. Lúc này hai cái lão giả đi tới trong phòng, một vị mặc nho trang, vóc người bậc trung, khỏe môi nết lên hơi nụ cười. Một vị khác vóc người hùng vĩ, lại mặc nát vụn áo lót, cũng không nhiều lắm biểu tình, lại làm cho một loại uy manh khí thế. Nghe người bên cạnh nghị luận, quân vô thượng biết đây chính là tòa nhà này chủ nhân đại nho Vương Thông cùng Âu Dương Hy Di. Chỉ thấy Âu Dương Hy Di mắt nhìn không chấp Bạt Phong Hàn, trong miệng thản nhiên nói, hôm nay là ta lão hưu thọ yến, các hạ mới vừa vào cửa liền đả thương người, bản thân đã có 30 năm không nhúc nhích qua kiếm, nhưng vẫn không thể không bị ép xuất thủ. Lúc này ai cũng biết Vương Thông mở tràng thọ yến bị người tới cửa quấy rối, làm là bạn tốt Âu Dương Hy Di thật sự nổi giận. Âu Dương Hy Di tay chậm hoàn rơi vào kiếm đem chỗ, chỉ một thoáng, trong hành lang gần 700 người đều cảm thấy nội đường làm như nhiệt độ chợt hạ, rét lạnh sắc khí, tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người biết mấy chục năm qua không hề động kiếm tiền bối cao thủ xuất thủ sắp đến, không khỏi đều tận lực ra bên ngoài thối lui, nhường ra không gian. Quân vô thượng thấy vậy chen chúc, vận khởi Cửu Dương thần công bảo vệ hai nữ. Không ai có thể đến gần hai nữ bên người năm bước bên trong. Bạt Phong Hàn mắt hổ thần quang điện thiểm, áo khoác không gió mà bay, phất phơ rung động, uy thế lại một điểm không kém hơn đối thủ, giống như tự tin có thể vô địch khắp thiên hạ, không ai bị nổi. Người sáng suốt đều biết từ Âu Dương Hy Di tay vỗ kiếm đem bắt đầu, cái này già trẻ hai người liền trên khí thế so cao thấp. Mà khiến người giật mình là cái này đến từ ngoại bang Bạt Phong Hàn có thể trên khí thế cùng am hiểu ngạnh công Âu Dương Hy Di địa vị ngang nhau, chỉ việc này chuyển tới giang hồ đi. Liền đủ có thể khiến cho vốn là tạ tạ vô danh Bạt Phong Hàn nổi danh khắp thiên hạ. Âu Dương Hy Di hướng nhảy tới ba bước, đem cùng Bạt Phong Hàn khoảng cách rút ngắn đến hai trượng. Hắn bước tiến gian khí thế, cộng thêm hắn hùng vĩ như núi vóc người, ánh mắt sắc bén. Tự nhiên mà vậy liền toát ra làm người ta không thể chống lại khí độ. Bạt Phong Hàn khỏe miệng nhưng treo mỉm cười, chắp sau lưng tay duệ khởi ngoại bào vật áo, phân biệt giữ tại cán đao cùng chỗ chua kiếm, khiến người không biết hắn cần đao còn là muốn sử dụng kiếm, hoặc giả đao kiếm cùng sử dụng. Âu Dương Hy Di đột nhiên đứng nghiêm, ngửa mặt lên trời cười dài, nhất thời cả tòa lớn sảnh đều tượng lã chã run rẩy. Thương. Bạt Phong Hàn tay trái rút đao ra một chút, lập đã sinh ra một cỗ lăng trải qua vô cùng đau khí, ngăn trở Âu Dương. Ngay tại giây phút này, Bạt Phong Hàn đao đã cởi vỏ mà ra, mấy làm một nói trường hồng, chủ động xuất kích. Âu Dương Hy Di cũng với cũng trong lúc đó, siết kiếm xuất kích. Hai cổ vô hình không tiếng động kiếm khí đao mang, ở đao kiếm chạm nhau trước, vắt kích cùng một chỗ. Tiếp thiện tài truyền đến không hề hoa trương giả bộ cứng rắn biện phía sau một cái kích vang chấn động ô. Bạt Phong Hàn phút chốc phiêu thối, hoành đao mà đứng. Chỉ thấy hắn vẫn là dỗi rảnh như thường, mặt mang mỉm cười, mà lấy hắn không kém chút nào với cái này uy mãnh tiền bối cao thủ hổ khu nhưng đứng ổn định cường tráng, thì sẽ không dạy người cảm thấy hắn là bị đối phương thả lui. Âu Dương Hy Di hùng lập bất động, chỉ là trên thân hơi thường thường nhoáng lên, trên mặt hiện ra khó mà tin được thần ở đây tân khách, không không động dung. Người nào muốn lấy được cái này tuổi không qua chừng 20 tuổi Bạt Phong Hàn, có thể chọi cứng Âu Dương Hy Di taxi lực xuyên bạt phong hàn ở toàn trường chú mục dưới, ngửa mặt lên trời cười dài nói, hảo kiếm, không nghĩ tới ta bạt phong hàn vừa chi vùng Trung Nguyên, liền gặp được cao thủ, linh giáo. Tiếng tấp rơi, hắn lại chủ động tiến công. Từ bên trái đến bên phải một đao vạch tới. Ý tới tay di chuyển, Âu Dương Hy Di lạnh rên một tiếng, một kiếm nên hướng đối phương từ bên trái vẽ tới một đao bổ tới. Một kiếm này xem ra bình thường không có gì lạ, đắt thật là Âu Dương Hy Di chọn đời công lực sở thải, đạt tới hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đại xảo nhược chuyết cảnh giới. Âu Dương Hy Di trầm xa kiếm pháp chuyên nói khí thế, đưa chư với tử địa mặt hậu sinh, thắng bại quyết với mấy chiêu bên trong. Thời khắc này động sắc cơ, xuất thủ lại cùng mới tấp thử dò xét một kiếm bất động. Bạt Phong Hàn hai mắt thần quang xoan tốc biến, dưới chân đạp bộ pháp kỳ dị, chỉ ở hơn một trượng khoảng cách du tẩu, khiến người cảm thấy hắn cũng không phải thẳng tắp tiến công, mà là không ngừng cải biến góc độ phương hướng, nhưng lại thích như con là thẳng tắp tật vào. Cái loại này cảm giác khó mà hình dung, chỉ là bàng quan đã dạy người cảm thấy đau đầu, cùng hắn đang đối mặt địch người cảm thụ như thế nào càng là có thể tưởng tượng được. Trong đám người Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng thì là thấy mi phi sắc vũ, ngầm hiểu. Thầm nói thì ra bộ pháp càng hợp sinh ra như diệu dụng này. Mà Quân Vô Thượng lại thấy một mạch pha trò, xem năm đó Hồng Thất Công đả cầu đồng pháp cùng Âu Dương Phong xà trượng đánh nhau chết sống đánh một trận, đối với loại cấp bậc này đối chiến, Quân Vô Thượng đã không làm sao có hứng nổi. Âu Dương Hy Di quát to một tiếng, thiểm điện lướt ngang, lại bạt phong hàn trường đao ngay ngược ước đến trước, không phải nên phản tránh, đi tới đối phương bên trái hơn một trượng chỗ. Bất quá hắn cái này tránh một cái sâu hàm huyền để ý, vừa vặn là vọt đến đối phương đao thế chỗ yếu nhất, cho nên tuyệt không phải rơi tại hạ phong. Bạt Phong Hàn uống tiếng tốt, lại chợt lui lại. Khí cơ bộ dạng giận dưới, Âu Dương Hy Di trong tay cổ kiếm hóa thành như sóng to gió lớn kiếm ảnh, đại giang chuốt xuống truy kích đi. Bạt Phong Hàn giống như sớm biết trước có loại này thoi quả, lãnh tính đắc tượng cái không sóng không gió hồ sâu, tuấn vĩ đại dung nhàn tĩnh nhược chỉ thủy, vội vàng thối lui tìm trượng phía sau, lại đoạt trở về hoành đao phong cái. Hắn vừa lui vừa vào, liền giống như là thủy triều tự nhiên, bản thân đã vốn có tự nhiên mà thành chút ý vị, giáo người sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác kỳ dị. Tiếp lấy Bạt Phong Hàn đột nhiên phát lực, đao múa như gió, cực lực đoạt công, mà Âu Dương Hy Di cũng không làm cho mảy may, hai người đánh bùm bùm, hỏa quang bắn ra bốn phía, đao ảnh kiếm mang đan vào thành một đoàn, trông rất đẹp mắt. Vây xem tân khách đang nhìn mê mẫn, tiêu âm chợt nổi lên, cái kia tiêu âm kỳ diệu cực kỳ, ngừng ngắt thay đổi luôn. Mỗi ở đao kiếm giao kích trong không gian nhược hiện như ẩn, mà tinh thải chỗ nhưng ở âm tiết không có nhất định điệu, làm như thuận tay vung tới ngẫu hứng làm. Nhưng lại làm kẻ khác khó mà tin được hòa hợp ở đao kiếm giao ô trong tiếng, âm phủ cùng âm phủ hỏi hô hấp, vui câu cùng vui câu giữa chuyển ngoặt, xuyên thấu qua tiêu âm nước sữa giao dung giao cho đi ra, dù có gián đoạn, đắt nghe thanh âm cũng chỉ sẽ có riêng cẩm không ngớt, đến chết mới thôi triển miên cảm giác. Bên ngoài hỏa hầu tạo am, đối đã đạt đăng phong tạo vô cùng tiêu nói hóa cảnh. Giữa sân biện đấu hai người sát ý đại tiêu tan, đấm vờ nhất chiêu phía sau, mỗi người thối lui, đứng trang nghiêm cung linh. Theo âm thanh tiêu điều đống nhiên đắt đỏ hùng hồn, đống nhiên lũ hoán thấp, cao đến vô hạn, thấp chuyển vô cùng, mọi người giống như ma vậy cho âm thanh tiêu điều câu động tâm tình của nội tâm, trong chốc lát tất cả mọi người nghe được ngây dại. Dĩ nhiên, Quân Vô Thượng ngoại trừ, có cửu dương thần công hộ thể cộng thêm Như Lai thần trưởng Phật ra tường hòa khí độ, Quân Vô Thượng chỉ cần khẩn thủ tâm thần là được hoàn toàn yên tĩnh. Cũng sẽ không bị bất luận cái gì ngoại vật điều động tâm tình. Nay đây, Quân Vô Thượng nghe được tiêu âm cùng những người khác nghe được hoàn toàn bất đồng, thầm nghĩ, liền cái này vạch nước phẩm cũng dám được xưng nhất tuyệt. Tiêu âm chợt nghĩ. Trong đại sảnh không có ai có thể nói ra lời. Vương Thông ngửa đầu bi thương âm điệu thê lương nói, mà thôi. Nghe được Thạch tiểu thư khúc này, về sau chỉ khó có nữa giai âm nghe được lọt vào tai, tiểu thư tiêu nghệ chẳng những hết là nương chân truyền, còn dục xuất phát từ lam. Vương Thông bái phủ. Mọi người đến tận đây mới biết Vương Thông cùng Thạch Thanh Toàn có hữu nghị thâm hậu sâu xa. Lại thấy hắn nhắc tới Thạch Thanh Toàn mẫu thân lúc hai mắt ẩn hiện lên lệ quang, đều đoán được từng có một đoạn không có kết quả tình yêu cay đắng. Âu Dương Hy Di uy thế bắn ra bốn phía mắt cũng lộ ra ôn nhu màu sắc, cao giọng ngày hôm đó, xanh toàn tiên điều khiển đã lâm, bực nào không tiến vào vừa thấy, làm cho bá ba xem dung mạo ngươi có bao nhiêu giống như tu tâm. Mọi người thực sự kinh ngạc. Thế mới biết thảo nào vẫn không thấy được cái này nổi danh thần bí mỹ nữ, thì ra nàng đến lúc này thủy đại giá quang lâm, lấy tuyệt thế tiêu nghệ hóa giải một trường ác đấu. Bạt Phong Hàn cất cao giọng nói, nếu có được thấy tiểu thư phương dung, ta Bạt Phong Hàn chết cũng không tiếc. Viết dưới êm ái thở dài, đến từ mái hiên chỗ, chỉ nghe một luồng ngọt rõ ràng nhu được không nói lời nào có thể hình dụ giọng nữ truyền vào đại sảnh nói, gặp lại cạnh tranh như tìm không thấy, xanh toàn phụng nương di mệnh, chuyên tới để vì hai vị thế sợ thổi một khúc. việc này đã, sanh toàn đi vậy. Trong phòng mọi người lập tức ồn ào, dồn dập mở miệng giữ lại. Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh cũng liền vội vàng nhìn về phía Quân Vô Thượng, hỏi hắn có biện pháp nào không làm cho Thạch Thanh Tuyền lưu lại. Quân Vô Thượng hét lớn một tiếng, tiếng chấn động ngói nhà, thổi tiêu thổi giống như đạn cây bông vải nữ nhân ra gặp một lần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 51, đạt được tà đế xá lợi. Mọi người dồn dập tìm theo tiếng xem ra, xem là ai to gan như vậy. Mà Quân Vô Thượng tìm không thấy Thạch Thanh Tuyền đi ra, toàn thân khí thế, chân khí bỗng nhiên bạo phát, trong đại sảnh cơn lốc thổi thành một mảnh, bốn phía tân khách chỉ cảm thấy một cổ cự lực bộ dạng đẩy, dồn dập lui bước, thậm chí kẻ ngã xuống đất. Quân Vô Thượng một tả một hữu lôi kéo hai nữ vận khởi mây mù biến vài cái huyễn bước liền lên được đỉnh. Các loại, chờ, Quân Vô Thượng ly khai, Vương Thông trong phủ đệ một đám tân khách lúc này mới hai mặt bộ dạng câu, vạn không nghĩ tới đại sảnh bên trong có cao thủ như thế. Vương Thông hỏi vừa rồi tên đại hán kia là người nào? Tất cả mọi người đều lắc đầu. Chỉ có Bạt Phong Hàn ánh mắt lộ ra nồng nặc hứng thú, lẩm bẩm, vùng Trung Nguyên phấn khích, hoàn toàn chính xác khiến người ta hướng tới, vùng Trung Nguyên cao thủ, hoàn toàn chính xác làm người ta chờ mong. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng nhìn lẫn nhau một cái, nhất thể chạy ra khỏi Vương Thông phủ đệ. Lại nói Quân Vô Thượng ba người, Quân Vô Thượng lôi kéo hai nữ lên nóc nhà đã nhìn thấy một thân ảnh, thầm nghĩ, đây chính là Thạch Thanh Tuyền. Thạch Thanh Tuyền vừa thấy Quân Vô Thượng ba người đuổi theo, mấy cái lên xuống vội và đi. Thạch Thanh Tuyền ra học Yên Thâm, với khinh công hạng nhất bên trên tạo nghệ rất cao, lại kiêm nội lực thâm hậu, nhảy được cực nhanh. Đáng tiếc là nàng gặp được nội lực có thể gọi là kinh khủng Quân Vô Thượng, Quân Vô Thượng một tả một hữu lôi kéo hai nữ dùng ra Phật Phi Tây Thiên hoàn toàn không cần mượn lực, cứ như vậy không nhanh không chậm tung bay ở Thạch Thanh Tuyền đỉnh đầu. Lúc này Quân Vô Thượng còn có tâm tư đánh giá Thạch Thanh Tuyền bộ dạng. Chỉ thấy Thạch Thanh Tuyền tóc thật dài, không ngừng nhảy khiến cho tóc dài bay trên không trung, làm cho Quân Vô Thượng nhớ lại một câu quảng cáo từ dùng phiêu nhu, chính là tự tin như vậy. Mà từ trên nhìn xuống đi Thạch Thanh Tuyền nửa người trên giống như nấu chảy và ôn nhu trong ánh trăng, chẳng những cường điệu ra nàng mái tóc mây mềm nhẹ nhu thiếp, càng khiến nàng như đao gọt vai hích lộ vẻ ưu mỹ huyền chuyển tuyến. Qua đại khái một cái tiếng đồng hồ hơn, Thạch Thanh Tuyền rốt cục dừng lại, hướng phía giữa không trung nhẹ giọng nói, không biết ba vị dùng cái gì theo sát Thanh Tuyền. Quân Vô Thượng rơi vào Thạch Thanh Tuyền trước người, hướng hai nữ bĩu môi một cái, hai người bọn họ là của ngươi người sùng bái, muốn gặp thấy ngươi mà thôi. Hai nữ vẻ mặt kích động nhìn Thạch Thanh Tuyền, Thạch đại gia, tiếng tiêu của ngươi thật là dễ nghe. Lúc này dừng lại Thạch Thanh Tuyền đình đình ngọc lập đứng thẳng, nàng hoàn mỹ không một tì vết mỹ lệ trên khuôn mặt, bất kỳ cái gì một bộ phận cũng không có thể bắt bẻ, nhất là cái đôi kia đen nhây sáng sủa như bảo thạch con ngươi, càng có loại hơn giống như vĩnh hằng vậy thần bí làm người ta khuynh đảo phong thái. Thạch Thanh Tuyền cười nói, hai vị quá khen. Nói xong, xoay người rời đi. Thấy thân ảnh của nàng dần dần đi xa, Quân Vô Thượng bất mãn nói, đây cũng quá lôi a. Đổi lấy hai nữ trợn mắt nhìn. Quân Vô Thượng vội vã nói sang chuyện khác, Thạch Thanh Tuyền cũng nhìn được, kế tiếp các ngươi có tính toán gì không? Tuy nói là hướng hai nữ đặt câu hỏi, nhưng ánh mắt một mạch nhìn Đan Uyển Tinh, bởi vì Thương Tú Tuần sớm đã quyết định theo Quân Vô Thượng. Đan Uyển Tinh trước mắt, khoác ở Thương Tú Tuần cánh tay, ta theo lấy Tú Tuần tỷ tỷ. Ngươi không đi tìm sổ sách rồi sao? Sổ sách việc tùy thời đều có thể đi tìm, nhưng ta tới đến vùng Trung Nguyên liền muốn chơi trước thông khoái. Tốt lắm. Chúng ta liền cùng đi Trường An du ngoạn một phen. Cuối cùng Quân Vô Thượng quyết định đi Dương Công Bảo Khố lấy ra Tà Đế Xá Lợi, xem có thể hay không hấp thu bên trong công lực. Ba người một đường đi tới Trường An, vào lúc canh ba, hai nữ đã tại khách sạn ngủ. Quân Vô Thượng hỏi rõ đường, một thân một mình đi tới Dược Mã Tiểu, bốn chu tính lặng lẽ, trời giá rét đêm khuya, ban ngày vô cùng náo nhiệt, người đến người đi Dược Mã Tiểu lại không nửa điểm vết chân. Đối với Dương Công Bảo Khố hết sức rõ ràng, hơn nữa Lô Diệu Tử cơ quan bản đồ, Quân Vô Thượng không tốn sức chút nào tìm đến Dược Mã Kiểu bên trên Lục Căn Long Đầu ngắm trụ cơ quan trọng yếu vị trí, ở một vòng nhàn nhạt hình trụ cùng cầu người tiếp vết chỗ, hướng về phía tròn vết trung tâm hơi vừa dùng lực, theo một tiếng vang nhỏ, hình trụ đi lên rơi vào, biến thành một cái sâu như hai thốn lõm vị. Quân Vô Thượng hướng bên phải lắc lắc Long Đầu ngắm trụ xoay tròn một vòng tròn, đến Quân Vô Thượng buông tay lúc, Long trụ đặt tại chỗ, quả nhiên cùng lúc trước chút nào không giống. Răng rác một tiếng, cuối cùng một cây Long Đầu ngắm trụ lên tiếng trả lời trở về chỗ cũ. Đứng ở cầu người Quân Vô Thượng rõ ràng cảm giác được dưới cầu truyền đến một hồi nhỏ nhẹ chấn động, tiếp lấy mặt nước đột nhiên xuất hiện mấy chỗ vòng xoáy, vô số bọt khí từ trong vòng xoáy toát ra. Thấy tình hình này, Quân Vô Thượng biết phương pháp chính xác. Cơ quan đã mở ra, Quân Vô Thượng tấn nhanh rời đi, mấy cái lên xuống liền tới đến Độc Cô Phiệt khu nhà cấp cao bên ngoài, thân hình khẽ động lắc mình mà vào. Tiến nhập trong viện, bốn phía phương tiện chẳng chịt có hứng thú. giả sơn kỳ thạch cùng hoa cỏ cây cối hợp che chở phối hợp, từ tản ra phong cách cổ xưa ý nhị có thể nhìn ra nơi này là một chỗ xây rất lâu mọi người trạch viện. Trạch viện thực sự quá lớn, quân vô thượng tìm cả buổi, rốt cục ở phía bắc diện phát hiện giếng nước, thân hình lóe lên, quân vô thượng không chút do dự nhảy xuống. Trải qua một phen tiềm hành, quân vô thượng rốt cục đi vào bảo khố, đi tới một gian hình tròn thạch thất, chính giữa có trương hình tròn bàn đá, đưa có 8 cái ghế đá, mặt vẽ có một tấm văn hay tranh đẹp phân tích tường tận bảo khố bản đồ, càng cho thấy bảo khố cùng trên mặt đất thành Trường An quan hệ. Thạch thất bốn phía có mấy đạo cửa đá, chắc là thông hướng còn lại mật thất. Quân vô thượng cũng không chậm chậm tìm, bình tâm tĩnh khí, vung ra khí thế cảm ứng, cách đại khái 2 phút, quân vô thượng cảm ứng được một cỗ năng lượng to lớn, hai mắt sáng lên, tiến nhập trong một gian thạch thất, bắt lại một tấm bản đá dọc theo bản, hướng lên trên rút lên. Cái bản ứng với trên tay thăng hai thốn, phát sinh một tiếng vang nhỏ. Lại vận kình quẹo trái, dưới cái bản tròn phát sinh trục bánh đà tiếng ma sát, bên cạnh bàn nhất phương sàn nhà chìm xuống đi, hiện ra nội bộ nhỏ hẹp không gian, bên trong có một phòng cái làm bằng đồng bình nhỏ. Cầm lấy hũ sành mở ra, bên trong đang lẳng lặng nằm một cái tinh cầu. Đây chính là trong tin đồn Tà Đế Xá Lợi, không biết cái này trong truyền thuyết dị bảo có thể hay không khiến cho chính mình thăng cấp, hoặc là công lực lại tăng lên nữa đâu. Tà Đế Xá Lợi vốn là đời thứ nhất Tà Đế Tạ Bạc, vì tìm kiếm một bộ có quan hệ y học sách lụa, trong lúc vô ý với một tòa thuộc về Xuân Thu Chiến Quốc thời đại trong cổ mộ phát hiện vật bồi táng. Bị Tạ Bạc phát hiện lúc, là đặt ở mộ chủ sở gối phía sau dưới cổ, gắn đầy vết máu, trong suốt loang lổ, bởi vì thuộc tinh hình dáng bán trong suốt tính chất đặc biệt, cố phân loại làm hoàng tinh, trên thực tế nó cùng bất luận cái gì hoàng tinh thạch đô có rất lớn sai biệt. Tối dẫn bắt đầu Tạ Bạc hứng thú là này tinh cầu dường như ẩn nào đó một loại lực lượng kỳ dị, kinh sở trường kỳ thí nghiệm, tính ra một cái phát hiện kinh người, chính là tinh cầu sở hữu hấp thụ cùng chứa đựng nhân loại chân nguyên cùng tinh khí kỳ dị đặc tính. Cái này phát hiện thực là không như bình thường. Ở trong ma môn, sớm truyền lưu có hấp thụ người khác công lực các loại tà công dị pháp. Nhưng bất luận thi thuật giả như thế nào cao minh, hấp thụ người khác chân khí chỉ thuộc phụ trợ hoặc tính tạm thời chất, chưa từng có người nào có thể thực sự đem người khác vài chục năm công lực vĩnh cửu tính làm của riêng, cũng trên diện rộng cũng không ngừng nghỉ tăng công lực của mình. Coi như có thể làm được, bởi chân khí bản chất sai biệt, sẽ chỉ là tai hại vô ích, động có tẩu hỏa nhập ma họa. Khá cao rõ ràng là thông qua nam nữ thải bổ chi thuật, hấp thụ đối phương nguyên âm nguyên dương, nhưng vẫn chỉ là phụ trợ tính chất, trong đó có chút ít phiêu lưu, cũng không thượng thừa chi đạo. Nhưng nguyên tinh cũng là huyền chi hữu huyền một chuyện khác. Ở đạo gia hay là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần tam nguyên bên trong, nguyên tinh là hết thệ căn bản, nguyên khí cùng nguyên thần là đem nguyên tinh tu luyện để thăng được. Nguyên khí cùng nguyên thần bởi vì mỗi cái tu hành chi sĩ gặp gỡ cùng phương pháp bất đồng, mỗi bên có sai biệt, nguyên tinh nhưng cũng không có phân kỳ. Phát hiện này lệnh, khiến Tạ Bạc mừng rỡ như điên, kinh nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng sáng chế một loại đem nguyên tinh rót vào tinh cầu được phương pháp, khi đó hắn cách đại thuộc về kỳ hạn không xa, sau đó ở trước khi lâm trung đem nguyên tinh tận trú cầu bên trong, cũng chúc đời kế tiếp tìm ra tinh chế cầu bên trong nguyên tinh phương pháp. Cái này mang đến ma môn lưỡng phái lục đạo bên trong thiên tà đạo, cũng xưng là thánh cực tông. Vấn đề đau đầu nhất, giống như Tạ Bạc như vậy bác học đa tài, hiểu biết siêu phàm, sở hữu đại trí đại tuệ nhân đúng là trăm năm khó gặp, các đời người thừa kế mặc dù đàn nghị kết lực, trăm phương nghìn kế, nhưng giống như tọa ủng bảo sơn, chia sẻ không đến nửa tử nhi chỗ tốt. Lại bởi vì không được kỳ pháp, khiến cho Xá Lợi không ngừng hấp thụ đủ loại kiểu dáng thai hại hoặc vô hại nguyên khí, khiến cho vấn đề càng xu phức tạp, càng nan giải quyết. Bất quá các đời Tà Đế, chỉ cần cũng không đột tử giả. Trước khi lâm trung đều y lìa di vẫn đem nguyên tinh tập trung vào Xá Lợi bên trong, cái này cũng trở thành thiên tà đạo các đời tông chủ lựa chọn qua đời phương thức. Bởi vì các loại biến hóa, nghiên cứu như thế nào tinh chế Xá Lợi nguyên tinh trở thành cao độ chuyện nguy hiểm, một cái không tốt, động có tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Thỉnh thoảng có người có thể tinh chế Xá Lợi bên trong hữu ích nguyên khí, thực sự có thể lệnh, khiến, công lực tăng gấp bội, việc này thật khiến cho các đời truyền nhân càng là khiết mà không nỡ. Còn như thế nào tinh chế Xá Lợi bên trong nguyên tinh? Thì vẫn là hết đường xoay sở. Cho đến hướng Vũ Điền ra, lấy tài ngút trời tu luyện đạo tâm trùng ma, đống nhiên ngộ ra tinh chế Xá Lợi nguyên tinh phương pháp, Tạ Bạc ngộng tưởng mới có thể thực hiện. Chính là bởi vì điểm ấy, hướng Vũ Điền do đó thọ nguyên tăng nhiều, rốt cục trở thành phá toái cấp siêu cấp cao thủ. Chương 52, quân vô thượng mất tích. Xem trong tay Tà Đế Xá Lợi quân vô thượng một hồi đại hỉ, tiếp lấy không biết nên làm thế nào cho phải, bởi vì quân vô thượng cũng không biết hiểu như bực nào hấp thu cái này Tà Đế Xá Lợi. Quân vô thượng là gấp gáp người, cũng không để ý cái kia rất nhiều, vận khởi trong cơ thể cửu dương chân khí bao vây lấy Tà Đế Xá Lợi, chậm rãi đem Xá Lợi được năng lượng hít vào chính mình bên trong đan điền. Quân vô thượng quanh thân nhất thời cảm thấy một hồi sảng khoái, mừng rỡ trong lòng phía dưới bỗng nhiên tăng lực, tăng mạnh hấp thu. Đế Xá Lợi bên trong từ trước tà đế tích lũy vô cùng to lớn tinh khí mau lẹ không luân chui vào Quân Vô Thượng trong cơ thể phóng khoáng bền bị kinh mạch, cái kia đan điền lại tựa như cái không đáy một dạng, không ngừng vận chuyển vừa nguyên tinh hóa thành tự thân công lực. Không bao lâu, tà đế Xá Lợi năng lượng đã bị Quân Vô Thượng hút sạch, tà đế Xá Lợi hoàn toàn nghiền nát. Quân Vô Thượng chậm rãi mở mắt, một cỗ hồng quang từ Quân Vô Thượng trong đôi mắt của bắn ra, nếu có người ở bên cạnh nhìn, nhất định sẽ bị Quân Vô Thượng mắt hù chết. Quân Vô Thượng hiện tại ánh mắt toàn bộ là đỏ như máu, tựa như một cái giết người như ngoé ác ma, có chút khủng bố. Tà đế Xá Lợi là vô số đời ma giáo cao nhân lưu lại năng lượng, khẳng định bên trong cũng có giết người như ngoé ma giáo cao nhân, có thể tưởng tượng được cái này tà đế Xá Lợi bên trong năng lượng có bao nhiêu tà ác, nếu như là bình thường người hấp thu tà đế Xá Lợi năng lượng nói, đã biến thành bị tà lực khống chế giết người như ngoé ác ma, mà bây giờ Quân Vô Thượng tình huống cũng vô cùng không ổn. Quân Vô Thượng cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, hơn nữa tâm phiền khí táo, bởi thần quỷ đặt ở khách sạn cũng không mang ra, Quân Vô Thượng xuất ra tay trái trong tay áo viên nguyệt loan đao cuồng vũ đứng lên, hướng về phía trong thạch thất vàng bạc châu đáo điên cuồng phách chém lung tung, có thể kỳ quái là càng là vũ động loan đao, Quân Vô Thượng trong cơ thể lệ khí nặng hơn, Quân Vô Thượng chỉ cảm thấy một cỗ sát nghiệm xông thẳng lên đỉnh đầu, chân khí trong cơ thể tán loạn, dường như muốn nổ lên. Trong lòng lệ khí càng ngày càng nặng, sát nghiệm cũng càng ngày càng nặng, Quân Vô Thượng loan đao vũ động được càng nhanh hơn, đã hoàn toàn nhìn không thấy đao ảnh. Kỳ thực viên nguyệt loan đao tức là ma đao, viên nguyệt đao pháp vô cùng tàn nhẫn huyết tinh, được đao pháp này giả nhược tâm trí không phải kiên định, chắc chắn sẽ tẩu hỏa nhập ma, sử dụng viên nguyệt đao pháp phải lãnh tĩnh, có thể dùng hảo đao người hợp nhất, khiến cho không tốt loan đao sẽ gặp ma tính quá độ, phản phệ chủ người trở thành giết người không chớp mắt ma đầu, tâm ma như điên. Lúc này Quân Vô Thượng hấp thu tà đế Xá Lợi, vốn là lệ khí sát nghiệm nổi lên bốn phía, vẫn còn vũ động viên nguyệt loan đao, kết quả có thể tưởng tượng được. Mắt thấy Quân Vô Thượng cũng nhanh muốn bạo thể mà chết lúc, đột nhiên trong đầu truyền đến một hồi thanh âm lạnh như băng, nói không thể danh, không thể nói, vô hình, vô thể, đi chúng sinh tự tìm kỳ nhạc, sợ hãi chúng sinh nổi khổ. Đạo âm huyền diệu, dù cho người suy nghĩ sâu xa, Quân Vô Thượng cũng tỉnh táo lại, vội vã vận khởi Cửu Dương thần công cùng Như Lai thần trưởng tường hòa khí độ áp hạ thể nội ma khí. Trong đầu giảng đạo âm thanh chút nào không dừng lại, Quân Vô Thượng hoàn toàn tiến nhập trạng thái không minh, mỗi một khắc cũng có thể cảm giác được trong thân thể tế bào cùng bắp thịt biến hóa. Ngày thứ hai, hai nữ sáng sớm từ khách sạn tỉnh lại phát hiện Quân Vô Thượng không thấy, chỉ còn lại có thần quỷ lặng lặng đứng ở bên giường, hai nữ cũng không có quá mức lưu ý, có thể qua một ngày cũng không thấy Quân Vô Thượng trở về, hai nữ có chút nóng nảy, lại qua một tháng tìm chung quanh không có kết quả sau hai nữ mỗi bên từ trở lại chỗ ở của mình, phát động tự thân thế lực tìm. Mà thần quỷ cũng bị Quân Vô Thượng vị hôn thê Thương Tú Tuần mang về phi mã mục tràng. Tuế nguyệt vô tình, xuân đi thu tới, trong chớp mắt đã qua một năm. Lạc Dương hùng cứ Hoàng Hà bờ phía nam, bắc Bình Mang Sơn, nam hệ Lạc Thủy, đông hô Hổ Lao, tây ứng với Hàm Cốc, bốn phía quần sơn vây quanh, bên trong vì Lạc Dương bình nguyên, Dạ Cản, giản bốn dòng sông quán ở giữa, đã là tình thế hiểm yếu, lại phong cảnh đẹp đẽ, thổ nhưỡng màu mỡ, khí hậu vừa phải, thủy vận tiện lợi. Cố từ xưa đến nay, trước sau có Hạ, Thương, Đông Chu, Đông Hán, Tào Ngụy, Tây Tấn, Bắc Ngụy, tùy các loại, chờ tám hướng kiến đô sinh này. Cái gọi là Hà Dương nơi đóng đô, cư trung nguyên mà ứng với tứ phương, Lạc Dương là thiên hạ thông nhau chỗ sung yếu, quân sự yếu tác. Dương Quảng lên ngôi phía sau, sinh Lạc Dương tuyển chọn nơi lập đồ thành mới, thành lập Tân Đô. Tân Hoàng Thành nằm ở Chu Vương Thành cùng Hán Ngụy Thành cổ trong lúc đó, đông qua thủy, nam nhảy qua Lạc Hà, tây lâm giản sông, bắc y lìa Mang Sơn. Thành Chu Siêu. Quá 50 dặm, to lớn đổ sộ. Lúc này Lạc Dương quần hùng hội tụ, toàn bộ bởi vì từ hàng Tịnh trai truyền nhân hiện thân Lạc Dương vì vạn dân chọn định thiên giới chi chủ, cũng dâng lên hòa thị bích tin tức truyền khắp thiên hạ. Tĩnh Niệm Thiện Viện ở vào thành Lạc Dương vùng đồng nội ngoại ô bên ngoài, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Bạt Phong Hàn ba người từ Vương Thế Sung chỗ biết được hòa thị bích nấp trong nơi này, muôn lén lên ra, lúc này đang ở sườn núi chỗ. Nhìn phía nam xa xa ở vào một tòa núi nhỏ ở trên Tĩnh Niệm Thiện Viện thương nghị đối sách. Tiếng tụng kinh đang ở đồng điện sau đó cách xa nhau chỉ có khoảng 10 trượng đại điện truyền ra, bên trong chùa địa phương khác thì tìm không thấy bán cá nhân ảnh, có loại bí hiểm, dạy người không dám khinh cử vọng động tình cảnh. Quỷ dị nhất là trừ đồng điện trước bạch thạch sân rộng bốn phía cùng bàn thờ Phật bên trong đốt sáng lên đèn bên ngoài, liền tụng kinh cung điện đều là hắc trầm một mảnh, khiến người ý thức được giả như đi lên bạch thạch sân rộng liền sẽ trở thành rõ ràng nhất mục tiêu. Nguyệt trên không, chiếu ngói lưu ly đỉnh tia sáng kỳ dị liên liên, bên trong chùa bên ngoài thông bên đường đại thụ đều đem cái bóng đầu đến trên đường đi, tăng thêm thiền viện bí mật không lường được khí tượng. Khấu Trọng thấp giọng nói, đến tột cùng có chuyện gì không thích hợp đâu. Vì sao ta sẽ trong lòng sợ hãi? Bên kia Tử Lăng mỉm cười nói, cái này gọi là thấp thỏm không yên, hiểu chưa? Khấu Trọng cười nói, ta thật là làm tặc, bất quá cũng không trổ dạng. Giống như hỏa thị bích loại này truyền lưu thiên cổ dị bảo, căn bản không thuộc bất luận kẻ nào hết thảy, duy người có đức chiếm lấy. Đương nhiên, có ai đức hạnh không người có thể xác định, cho nên bây giờ chỉ có thể xem ai vận khí cao hơn một chút, quả đấm của người nào cứng rắn một chút. Bạt Phong Hàn mắt hổ thần quang điện xạ nhìn chằm chằm đạo kia đúc bằng đồng môn, cau mày nói, cái tòa này đồng điện không có nửa phiến cửa sổ, chỉ ở đỉnh ngói bên trên mở bốn cái nắm tay to bằng thông khí lỗ, giả như Liếu Không đại sư tự mình ở bên trong ngồi vung hộ bảo, kiêm lại không quên đóng cửa đồng xoan, chúng ta muốn không phải đau đầu liền khó thai quay cũng. Khấu Trọng rời qua, làm lao hưu hình dáng vua hắn đầu vai, mặt mày hớn hở đắc ý nói, ta có thể cam đoan việc này tuyệt sẽ không phát sinh, trừ phi hắn muốn nếm thử tẩu hỏa nhập ma tư vị. Loại này nhiều năm khổ tu lão đầu trọc, tọa thiền tựa như háo sắc giả với nữ nhân, ít một ngày đều không được. Bạt Phong Hàn cười khổ nói, ngươi chưa từng nghe qua Phật gia nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục sao? Cam đoan của ngươi không có vượt lên trước một nửa thành công cơ hội. Khấu Trọng ngạc nhiên nói, ta chỉ hy vọng Liêu Không không phải vĩ đại như vậy một cái hòa thượng. Thế nào? Ta dưới đi thử một chút như thế nào đây? Bạt Phong Hàn trầm ngâm một lát phía sau, nhìn chằm chằm Tử Lăng Lưng nói, Lăng thiếu có ý kiến gì hay không? Khấu Trọng đương nhiên không phải sẽ kỳ quái Bạt Phong Hàn vì sao phải trước trưng cầu Tử Lăng ý kiến, bởi vì hắn cũng như Bạt Phong Hàn vậy, đối với Tử Lăng vượt qua thường nhân cảm giác phi thường tôn trọng kính nể. Tử Lăng ánh mắt rời hướng bầu trời đêm, tâm thần hướng tới nói, các ngươi có hay không lưu ý bọn họ niệm kinh phương pháp, là một hơi thở đem kinh văn đọc ra, cho nên niệm kinh tựa như thổ nột hô hấp, kiêm thả bọn họ là phân hai tổ, một tổ niệm tất, một khác tổ không chút nào gián đoạn liên tục xuống phía dưới, có thể như nước chảy chi không ngừng, đã là êm hai, lại là một loại vô cùng tốt luyện công pháp môn. Bát Phong Hàn cùng Khấu Trọng nghe vậy nhìn nhau. Chương 53, tàn sát thiền viện hòa thị bích tới tay. Trên thực tế hai người bọn họ vào chùa phía sau, tinh thần toàn bộ đặt ở hòa thị bích bên trên, chỉ nghe hai câu không biết niệm chút chuyện gì kinh văn phía sau, liền đem tiếng tụng kinh coi như là gió bên hai. Bạt Phong Hàn động dung nói, như đem tiếng niệm kinh dài ngắn làm thổ nột thời gian mức đo lường tiêu chuẩn, nơi này hòa thượng đều có phi thường thâm hậu nội công nội tình, mà mỗi tổ nhân số nên ở trăm khen người gian. Khấu Trọng biến sắc nói, hơn 200 võ công cao cường hòa thượng, còn cộng thêm hộ tống tự tứ đại kim cương. Một cái luyện bế khẩu thiện Liêu Không thiền chủ, mẹ của ta à. Tử Lăng trầm giọng nói, cho nên chúng ta cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, như sợ động đến bọn hắn, ba người chúng ta nói không chừng liền muốn trường lưu ở đây làm hòa thượng, ta thật không có chuyện gì vấn đề, chỉ sợ các ngươi sẽ chịu không nổi. Khấu Trọng hu một luồng lương khí nói, khó nói chúng ta cứ như vậy tay không mà quay về. Tử Lăng nói, như vậy thấy khó trở ra, há là đại trượng phu gây nên, cái này cũng cứ gọi tặc có tặc đạo. Bất quá cái này thiền viện không có có một việc là hợp lẽ thường. Sư Phi Huyên đã bằng lòng chấn tử thiên hạ vận mạng hòa thị bích phó thác bọn họ, tất nhiên là có lòng tin bọn họ có hộ bảo lực, sẽ không mặc cho ngươi đơn giản tiến nhập đồng điện, dư lấy dư rát. Đang ở ba người không biết như thế nào cho phải lúc, một cái thanh âm uy nghiêm từ xa tới gần chấn động thiên động mà vang lên, giao ra hòa thị bích, bằng không diệt. Khấu Trọng ba người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc áo đen đại hán, cầm trong tay một bả làm người ta phát lạnh loan đao. Cứ như vậy một cái nháy mắt, đã nhảy đến tự miếu cửa. Khấu Trọng cùng Tử Lăng liếc nhau, kinh hô, quân đại ca. Lần trước bang Lý Thế Dân lấy trộm đồng minh sổ sách việc bày quân vô thượng một đạo, nhớ tới quân vô thượng năm đó cứu giúp với hai người cùng can nương ân tình, hai người đã nghĩ tiến lên giải thích một phen. Châm đã, sau khi từ biệt, Bạt Phong Hàn vội vã lôi kéo Khấu Trọng hai người. Khấu Trọng hai người nghi hoặc nhìn Bạt Phong Hàn, Bạt Phong Hàn giải thích, ngươi xem ánh mắt của hắn. Dáng vẻ của hắn cực kỳ không thích hợp. Hai người lúc này mới chú ý tới, quân vô thượng hai mắt huyết hồng không gì sánh được, thấy làm người ta kinh ngạc, mà quần áo màu đen cũng rách rách dưới dưới, rất không tầm thường. Cứ như vậy khoảng khắc, quân vô thượng dường như chờ không nhịn được, huy động cánh tay phải, mở ra ngũ chỉ hướng về phía thiền viện chính là một trường, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiền viện bị đánh cắt đá bay ngang, phá mở một cái động lớn. A Di Đà Phật một tiếng Phật hiệu ở thiền viện bên trong vang lên, tiếp lấy thanh âm âm nhu truyền tới nói: Bần tăng không phải sân là bổn tự tứ đại hộ pháp kim cương đứng đầu, chịu nổi hộ bảo chi trách, thí chủ nếu chịu lạc đường biết quay lại, không phải sân có thể không truy cứu hủy tự chi tội, cũng hứa hẹn tùy ý thí chủ lý khai. Quân vô thượng hai mắt huyết hồng, nhưng dường như đầu óc không gì sánh được trì độn, hoàn toàn không có có lời thừa thải, thản nhiên nói, giao ra hòa thị bích, bằng không diệt. Một cái hùng hậu có lực thanh âm từ thiền viện bên trong vang lên, quát lên, vô chi cùng đồ, dám đến Phật môn yên tĩnh vắng lặng địa phương tới dương oai, nếu không lập tức ly khai thánh điện, đừng trách ta bất si hàng ma trượng không lưu tình. Giao ra hòa thị bích, bằng không diệt. Quân vô thượng giống như cái người máy giống nhau, lại lặp lại một câu. Tiếp lấy đột nhiên nhảy lên, lướt ngang hơn trăm trượng khoảng cách trực tiếp rơi xuống trung tâm đồng điện trước cửa điện, hoàn toàn không tị hiểm bên trong chùa nhà sư. Phật âm nổi lên bốn phía, xa xa tiếng bước chân của từ bốn phương tám hướng vang lên, bên trong chùa nhà sư nhanh chóng hướng đồng điện chạy tới. Quân vô thượng một trưởng đem cửa điện đánh vỡ, đi vào trong điện, chỉ thấy bốn vách tường rậm rạp để hơn vạn tôn đúc bằng đồng tiểu Phật giống như, không một không phải chế tạo tinh xảo, phụ trợ ở đúc bằng đồng điêu lan cùng không lương điện vách tường trong lúc đó, tạo thành phong phú vân gia, kinh doanh ra một loại trắng lệ, kim mang loẹ loẹ thần thánh khí phân. Tâm điện bày đặt một cái tiểu đồng mấy, nhất phương trắng non không tì vết, bảo quang lóe lên ngọc tỷ, đang không tranh quyền thế bình yên đặt đồng mấy bên trên, quân vô thượng ngũ chỉ mở ra, tùy ý hút một cái, hòa thị bích vào tay. Len keng. Hoàn thành nhiệm vụ, đoạt được hòa thị bích. Thưởng cho kinh nghiệm 5 triệu võ công, đại giả thiên thủ. Len keng. Chúc mừng ngài lên tới 78 cấp, mời không ngừng cố gắng, cấp tiếp theo thăng cấp kinh nghiệm 68 vệ đuốc. Nghe được trong đầu thanh âm lạnh như băng vang lên, hơn nữa hòa thị bích vào tay chuyển tới thanh lương cảm giác, quân vô thượng tốt như nhớ tới chút gì, hai mắt huyết hồng cũng từ từ phai đi, ngơ ngác đứng tại chỗ phát lăng, bất quá qua khoảng chừng 2 phút, cặp mắt huyết hồng lần nữa màu đậm. Quân vô thượng lại di động, tay trái cầm hòa thị bích, tay phải cầm viên nguyệt loan đao cứ như vậy nên ngang hướng tự đi ra ngoài. Quân vô thượng mới đến cửa đại điện, mới phát hiện mình đã bị rất nhiều hòa thượng bao vây. Lớn mật cùng đổ, vương bảo vật. Theo một tiếng nổi giận quát, bốn đạo nhân ảnh phân biệt từ thiền viện đông nam tây bắc tứ diện ngói trên đỉnh vọt lên, bất ngờ chính là vậy không sân, không sợ, không phải tham, bất si tứ đại hộ pháp kim cương. Ở trăng sáng chiếu rọi, quân vô thượng thấy rõ bốn người bọn họ đều tay cầm thiền trượng hướng quân vô thượng đánh tới, thiền trượng trên không trung mang theo hô khiếu chi thanh, uy thế mười phần. Quân vô thượng trên mặt không chút biểu tình, ngơ ngác ngây ngốc, con mắt đỏ ngầu hợp với cái kia ngơ ngác khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng quỷ dị, đang ở tứ đại hộ pháp cách quân vô thượng còn có 10 mét lúc. Quân vô thượng chân trái đầu ngón chân kiễng, tay trái viên nguyệt loan đao với bên ngoài, tại chỗ điên cuồng chuyển. Viên nguyệt đao pháp lấy bổ ngang, cắt ngang là chủ yếu công kích chiêu thức, đối với dùng làm ngăn cản tứ đại hộ pháp loại này từ bốn mặt bao vây đánh tới tránh hợp thích, chỉ thấy lấy quân vô thượng làm trung tâm nổi lên một đoàn tiểu hình gió xoáy, trong gió lốc mang theo đao cương, bốn tăng trong tay hơn 100 cân thiền trượng từ trên xuống dưới đánh vào toàn gió bên trong, đốm lửa bắn tứ tung, bốn tăng chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, bốn cái thiền trượng suýt nữa tuột tay. Bốn tăng vội vã lui lại mấy bước, thoát ly toàn phong phạm vi, bất si không tin tà, dẫn theo thiền trượng hướng tiểu toàn phong quét ngang qua, chiêu này nhìn qua chỉ là thật đơn giản quét ngang, bên trong thật hàm vô số sau khi biến hóa lấy, hợp với kỳ dị bộ pháp huyền diệu, kỳ thực uy lực cự đại. Từ ba thiền trượng lại quét vào gió xoáy bên trên, bất si chỉ cảm thấy thiền trượng không tự chủ theo gió xoáy quỹ tích vận hành, liền muốn tuột tay, bất si lòng háo thắng mạnh mẽ bắt lấy không thả, mắt thấy liền bất si thân hình đều có chút không yên. Sắp đứng không vững bị gió xoáy hấp quá khứ, như bị gió xoáy hấp quá, tất bị toàn gió bên trong ẩn chứa đao cương xoắn máu thịt bé bét. Còn lại ba đại hộ pháp liền vội vàng nắm được bất si, lúc này quân vô thượng đống nhiên thu chiêu, gió xoáy nhất thời đình chỉ, thân hình nhất huyễn từ bốn tăng trong mắt tiêu thất. Suy! Đao phong cắt ra tiếng âm vang lên. Bốn tăng trong mắt một ngã rẽ con ánh đao lướt qua, con cong, phảng phất là mối tình đầu thiếu nữ mi, nhưng càng giống như, là cái kia một vòng viên nguyệt, con cong ánh đao thanh lãnh, kỳ bo. Mỹ lệ, thần bí. Theo ánh đao tiêu thất, quân vô thượng xuất hiện lần nữa ở tứ đại hộ pháp phía sau. Sư phụ, hộ pháp, đại sư. Theo thiền viện bên trong chúng hòa thượng kinh hô, tứ đại hộ pháp chậm rãi ngã xuống đất bỏ mình. Dường như cảm giác được mình giết người, quân vô thượng trong mắt huyết hồng càng sáng hơn, xoay đầu lại, nhìn về phía thiền viện những thứ khác hòa thượng. Qua đại khái một canh giờ, khấu trọng ba người thấy quân vô thượng còn chưa có đi ra, ba người quyết định vào xem. Ba người thận trọng vào tới thiền viện. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, cùng lúc trước các hòa thượng tiếng tụng kinh nổi lên bốn phía rất là bất đồng, ba người dọc theo đường đi khinh thủ khinh cước, tới trung tâm cửa đại điện, bị một màn trước mắt chấn kinh rồi, chỉ thấy đầy đất hòa thượng thi thể, tử trạng khác nhau, mà quân vô thượng đã không biết tung tích. Chương 54, Lạc Dương gió nổi lên. Ngày thứ hai, hòa thị bích bị quân vô thượng cướp đoạt, cũng tàn sát tính niệm thiện viện tin tức truyền khắp Lạc Dương, lấy Lạc Dương làm trung tâm, tin tức này dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng tứ diện truyền đi. Vô số thế lực dồn dập xuất động, tìm chung quanh quân vô thượng. Lại nói quân vô thượng giết sạch rồi tĩnh niệm thiện viện hết thể hòa thượng, cầm hòa thị bích ngơ ngác ở trong núi rừng đi, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu. Bây giờ quân vô thượng bởi hấp thu tà đế xá lợi thị sát tinh nguyên, hơn nữa viên nguyệt loan đao ma khí chính là ảnh hưởng, tuy là huyễn hải đột nhiên vang lên đạo âm cùng tự thân công lực áp chế không làm hắn không có tại chỗ bạo thể mà chết, nhưng trong đầu vẫn một mảnh đần độn. Quân vô thượng đối với trăm cấp thành thần chấp niệm thực sự quá sâu, coi như bây giờ như vậy trạng thái, hay là đối với cấp đoạt hòa thị bích cùng chiến bại ba đại tông sư nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cho nên mới có tính niệm thiện viện tàn sát. Sau năm ngày, Lạc Dương tiểu lâu lầu 2. Một bàn vài cái giang hồ hán tử uống có chút hơi say, cổ họng không cầm được, thanh âm nói chuyện lớn lên, các ngươi cũng biết gần nhất xảy ra một đại sự. Một vị thanh niên nhân hỏi Trần Huynh nói xong nhưng là hòa thị bích bị đại ma đầu quân vô thượng đoạt vào tay, quân vô thượng càng là phát rổ, tàn sát Phật môn đệ tử. Trần Huynh uống thả cửa một ly, là à, này ma đầu cho là thật tâm ngoan thủ lạc, muốn là chúng ta có thể tìm được hắn, chúng ta đây liền vì võ lâm lập được công lớn. Nếu như có thể giết quân ma đầu, lại cướp được hòa thị bích lời nói, cái kia vô số thế lực đều muốn mời chào tại chúng ta. Trần Huynh Mỹ hảo hảo tưởng. Bàn kề cận một cái thanh âm thanh lệ lãnh lạnh lùng chào phung nói, chỉ bằng các ngươi một đám rác rưởi. Trần Huynh hướng bàn kề cận nhìn lại, chỉ thấy một vị Mỹ lệ trang phục nữ tử cùng một vị môi hồng răng trắng công tử trẻ tuổi đang ở đối ẩm, bên cạnh bàn còn bày đặt một cây đại kích, mới vừa nói chính là trang phục nữ tử phát sinh. Đàn bà thúi, ngươi khinh thường chúng ta. Trần Huynh uống hơi nhiều, vỗ bàn nói. Đúng lúc này, thang lầu truyền đến đạp đạp tiếng bước chân của, năm cái lam ý thì hán tử lên tới lầu. Trang phục nữ tử đứng dậy, đối người tới vội vàng hỏi, như thế nào đây? Năm cái lam ý gì hán tử chạy đến trang phục nữ tử trước mặt cung kính nói, chàng chủ, cũng không tin tức. Trang phục nữ tử chính là Thương Tu Tuần, nàng bây giờ thoạt nhìn rất thất vọng, chỉ bàn kề cận hán tử, đưa bọn họ ra bên ngoài. Năm cái lam ý gì hán tử thân thủ mất tiệp, theo một hồi bùn bùng tiếng, mấy chiêu liền chế trụ bàn kề cận nhân vật tam lưu, đưa bọn họ ném đến đường lớn bên trên. Thương Tu Tuần lần nữa ngồi xuống, thoạt nhìn có chút thất lạc. Chỉ nghe ngồi đối diện nhau công tử trẻ tuổi nói, Tú Tuần tỷ tỷ, đừng quá lo lắng, chúng ta nhất định sẽ tìm được quân đại ca. Ta người phái đi ra ngoài còn chưa có trở lại, e rằng bọn họ có tin tức. Công tử trẻ tuổi chính là làm nam trang ăn mặc đan luyện tinh. Thương Tú Tuần miễn cưỡng cười, hy vọng như thế chứ. Ta lo lắng nhất chính là từ chuyển về tin tức xem, quân đại ca không biết chuyện gì xảy ra mà thần trí không rõ. Đan luyện tinh an ủi, không có chuyện gì, quân đại ca võ công cao cường. Coi như thần chí không rõ cũng không sợ bất luận kẻ nào. Thương Tú Tuần cũng không trả lời, nhìn một bên đứng thẳng thần quỷ trong lòng lẩm bẩm nói, quân đại ca, ngươi đến cùng ở nơi nào? Cùng lúc đó, thành Lạc Dương bên ngoài. Hơn 50 danh nam tử áo đen đang vây quanh một cái quần áo đồng nát tay cầm loan đao trắng hán. Hơn 50 danh nam tử áo đen mắt lộ tinh quang, động tác đều nhịp, cho thấy tất cả đều trải qua quân sự hóa huấn luyện cùng một thân bất phàm tu vi. Trắng hán thoạt nhìn si ngốc ngơ ngác, cũng không bất kỳ động tác gì. Nhưng từ hắn trong ánh mắt thỉnh thoảng toát ra huyết hồng tinh quang cũng đó có thể thấy được hắn không phải là cái gì hiền lành. Dẫn đầu nam tử áo đen lớn tuổi ước chừng 40, lạnh lùng nói, ma đầu, giao ra hòa thị bích, bằng không chết. Tráng hán như trước một bộ ngơ ngác biểu tình, dẫn đầu nam tử áo đen tiếp tục nói, người đã minh ngoan bất linh, đừng trách chúng ta thủ hạ bất dung tình, bày binh bố trận. Hơn 50 cái nam tử áo đen giao nhau chạy động, liên tục chỗ đứng, làm thành ba vòng, trận hình trong nháy mắt thành hình. Vây quanh tráng hán vòng thứ nhất nam tử áo đen đồng thời xuất thủ, tráng hán đột nhiên tại chỗ biến mất, tiếp lấy chỉ nghe a hét thảm một tiếng đồng thời từ vòng thứ nhất hắc y hệ nhân trong miệng phát sinh, vòng thứ nhất hắc y hệ nhân cái cổ phun huyết, đồng thời ngã xuống đất, động tác giống như là luyện tập quá ngàn vạn lần chỉnh tề. Đó có thể thấy được tráng hán tốc độ xuất thủ. Tráng hán cũng không ngừng, thân hình như du ngư sen kẽ ở người quần áo đen trong trận hình, bạch quang liên tục hiện lên, không ngừng có người gục xuống. Bất quá phiến khắc thời gian, cũng chỉ còn lại có dẫn đầu nam tử áo đen. Nam tử áo đen hai mắt đỏ thẫm, quân ma đầu, ta liều mạng với ngươi. Tráng hán thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa ở nam tử áo đen phía sau, nam tử áo đen ngã xuống đất. Tráng hán nhìn thi thể đầy đất, trong mắt tỏa ra hừng quang, tiếp lấy tay trái tùy ý nhất huyễn, trong tay loan đao tìm không thấy tung tích. Từ trong lòng lấy ra một ngũ long dao nữ ngọc ấn, nếu như xem xét tỉ mỉ là có thể phát hiện ngọc ấn thiếu bên cạnh một góc, bị bù vào hoàng kim. Từ ngọc cấn bên trong truyền ra khí mát mẻ làm cho tráng hán trong mắt hồng quang ảm đạm rồi vài phần, đang ở tráng hán thoạt nhìn thật thoải mái thời điểm lại một đàn nghĩa quân phục sức người xuống lại, quân ma đầu, giao ra hòa thị bích, tha cho ngươi một mạng. Lại là một hồi giết chóc. 10 giờ sáng, thành Lạc Dương bên ngoài 50 dặm. Vương Thế Sung nhân mã vây giết ma đầu quân vô thượng, đánh một trận phía dưới, 50 người toàn diệt. 11 giờ trưa, thành Lạc Dương bên ngoài 30 dặm. Quân ma đầu gặp 6 đại bang hội nhân mã chặt đánh. Chiến đấu không đến 5 phút, 100 người toàn diệt. 1 giờ chiều, thành Lạc Dương môn. quân ma đầu giơ lên loan đao vô cớ tàn sát cửa thành sĩ binh, cửa thành vệ đội toàn diện, quân ma đầu tiếp lấy biến mất. Nhìn không ngừng truyền về tin tức, mỗi bên phương thế lực dồn dập xuất động đối với trong thành Lạc Dương tiến hành thảm trải nền thức lục soát, rất rõ ràng quân vô thượng mục đích là Lạc Dương. Lúc này đang ở tiểu lầu trong phòng khách Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh cũng nhận được tin tức, Đan Uyển Tinh lôi kéo vội vàng sao động được đi tới đi lui Thương Tú Tuần, "Thương tỷ tỷ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, quân đại ca muốn đi đâu?" Thương Tú Tuần ngừng cước bộ, trả lời, "Ta không biết. Theo ta được biết hắn ở Lạc Dương cũng không có bạn." Hai nữ đối lập nhau không nói, trong phòng tràn đầy trầm mặc. Đan Uyển Tinh đột nhiên chú ý tới một bên thần quỷ phát ra một tia quang mang nhàn nhạt, nếu không phải là vừa lúc thấy, căn bản cũng sẽ không phát hiện. Đan Uyển Tinh tò mò kêu lên, "Thương tỷ tỷ, đại kích, quân đại ca đại kích mới vừa sáng lên." Thương Tú Tuần hướng thần quỷ nhìn lại, thần quỷ vẫn là lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không bất cứ dị thường nào, tiếp lấy nghi vấn nhìn Đan Uyển Tinh. Đan Uyển Tinh thấy Thương Tú Tuần cũng không giống như tin tưởng, vội vã cường điệu nói, "Ta thực sự thấy đại kích sáng lên." Thương Tú Tuần nghe Đan Uyển Tinh nói xong khẳng định như vậy, khổ tư nửa buổi, đống nhiên hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, "Ta biết rồi, quân đại ca nhất định là cảm ứng được vũ khí của hắn ở chỗ này." "Vậy thì tốt quá, nếu quả thật là nói như vậy, chúng ta lập tức đi ra ngoài đi, hiện ở trong thành mỗi bên phương thế lực đều đang tìm quân đại ca, muốn gây bất lợi cho hắn." Đan Uyển Tinh vội hỏi. "Đối với, đi bên tàu Thiên Tân Kiều, sẽ cùng quân đại ca phía sau lập tức ngồi thuyền ly khai này đất thị phi." Chương 55 Thiên Tân Kiều bên trên. Hai nữ đi ra từ lâu, tiến nhập chợ, đi một hồi, Đan Uyển Tinh lôi kéo Thương Tú Tuần đi tới một chỗ sạp nhỏ trước. Thương Tú Tuần thấp giọng hỏi, "Làm sao vậy?" Đan Uyển Tinh nhẹ giọng trả lời, "Có ít nhất 6 cấu người đang theo dõi lấy chúng ta, bọn họ hóa trang thành các thức người các loại, chờ, không ngừng thay." Thương Tú Tuần thân là một hồi chi chủ tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, chỉ là sự tình quan hệ đến quân vô thượng, nàng có vẻ hơi vội vàng sao động vẫn chưa kiểm tra. Hai nữ thảo luận một chút, quyết định trước tiên ở thành Lạc Dương bên trong đảo quanh bỏ rơi người theo dõi. Hai người bước nhanh chạy gấp, thấy hồ đồng liền chui vào, thấy không liền quải, tha một hồi hoa viên phía sau, hai nữ tự nhận là bỏ rơi người theo dõi, đi tới Lạc Thủy bờ. Hai nữ đồng thời nhìn phía Thiên Tân Kiều bên trên. Trên cầu người đến người đi, chỉ thấy một nữ tử nhanh nhẹn đứng ở Thiên Tân Kiều tối cao chỗ. Đón Lạc Thủy đưa tới gió đêm, quần áo bạch sắc y lìa ra tùy phong phất dương, không nói hết thanh thản phiêu dật, thong dong tự nhiên. Chiều tà treo giữa không trung, đem nàng tắm rửa với chiều tà bên trong, đặc biệt nhấn mạnh nàng như trung thiên linh khí mà sống, như xuyên nhạc vậy phập phồng rõ ràng tú lệ đường nét. Bên cạnh cô gái đứng thẳng một tay cầm tiêu dao quả giấy, vẻ mặt chìm đắm công tử văn nhã. Thương Tú Tuần nhận được, chính là trước đây cùng quân vô thượng đồng du kinh giang gặp đa tình công tử Hầu Hy Bạch. Hầu Hy Bạch cũng phát hiện Thương Tú Tuần, cùng Bạch Tỷ Lệ nữ tử cùng đi đi lên, tao nhã lễ phép nói, "Thương tiểu thư, mấy tháng tìm không thấy, Hy Bạch lễ độ." Thương Tú Tuần đáp lễ lại, miệng nói, "Hậu huynh lễ độ." Tiếp lấy giới thiệu bên cạnh Đan Uyển Tinh, "Vị này chính là bạn tốt của ta Đan Uyển Tinh." Hầu Hy Bạch nhìn Đan Uyển Tinh một hồi hai mắt sáng lên, chắp tay nói, "Đan cô nương ngươi tốt." Đan Uyển Tinh thấy Hầu Hy Bạch một bộ sắc lang bộ dạng, cao ngạo ngẩng đầu cũng không đáp lễ. Một đạo thanh âm êm dịu từ Bạch Tỷ Lệ nữ tử trong miệng truyền ra, "Thương chẳng chủ, biệt lai vô dạng. Phi huynh ở chỗ này chờ trực đã lâu." "Biệt lai vô dạng? Chúng ta quen biết sao?" Thương Tú Tuần nghi ngờ nói. Bạch Y Lìa nữ tử còn chưa mở miệng, bên cạnh Hầu Hy Bạch liền ở một bên chen miệng nói, "Vị này chính là lúc đầu cùng tại hạ đồng du Tần Xuyên công tử, lúc đầu ở Giang Thượng Nam Trang trang phục là để cho tiện hành tẩu giang hồ, không phải có ý định lừa gạt chàng chủ." "Ồ, thì ra là thế. Vậy không biết vị cô nương này thân phận chân thật là, dùng cái gì nói ở chỗ này chờ trực ta lâu ngày?" Hầu Hy Bạch lại chen miệng nói, "Vị này chính là từ hàng Tịnh trai truyền nhân sư Phi Huyên, sư tiên tử." Tiếp lấy không có ý tứ hình dáng, "Chúng ta ở chỗ này là bởi vì bắt lại ma đầu quân vô thượng, thu hồi Hòa Thị Bích." Sư Phi Huyên bình thản mở miệng nói tiếp. Nghe bọn hắn là muốn bắt chính mình quân đại ca, Thương Tú Tuần giận dữ, chỉ vào Sư Phi Huyên, "Quân đại ca lúc đó ở Giang Thượng ngươi mê hoặc lúc, giải thích cho ngươi, lại nói tiếp cũng coi như đối với ngươi có thụ nghiệp tri ân, ngươi lại muốn bắt hắn, ngươi vong ân phụ nghĩa, cứ như vậy cũng có thể xưng là tiên tử. Chỉ ngươi xứng sao?" Hầu Hy Bạch vội vã giảng hòa nói, "Quân huynh chỉ cần đem Hòa Thị Bích trả lại cho Phi Huyên thì không có sao." "Hì hì, nói cho cùng, từ hàng Tịnh trai truyền nhân không phải hư danh, sao có thể gọi là tiên tử?" Một hồi tiếng cười duyên truyền đến, tiếp lấy chỉ thấy một vị cô gái áo vàng phiêu nhiên nhi lai, nữ tử hắc lệ tóc dài như thác nước lại tựa như cảnh, trên người đeo rủy bằng phất phới, chân trần nếu không. Nhất trần, trên bàn chân cột một đôi lục lạc trông, hình như tinh linh. chọc cho trên cầu người đi đường dồn dập dừng bước quan sát. Cô gái áo vàng đi tới Thương Tú Tuần trước mặt, một bộ tự lai thuộc giới thiệu, tỷ tỷ, muội muội gọi Loan Loan, ngươi mới vừa lời nói đến mức thực sự là quá đúng. Âm quý yêu nữ. Sư Phi Huyên lạnh lùng nói. Ta là yêu nữ, nhưng cũng so với ngươi cái này lấy oán trả ơn tiên nữ tốt. Loan Loan không cam lòng yếu thế nói. Sư Phi Huyên cũng không cùng Loan Loan đấu võ mồm, đối với Thương Tú Tuần nói, quân ma đầu giấu ở đâu đây? Ta coi như biết, cũng không nói cho ngươi cái này người vong ân phụ nghĩa. Thương Tú Tuần vừa mới dứt lời đã đem thần quỷ để dưới đất, rút bảo kiếm ra thẳng tắp đâm về phía Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên trải qua kinh trên sông quân vô thượng một phen lừa dối sau đó, công lực so với nguyên tắc cao hơn rất nhiều. Sư Phi Huyên cũng không xuất kiếm, đem sắc không kiếm kiếm sắc tùy ý hướng trước người một trận, Thương Tú Tuần mũi kiếm liền đâm đến sắc không kiếm sắc bên trên. Đan Uyển Tinh thấy Thương Tú Tuần xuất thủ, cũng không khách khí, đồng dạng xuất kiếm quét về phía Sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên điểm mũi chân một cái, lui lại hai bước, còn là một bộ không có chút rung động nào giọng của, ta cũng không muốn cùng các ngươi động thủ. Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh không thèm quan tâm đến lý lẽ, tiếp tục tấn công về phía Sư Phi Huyên. Nhìn thấy này hình dáng, Sư Phi Huyên bất đắc dĩ rút kiếm cùng hai nữ đấu cùng một chỗ. Thương Tú Tuần dùng là Thương gia gia truyền độc môn kiếm pháp sắc bén, thiện sinh đánh dây dưa. Chỉ thấy Thương Tú Tuần liên tục đem kiếm đâm hướng Sư Phi Huyên, Sư Phi Huyên chỉ cần ngăn trở, Thương Tú Tuần tay ngay lập tức vòng quanh, làm cho thân kiếm của chính mình cùng sắc không kiếm lượn quanh cùng một chỗ vì Đan Uyển Tinh chế tạo cơ hội. Mà Đông Minh phái ra đời Đan Uyển Tinh, trường kiếm trong tay mang theo rất nhiều đông doanh đao thuật chiêu thức, đao kiếm kết hợp, trực lai trực vãng. Hoàn toàn không có sặc sỡ chiêu thức, một bả nhỏ dài bảo kiếm để cho nàng có thể dùng chặt liên tiếp mang phách, cực kỳ quỷ dị. Sư Phi Huyên không hổ là chính đạo đệ nhất từ hàng Tịnh trai truyền nhân, độc chiến hai nữ còn thành thạo, tránh né được vô cùng ung dung, thỉnh thoảng còn hướng hai nữ phát sinh một đạo kiếm khí. Loan Loan Tiếu đứng ở một bên, xem hai nữ không làm gì được Sư Phi Huyên, cười duyên nói, mọi người cùng nhau ngoạn nhi à. Nói xong hai cái đeo rủy bằng đánh út về phía Sư Phi Huyên. Hầu Hy Bạch thấy Loan Loan cũng muốn đi lên vây công Sư Phi Huyên, quạt giấy vung, phá hủy đeo rủy bằng, ngoài miệng khách khí nói, Loan Loan cô nương đã coi nha hứng. Liền do ta bồi cô nương quá hai chiêu à. Loan Loan đu hoán nói, công tử kia cần phải để cho nhân ra nha. Không đợi Hầu Hy Bạch phản ứng, ba cái duy băng nhất tề đánh ra, trực công Hầu Hy Bạch thượng trung hạ ba đường. Hầu Hy Bạch bước phạt tinh hay, đã không né tránh cũng không lui về phía sau, lại thẳng tắp tiến lên, chỉ thấy hắn cư nhiên đem thân hình sen kẻ ở ba cái duy băng khe hở, mấy bước đã đến Loan Loan trước mặt, một đem mỹ nhân quạt giấy liên tục hướng Loan Loan điểm nhẹ, dễ sai khiến, thần thái tiêu sái đẹp. Loan Loan điểm mũi chân một cái, dưới chân lục lạc chuông đinh đinh âm thanh, chợt sao chợt chậm, chợt khinh thường vang, lại ngựa như nhạc khúc một dạng, thân hình vũ động ra, đeo dùi bằng bay tán loạn, chính là thiên ma diệu vũ, còn bất chợt cười duyên dùng thiên ma âm quấy rầy Hầu Hy Bạch. Hai cái kiệt xuất ma môn truyền nhân đấu cùng một chỗ, đối với người khác xem ra hai người chiêu thức ưu mỹ, dường như cùng múa, cũng không biết trong đó hung hiểm, động liền muốn bản thân bị trọng thương. Năm người đánh nhau với Thiên Tân Kiều tin tức rất nhanh thì chuyển tới mỗi bên đại thế lực trong hai, nghe được liền từ hàng Tịnh trai truyền nhân Sư Phi Huyên đều xuất hiện ở Thiên Tân Kiều, mỗi bên phương thế lực cũng dồn dập phái ra chủ lực nhân mã chạy tới Thiên Tân Kiều tìm tòi kết quả. Năm người đánh nhau nửa canh giờ, Thiên Tân Kiều bên trên đã không có một cái người đi đường, tất cả đều là quần áo khác nhau mỗi bên đại trong thế lực người, đang cùng Sư Phi Huyên đánh nhau chết sống Thương Tú Tuần trong lòng không gì sánh được lo lắng, nhìn nhiều người như vậy đến đây. Thầm nghĩ hôm nay sợ rằng rất khó ly khai, chỉ cầu quân đại ca ngàn vạn lần chớ tới nơi này. Chương 56, quân vô thượng hiện thân. Lại nói bên kia quân vô thượng, lúc này đang hướng Thiên Tân Kiều đi tới, hắn hiện tại quần áo tả tơi, toàn thân bẩn thỉu, quân vô thượng hành tẩu một hồi, lại dừng tại chỗ đứng ngẩn ngơ nửa buổi, thỉnh thoảng còn cau mày, giống như đang suy tư cái gì. Quân vô thượng từ đạt được Hòa Thị Bích sau đó càng thêm kiệt sức, Hòa Thị Bích kinh các đời đế hoàng bá chủ thủ, mặt trên hấp thu vô tận chân long chi khí. Đem Hỏa Thị Bích mang ở trên người, chân long chi khí gặp phải quân vô thượng thể nội ma khí, hơn nữa quân vô thượng tự thân có cửu dương chân khí cùng Như Lai thần trưởng tường hòa khí độ, bốn loại khí tức mạnh yếu đều chênh lệch không bao nhiêu, ai cũng không áp chế được người nào, đụng vào nhau, không ai nhường ai, trở nên càng thêm hỗn loạn bất kham. Mà quân vô thượng hiện tại so với Tiếu Ngạo giang hồ trong lệnh hồ xung còn thẳng hơn, mỗi thời mỗi khắc theo bản năng phát sinh đại bộ phận nội lực áp chế trong cơ thể tất cả khí tức, để cho mình hơi chút dễ chịu một ít. Nhưng khí tức va chạm cũng làm hắn càng ngày càng táo bạo. Xem cùng với chính mình giống tuyết tay trái, mơ hồ nhớ được bản thân có một cái vũ khí quên cầm, liền theo cảm giác một đường đi tới. Đi tới cách Thiên Tân Kiều còn có 100 mét chỗ, trong lòng cảm giác càng thêm mãnh liệt, đồ đạc liền ở phía trước, ngẩng đầu phát hiện phía trước nhân số rất nhiều, căn bản làm khó dễ. Quân Vô Thượng tay phải ngăn, viên nguyệt gia bây giờ trên tay, hướng về phía đoàn người chính là nhất chiêu nặng hơn chém, loan đao liền liên hoành cắt qua đi, phát sinh từng đạo to lớn đao khí đụng tới đoàn người hoành một tiếng nổ tung, vô số người bị đao khí cắt ngang ra. Làm sao vậy? Phía sau phát sinh chuyện gì? Là ma đầu Quân Vô Thượng. Người phía trước nghe phía sau động tĩnh, vội vã quay đầu, có nhận thức Quân Vô Thượng nhân mã bên trên kinh hô. Lúc này đánh nhau 5 người cũng ngừng tranh đấu, dồn dập nhìn về phía này. Không đợi nói, Quân Vô Thượng nghe thấy phía trước mọi người thanh âm huyên náo trong lòng một mảnh sao động, huyết hai mắt màu đỏ càng thêm chiếu sáng, dường như hồng bảo thạch. Chân phải gión mũi chân, chân trái khẽ nâng lên để xuống chân phải gót chân chỗ, thân hình không ngừng rất nhanh chuyển động, đi vào đoàn người, loan đao phát sinh từng đạo hư ảnh, đột nhiên xuất hiện một dạng, lôi ra thật dài đao mang cắt về phía mọi người, trong đám người nhất thời tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Dừng tay. Nhìn Quân Vô Thượng như vậy vô cớ giết lung tung, Sư Phi Huyên vội vã quát bảo ngưng lại. Có thể Quân Vô Thượng dường như căn bản không nghe, hai mắt đỏ nhìn thấy vật còn sống chính là một đao, hướng về phía đoàn người tiếp tục tàn sát. Nhìn từng cái mới vừa còn vui vẻ, nhưng bây giờ té trên mặt đất chết không nhắm mắt mọi người, liền nhất quán chống đỡ Quân Vô Thượng Thương Tú Tuần đều có chút trong lòng tê dại, kinh hô, Quân đại ca, ngươi đến cùng làm sao vậy? Quân Vô Thượng nghe được Thương Tú Tuần thanh âm rốt cục cũng ngừng lại, tiếp lấy mê mang nhìn Thương Tú Tuần, tuy là cảm giác quen thuộc, nhưng một nghĩ sâu vào, đầu óc liền không gì sánh được đau đớn. Quân Vô Thượng liền không suy nghĩ thêm nữa, liếc mắt liếc đến rồi trên đất thần quỷ Quân Vô Thượng từ từ hướng thần quỷ đi tới, che ở Quân Vô Thượng người phía trước mãi nhanh chóng nhường ra một con đường. Quân Vô Thượng đi tới trên cầu, cầm lấy thần quỷ, một cỗ cảm giác quen thuộc từ đại kích bên trên truyền đến, tay trái tùy ý múa một cái kích hoa, tiếp lấy lại ngơ ngác đứng không biết nên làm cái gì. Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh vội vã đi tới Quân Vô Thượng bên người, hai nữ vẻ mặt kích động nhìn Quân Vô Thượng, Đan Uyển Tinh làm mở miệng trước nói, Quân đại ca, ta và Tú Tuần tỷ tỷ tìm ngươi khắp nơi, đơn giản ngươi không có việc gì. Thương Tú Tuần nhìn Quân Vô Thượng rách dưới hắc y liễu, trong lòng lên men, Quân đại ca, ngươi cớ gì? Biến thành như vậy dáng vẻ. Quân Vô Thượng vẫn là ngơ ngác ngây ngốc, diện vô biểu tình, chỉ biết là ôm thật chặt thần quỷ. Quân ma đầu, ngươi giết sư huynh của ta muốn ngươi đền mạng. Quân ma đầu, ngươi giết bang chủ của chúng ta Hắc Long bang nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này trong đám người lên án công khai tiếng một mảnh, tí tách ba tong đâm thanh âm truyền đến, tiếp lấy một người mặc lấy phượng hoàng đồ án võ sĩ trang phục mỹ nữ chân dài đỡ một cái lao phụ nhân từ trong đám người đi ra, này lao phụ nhân trên đầu tóc bạc trắng, một cặp mắt bị mí mắt nửa che, giống như là đã mù, trên mặt đầy sâu đậm nếp nhăn, nhưng quý tộc phái đoàn mười phần. Nghe trong đám người tiếng nghị luận biết được chính là Độc Cô Gia người mạnh nhất Vưu Sở Hồng, một cái tự nghĩ ra phi phong trượng pháp, một cái công lực viễn siêu đã là Độc Cô phiệt chủ con trai mẫu thân, một cái bởi vì luyện công tẩu hỏa nhập ma còn có thể trở thành là cấp bậc tông sư lão bà. Chỉ thấy nàng gọt như chảo tay khô chống một cây hồn thể thông ánh, lấy bích ngọc chế thành, dài chừng 5 thước, bắt trước cảnh trúc hình dáng ba tong. Khái khái, giao ra hỏa thị bích, ta Độc Cô thế gia đảm bảo ngươi một mạng. Vưu Sở Hồng hai mắt khẽ nâng, ánh mắt còn như thực chất bắn về phía Quân Vô Thượng, liền Quân Vô Thượng bên người hai nữ đều cảm giác được áp lực, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, có thể Quân Vô Thượng vẫn là ngơ ngác không nói được lời nào, dường như cũng không hề cảm giác. Loan Loan lúc này cũng nhảy đến Quân Vô Thượng bên người, cười duyên một tiếng, Quân lang, còn nhận được ta sao? Không bằng đem hỏa thị bích giao cho ta, sẽ cùng ta cùng nhau gia nhập vào âm quỷ phái có được hay không vậy? Đang nói dùng tới thiên ma âm pháp môn, hết sức mị hoặc. Lớn mật yêu nữ. Vưu Sở Hồng lạnh rên một tiếng, khí thế trong nháy mắt áp hướng Loan Loan. Người nào đang khi dễ đệ tử của ta? Giọng nói lạnh lùng trong nháy mắt đem Vưu Sở Hồng khí thế tách ra, giữa không trung lại bay tới mấy người, dẫn đầu là vẻ mặt mang lụa mỏng nữ tử, quần áo nửa trận nửa che, ở khuôn mặt da che đậy bên trong, hắn chỉ có thể nhìn được nàng hơn nửa đoạn khuôn mặt, nhưng là gần cái này lộ ra bộ phận, đã phong tư hiểu điệu, tràn ngập say lòng người phong tình. Một đôi mi thanh tú tà sen vào tấn, hai tròng mắt hắt như điểm nước sơn, cực kỳ thần thái, nhìn quanh nhà có thể khiến bất kỳ nam nhân nào tình mê khuynh đảo. Phối hợp nàng giống như không tì vết bạch ngọc điêu chắc mà thành mềm mại bạch chết da thịt, ai có thể bất sinh ra cảm giác kinh diễm. Sư phụ! Loan Loan xem thấy người tới mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng tiến lên kêu lên. Trúc Ngọc Nghiên! Vưu Sở Hồng lạnh lùng nói. Lúc này một cái hòa thượng cũng đột cũng xuất hiện giữa sân, thân pháp cao hiếm thấy trên đời. Mọi người tại đây đều không có cảm giác đến bất cứ ba động gì, hắn cũng đã đứng đến nơi đó. Sư Phi Huyên thấy chúng hơn cao thủ đến đây đang không biết như thế nào cho phải, nhìn thấy cái này cái hòa thượng xuất hiện trên mặt vui vẻ, bước lên phía trước thi lễ một cái, Liêu Không đại sư. Liêu Không chắp hai tay đáp lễ lại, tiếp lấy đối với quân vô thượng phúc ngữ nói, A-di-đà Phật, thiện thai, thí chủ hôm nay đã tạo quá đại sát nghiệt, còn mời buông đồ đao, quay đầu lại là bờ A. Phúc ngữ dù sao không phải là chuyên môn phát ra tiếng khí quan, vì vậy thanh âm vô cùng bình thản, không hề tâm tình chập chờn. Ba đợt người người nào cũng không có vọng động, tất cả đều nhìn chằm chằm không nói được lời nào quân vô thượng, mà đoàn người bên trong Lý Thế Dân cũng phân phó bên người trưởng tôn Vô Kỵ cùng Ý Chỉ Kính Đức, một hồi đại chiến cùng nhau, tất cả đều yên lặng quan sát biến hóa, không để xuất thủ. Lý Thế Dân trong lòng rõ ràng, ở trước mắt bao người coi như đoạt được Hòa Thị Bích cũng không có biện pháp giữ được. Mà đoàn người bên kia Vương Thế Sung lại đối thủ hạ nói, một hồi nếu như động thủ, toàn lực cướp đoạt Hòa Thị Bích, tuyệt không thể làm cho Hòa Thị Bích ly khai Lạc Dương. Thủ hạ mọi người dồn dập xác nhận. Ở ngoài sáng ở trong tối các bang các phái, mỗi bên cái thế lực đều đang không ngừng rơi xuống chỉ thị, mắt thấy đại chiến hết sức căng thẳng. Thiên Tân Kiều bên cạnh lầu 2 trên tử lâu, Khấu Trọng, Bạt Phong Hàn, Từ Tử Lăng, Tống Sư Đạo bốn người đang đứng ở cửa sổ nhìn Thiên Tân Kiều bên trên tình huống, chỉ nghe Khấu Trọng nói, mẹ của ta nha. Nhiều cao thủ như vậy, lần này quân đại ca phiền phức lớn rồi. Bạt Phong Hàn lại hai mắt sáng lên, vùng Trung Nguyên quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện. Hôm nay chắc chắn có một hồi long tranh hổ đấu. Từ Tử Lăng đối với Tống Sư Đạo nói ra, Tống huynh, lẽ nào ngươi cũng muốn cướp đoạt Hòa Thị Bích? Tống Sư Đạo tự giễu cười, ta nơi đó có bản lĩnh kia, chỉ là đến xem mà thôi, quân công tử cũng coi như tại hạ bằng hữu, nếu như tình huống cho phép, tại hạ ngược lại là muốn giúp hắn một tay. Chương 57, Thiên Tân Kiều chiến khởi. Bốn người đang nói chuyện võ thuật, Thiên Tân Kiều bên trên lại có mới biến hóa, thì ra vẫn si ngốc ngơ ngác quân vô thượng có động tác. Hắn cư nhiên tay cầm thần quỷ nhất kế quét ngang đồng thời giống như mỗi bên phe nhân mã công tới, ngoại trừ Thường Tú Tuần hai nữ tất cả đều bao phủ tại hắn kích gió bên trong. Quân vô thượng mặc dù có chút thần trí mơ hồ, nhưng bản năng cảm thấy Thường Tú Tuần hai nữ là người một nhà, mà còn lại vây quanh mình nhân vô cùng chán ghét, cho nên phát khởi công kích. Quân vô thượng khẽ động, lập tức xảy ra phản ứng dây chuyền, chính ma song phương đều ôm làm cho đối phương tổn thất tâm tư, tất cả đều không có đi đón đỡ quân vô thượng một kích. Trúc Ngọc Nghiên mang theo sau lưng nàng người trong ma môn nhẹ nhàng nhảy liền tránh ra công kích, mà Sư Phi Huyên cùng không tùy ý Nhất Huyễn cũng thối lui ra khỏi kích ảnh phạm vi bảo phủ. Chỉ có Vưu Sở Hồng không có tranh né, Vưu Sở Hồng làm độc cô phiệt nhiều năm như vậy đệ nhất nhân, coi như hiện tại tuổi già cũng không quên một bộ quý tộc phái đoàn, thấy quân vô thượng cái này tiểu bối dám đối với tự mình động thủ, trong tay Bích Ngọc Trượng vừa nhấc liền ngăn trở kích gió, tiếp lấy nén giận xuất thủ. Chỉ thấy Vưu Sở Hồng ba tông một cái so với một cái múa cấp bách, khiến người ta đều có thể tinh tường nghe được ba tông vũ động lúc đưa tới tiếng gió gào thét. Phi phong trượng pháp quả nhiên danh bất hư truyền, chiêu thức cương nhu gồm nhiều mặt, ẩn hàm roi, kiếm, đao, côn, mâu các loại binh khí đặc sắc, hơn nữa phi phong trượng pháp còn có mượn lực kích địch diệu dụng, một cây ngọc trượng cùng quân vô thượng trời giáng vẫn thạch làm bằng đại kích tương bính, cư nhiên đánh sinh động, tìm không thấy chút nào miễn cưỡng cùng gãy. Quân vô thượng thấy có người còn dám phản kháng, cầm kích từ hai tay trong nháy mắt biến thành một tay. Một tay cầm kích một loại cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh, kích pháp kỳ diệu ở thuộc chi mà thôi, thuộc thì tâm có thể quên tay, tay có thể quên kích. Quân vô thượng kích như tật phong, cầm hổ đầu cán kích hướng là sử dụng kiếm một dạng liên tục đâm thẳng tới, thần quỷ dài một trượng hai thước chín tấc, Vưu Sở Hồng bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn vào không được có thể tiến công quân vô thượng phạm vi. Thấy Vưu Sở Hồng liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn rơi xuống hạ phòng, Độc Cô Phượng lo lắng nhìn Vưu Sở Hồng, có chút lo lắng thân thể của hắn. Cắn răng một cái, thôi động toàn thân công lực, rút kiếm mà ra trực công quân vô thượng, Độc Cô Phượng làm Độc Cô Phiệt đệ nhị cao thủ, có thể cùng chính ma hai phái truyền nhân muốn so sánh với, võ nghệ tinh xảo, chỉ thấy nàng khí thế như hồng, ở trong một sát na liền công ra hơn 10 chiêu, xuất thủ thật là cuồng phong như điện, kình phong tịch. Quyển, ở trong sân người liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không nghĩ tới Độc Cô Phiệt một cái tiểu bối biết có công lực như vậy. Quân vô thượng bất đắc dĩ, thu hồi thần quỷ đơn tay nắm chặt thần quỷ thân đón đỡ. Lúc này Vưu Sở Hồng cũng tìm được cơ hội, gần người công giết đi lên. Quân vô thượng vốn là bởi vì vẫn giết không chết trước mắt cái này lao thái bà mà không thoải mái, hiện tại lại tới một người, còn bước được bản thân liên tục đón đỡ càng thêm nén giận. Hơn nữa hai người bước phạt tinh hay, mỗi khi mắt thấy muốn quét hai người lại luôn ở thời khắc mấu chốt né tránh. Quân vô thượng càng đánh càng bực mình, quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể hùng hồn cựu dương thần công vận chuyển toàn thân, hoàn toàn không hề làm bất luận cái gì phòng ngự. Dùng ra bên ngoài 18 lộ kích pháp, bên ngoài 18 lộ kích pháp uy mãnh cương liệt, phóng khoáng rộng rãi, phạm vi công kích cực lớn, hai người thấy quân vô thượng xanh mánh như vậy, không thể làm gì khác hơn là trùng quanh né tránh, không còn sức đánh trả chút nào, luận võ so chiêu tê. Tiên hạ thủ vi cường, quân vô thượng lấy không làm phòng ngự ngạnh kháng cứng rắn mà chiếm hết tiên cơ. né tránh trong view Sở Hồng đột nhiên ho khan một tiếng, liền một tiếng này, thân hình chậm lại. Dòng cái này một cái cơ hội, quân vô thượng tay trái thần quỷ tiếp tục công kích tới Độc Cô Phượng, tả trưởng vận khởi tiểu giả thiên thủ, hô một trường, bá không mánh kích hướng view Sở Hồng. Bên cạnh xem cuộc chiến không thấy quân vô thượng mạnh mẽ dưới độc thủ, view Sở Hồng liền muốn bỏ mạng. Toàn thân đột nhiên nhảy lên giữa không trung, một trường mạnh mẽ hướng quân vô thượng đỉnh đầu bắc kích đi. Quân vô thượng trưởng lực nếu như không thu, mặc dù có thể đem view Sở Hồng ngã xuống dưới trường, mà chính mình tuy có cửu dương thần công hộ thể, nhưng đỉnh đầu yếu hại bị người bắn trúng, cũng muốn tang sinh ở không cái này sắc bén vô luận dưới trường, lập tức tả trưởng nhanh quay ngược trở lại, bàn tay cùng không tướng giao. Phanh năm. Hai đại cao thủ lần đầu tiên giao trưởng, liếu không người giữa không trung, không thể nào mượn lực, theo đối phương trưởng thế lật nửa bộ nhào, hướng về sau hạ xuống, rút lui mấy bước, mới đứng vững. Quân vô thượng lại ổn đứng tại chỗ, thân không phải hoảng, chân không phải rời, cư nhiên bình chân như vậy. Thừa dịp cái này khe hở, Độc Cô Phượng vội vã đỡ lấy sợ đến cu sang view Sở Hồng, thối lui đến phía sau. Trúc Ngọc Nghiên cùng Sư Phi Huyên đám người thấy tình hình này đều hoảng sợ, các nàng đều biết Liều không võ công, Liều không là có danh Phật môn cao thủ. Cùng Sư Phi Huyên chi sư Phạm Thanh Huệ cùng nổi danh Phật môn cao thủ, khổ tu nhiều năm bế khẩu thiện, lúc này tu vi võ học có thể so với ba đại tông sư, nhưng bây giờ dẫn đầu xuất thủ, quân vô thượng cư nhiên tùy ý một đỡ phía dưới còn có thể chiếm hết phía. Quân vô thượng thấy mình một trưởng lại bị một cái hòa thượng hóa giải, a. Đột nhiên ầm ĩ thét dài, tiếng chấn lâm càng, vang át hành vân, bách điểu sợ bay, ánh mắt hoàn toàn huyết hồng, triệt để tiến nhập điên cuồng trạng thái. Tay phải nhất huyễn, viên nguyệt loan đao xuất hiện ở trong tay, một tay cầm kích, một tay cầm đao hướng về phía đứng ở kháo tiền một chút Liêu Không cùng Trúc Ngọc Nghiên đám người chính là một hồi loạn vũ. Mọi người cùng nhau tiến lên, cướp đoạt hòa thị bích. Theo không biết là của người nào hô to, trong đám người nhất thời loạn thành một đống, người phía sau muốn lên trước cướp đoạt hòa thị bích, người trước mặt muốn tránh lui quân vô thượng công kích, đẩy kéo, tiếng mắng không dứt. Có thể quân vô thượng cũng sẽ không bởi vì ầm ĩ âm thanh mà đình chỉ, tay phải viên nguyệt ở trong tay không ngừng cao tốc chuyển động, thăm dò vào đoàn người chính là huyết quang một mảnh. Tay trái thần quỷ càng là đại khai đại hợp, tiếp xúc giả vừa chết. Không ra vẻ đạm mạo, muốn ngăn cản quân vô thượng sát nhân, vội vã xuất thủ hướng quân vô thượng đại kích chụp tới, Sư Phi Huyên thân hình nhất huyễn, cũng cầm trong tay sắc không kiếm đâm thẳng quân vô thượng hậu tâm, bị Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh liên thủ ngăn lại. Mà Trúc Ngọc Nghiên hiện tại cũng nhìn ra quân vô thượng chỉ sợ không phải tự mình một người có thể chống đỡ, muốn kể cả không cùng nhau đối phó quân vô thượng, đem hỏa thị bích đoạt tới tay. Âm hậu xuất thủ quả nhiên bất phàm. Thủy Vân tay háo nhẹ nhàng vũ động, bừng tỉnh nước chảy mây trôi, hoa xuất đạo đạo kỳ dị thần bí đường vòng cung, vốn lại thoạt nhìn vô cùng ưu nhã quyến rũ. Nhìn như ung dung phất tới một đôi Thủy Vân tay háo, ở trong mắt của mọi người lại bàng như chim bay lượn ngư rơi, không có dấu vết mà tìm kiếm. Liên như cùng lưu tinh cắt bầu trời đêm huy hoàng, hồ điệp bay lượn ở mùa xuân bên trong linh động. Thủy Vân tay háo công kích vị trí chính là quân vô thượng cầm trong tay loan đào tay phải. Quân vô thượng thấy hai đại cao thủ đồng thời hướng mình hai bên trái phải đánh tới, tay trái thần quỷ đầm chống đỡ đứng thẳng người, thân thể nửa treo ở không, tay phải viên nguyệt tại ngoại, giống như một cái như con toy toàn động. Trúc Ngọc Nghiên cùng không hai người vượt qua xa thiền viện tứ đại hộ pháp có thể sánh bằng, chỉ thấy Trúc Ngọc Nghiên trong tay nhón lên, thủy vân tay háo hướng mọc thêm con mắt chính xác quấn chặt lấy đâm thần quỷ. Không kiến quân vô thượng thu hồi thần quỷ trong tay bắt không, vội vã ngồi xổm xuống, tránh thoát loan đao phong mang, một chân đảo qua, cũng hướng đâm thần quỷ quét tới. Chương 58, lấy thương đổi thương. Hai đại cao thủ một người kéo ra ngoài, một người dùng chân mạnh mẽ quét qua, hai người hợp lực, lực lượng khổng lồ biết bao. Có thể thần quỷ dĩ nhiên vững như bàn thạch, hoàn toàn bất động mảy may. Không thấy tình hình này, cũng bắt đầu di chuyển người, vũ khí của hắn cũng là y y phục, chỉ gặp không trên người tăng y y kình khí cổ đãng, ở thân bao quanh xoay tròn không ngớt, hoảng còn là một cái vô cùng linh hoạt du long, ống tay áo vũ động. Dĩ nhiên lấy nhất kiện bố chế tăng ý cùng quân vô thượng sắc bén đao phong giao nhau. Quân vô thượng thấy tay trái thần quỷ bị Trúc Ngọc Nghiên Lưu Vân Phi tụ quân lấy, tay trái viên nguyệt lại cùng Liêu Không tăng ý liều mạng cùng một chỗ, vội vã biến chiêu, vung ra tay trái thần quỷ làm cho Trúc Ngọc Nghiên kéo qua đi, hữu trưởng đỗng nhiên phách nhảy lên giữa không trung, tránh khỏi chống không tăng ý. Chiêu này đang là năm đó Dương Quá ở anh hùng trong đại hội dùng quỷ dị thân pháp. Tay trái loan đao đột nhiên biến thành chân chính viên nguyệt hình dạng quăng về phía Trúc Ngọc Nghiên. Tiếp lấy hai tay quanh, đầu hướng, chân với không, lấy không gì sánh được bá đạo trưởng kính bạo lực áp hướng về phía không. Liêu Không nhiều năm tu Phật, cảm ứng bực nào kinh người, xem chiêu này thanh thế, đã biết uy lực của nó, liền vội vàng tránh ra. Oanh ba nhất chiêu thiên Phật hàng thế đánh vào thiên tân kiều bên trên, bên cạnh mặt cầu trong nháy mắt đổ nát, mọi người bên trong có chút thân thủ tốt tránh khỏi, mà thân thủ hơi chút kém một chút liền không chết cũng bị thương. Lại nói Trúc Ngọc Nghiên kéo qua thần quỷ trong lòng đang vui, chợt thấy một viên nguyệt hình dáng đai vũ khí lấy hô hô tiếng gió thổi hướng nàng đánh tới, liền vội vàng tránh ra, nhưng vừa vặn mau tránh ra, viên nguyệt rốt cuộc lại ngược lại bay trở về, Trúc Ngọc Nghiên thân hình nhất huyễn, lại nguy hiểm lại càng nguy hiểm né qua, có thể ngoài ra có những người này vận khí sẽ không tốt như vậy, bị viên nguyệt cắt đứt cổ họng người vô số kể. Trúc Ngọc Nghiên mới thả lỏng một hơi thở chỉ thấy quân vô thượng cái này kinh thiên một trường, thầm nghĩ, hôm nay sợ rằng vô công nhi phản. Quân vô thượng thấy một trưởng một đao mặc dù không giết chết hai người, nhưng là giết đến không ít những người khác, mà mình cũng vận dụng rất nhiều nội lực, muốn cần nghỉ ngơi nhất khác. Lúc này viên nguyệt lại nhớ tới trong tay mình, viên nguyệt vào tay, một cỗ sát nghiệm lại xuất hiện, trong mắt đỏ lên, không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục hướng Liêu Không quét ngang qua. Lúc này đột nhiên từ trong nước vọt khởi đầu mang mặt nạ hắc y rỉa nhân, hắc y rỉa nhân tà vọt lên, sấm đánh chớp một kiếm hướng về đang cùng sư phi huyên đánh nhau Thương Tú Tuần đâm tới, kiếm này vừa nhanh vừa độc. Thương Tú Tuần căn bản là không có cách tránh né. Quân vô thượng nhìn thấy tình hình này, không biết vì sao, dừng lại đối với không công kích, trong tay viên nguyệt không tự chủ được hướng Thương Tú Tuần trước người ném đi, muốn làm cái này mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc nữ tử đỡ cái này đoạt mệnh một kích. Hắc Y Liễu Nhân dường như sớm đã ngờ tới kết quả này, động tác lưu loát, không hề đình trệ. Giữa không trung tả hữu hai chân đối lập nhau mượn lực, đột nhiên quỷ dị cải biến phương hướng, thân hình trên không trung xoay tròn hướng quân vô thượng đâm tới, trưởng kiếm ly được càng ngày càng gần. Quân vô thượng đã có thể cảm giác được vô kiên bất tồi kiếm khí, xuyên thấu qua trường kiếm hướng hắn xâm tới. Đang định né tránh chi tế, Liêu Không cùng Trúc Ngọc Nghiền cũng cùng nhau đánh tới, Liêu Không một trường thẳng đến quân vô thượng bên hông, trường phong vụ vụ rung động, có thể thấy không dụng hết toàn lực, tuyệt không lưu thủ, mà Trúc Ngọc Nghiền phi tay háo lại điểm hướng quân vô thượng ngực, xem bên ngoài vị trí là muốn phong hắn huyệt đạo, cũng không hạ sát thủ. Lúc này Phật Ma nhị giáo, Phật môn sát nhân, ma môn chế nhân không thể không nói là một thiên đại trâm trọng. Trước sau bị tấn công, quân vô thượng tránh cũng không thể tránh, trong lòng nảy sinh ác độc, đã nghĩ trước tiên đánh chết không, mặc kệ phía sau trường kiếm và trước ngực Lưu Vân phi tụ, song trưởng vận dụng toàn thân nội lực, nhất chiêu Phật động sơn hà lấy bá đạo vô cùng trưởng lực vỗ về phía trống không song trưởng. Không bạn không ngờ được ở dưới tình hình như thế quân vô thượng cư nhiên không quan tâm còn lại còn cứng hơn lấy tính mệnh của hắn, ba hai đại cao thủ lần thứ hai đối trưởng, tiếng vang sấm dậy, yên vụ nổi lên bốn phía, Liêu Không hai cánh tay đứt đoạn. Bị quân vô thượng không gì sánh được hùng hồn chân khí đánh vào bên trong cơ thể, công lực toàn bộ phế, té trên mặt đất nửa chết nửa sống. Một đời Phật môn cao thủ từ đó phế với Phật môn trí cao vô thượng võ công như lai thần trưởng phía dưới. Quân vô thượng tuy là phế đi không, nhưng Trúc Ngọc Nghiên phi tay háo cùng phía sau trường kiếm đã, quân vô thượng vận khởi còn sót lại công lực với giữa ngực phòng vệ phi tay háo, bởi quân vô thượng đi phách không, thân hình cao lớn hơi ngồi một ít, trường kiếm cũng theo đó đổi vị trí, thử bốn trường kiếm đâm vào quân vô thượng ngang lưng. Dừng một chút, tiếp lấy vào cơ thể. Quân vô thượng cảm thấy một cỗ dây rất đau đớn, tiếp lấy trong mắt đỏ lên, đột nhiên xoay người, Hắc Y Liễu Nhân không ngờ tới lúc này quân vô thượng còn có thể xoay người, trường kiếm một cái không có cầm ổn. Quân vô thượng tay trái thành chộp nắm chặt người quần áo đen bả vai, tiếp lấy tay phải cầm cắm ở bên hông chuôi kiếm chợt đi vào trong tàn nhẫn đẩy, thân kiếm đâm xuyên qua quân vô thượng, sau đó thế đi không giảm đem Hắc Y Liễu Nhân cũng đồng dạng đâm thủng. Hắc Y Liễu Nhân kêu thảm một tiếng, dường như chịu đến kích thích cực lớn, trong miệng phát sinh hoảng sợ tiếng, người điên. Tiếp lấy vận đủ khí lực muốn tranh thoát quân vô thượng vững vàng chế trụ chính mình bả vai tay trái. Quân vô thượng hai mắt đỏ lên, tay trái chết cầm lấy không thả, tay phải lại đem trường kiếm ra bên ngoài chậm rãi có rúm. A năm tốt không kịp đề phòng phía dưới, Hắc Y Liễu Nhân lại phát sinh cực kỳ thống khổ kêu rên, lưỡng đạo huyết tuyến nhanh chóng từ hai người trong vết thương chảy ra, Hắc Y Liễu Nhân hét lớn một tiếng, toàn thân công lực bạo xuất, rốt cục tránh thoát quân vô thượng tay trái. Hắn lúc này không dám ở chỗ này cái kinh khủng địa phương, đối với quân vô thượng cái người điên này người giống vậy, hắn là triệt để sợ, lần sau đánh. Nhau chỉ sợ hắn liền xuất thủ cũng không dám, cước bộ một điểm, mấy cái lên xuống biến mất ở không trung, từ thân hình lay động đến xem bị thương rất nặng. Hắc Y Liễu Nhân sau khi rời đi, quân vô thượng dường như dùng hết toàn bộ khí lực, đỡ lấy bên cạnh đôn đá thở hồng hộc, bởi thân thể bị trưởng kiếm đâm xuyên, ngoại trừ đứng thẳng cũng không thể ngồi xuống hoặc là nằm xuống nghỉ ngơi. Quân đại ca. Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh hai nữ vội vã đỉnh chỉ cùng sư Phi Huyên đánh nhau, giản khởi trên đất viên nguyệt hai mắt đấm lệ mông lung đã chạy tới. Sư Phi Huyên cũng nhảy đến mình không bên, nâng dậy đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu không liên tục loạn choạng hô hoán. Thương Tú Tuần hai nữ đỡ lấy quân vô thượng khóc câm đạo, quân đại ca, ngươi thế nào? Lúc này Thương Tú Tuần không gì sánh được căm hận chính mình võ công không đủ, bằng không quân vô thượng cũng sẽ không có phòng thân binh khí, càng sẽ không thụ thương. Bên cạnh Trúc Ngọc Nghiên dường như cũng bị quân vô thượng loại này dũng liệt chấn động đến rồi, vẫn chưa xuất thủ lần nữa, trong tay ống tay áo ngăn, đem thần quỷ bộ bắt đầu, nhãn thần ý bảo Loan Loan cho quần vô thượng đưa qua. Loan Loan thấy lúc đầu bộ dạng cứu mình đại hán lúc này giống như là một người toàn máu, thân thể bị đâm xuyên, sợ rằng không sống nổi. Hai tay dâng thần quỷ đi tới quân vô thượng bên người, cười gượng nói, quân lang, ngươi không sao chứ? Quân vô thượng đối với bên thai tất cả thai sung mãn không nghe thấy, không phản ứng chút nào, hai mắt nhắm nghiền đứng ngạo nghệ với cầu trước, giống như một pho tượng chiến thần giống nhau đứng vững. Trong đám người Lý Thế Dân cũng cảm thán nói, chân anh hùng cũng. Bất quá bất luận chỗ nào, khi nào đều có cái kia mắt không mở người, trong đám người mọi người còn lại thấy chiếm tiện nghi thời điểm tới, Vương Thế Sung lớn tiếng cổ động nói, hắn đã không được, đoàn người cùng tiến lên, Hòa Thị Bích là của chúng ta. Chương 59, có người trợ chiến. Nhất thời tình cảm quần chúng kích động, đoàn người chậm rãi đi phía trước chào, Thương Tú Tuần cùng Đan Luyện Tinh vội vã cầm kiếm đề phòng. Lúc này hùng tráng hét lớn vang vọng hạ xỉ hai bờ sông, các người đám này tiểu nhân hèn hạ, ai dám động đến quân vô thượng, trước quá ta Bạt Phong Hàn cửa này. Rượu bên cạnh trên lầu nhảy xuống một người, chính là Bạt Phong Hàn. Vương Thế Sung ở Vương Thông Thọ Yến bên trên gặp qua Bạt Phong Hàn, rêu cực nói, chỉ bằng ngươi cái này người đột quyết, không thành tài được, sợ rằng ngày hôm nay được bồi quân ma đầu cùng nhau chết ở chỗ này. Cái kia hơn nữa chúng ta đủ cân lượng đi. Ba đạo thanh âm đồng thời vang lên. Trên tiểu lâu lại nhảy xuống ba người, chính là Khấu Trọng, Từ Tử Lăng cùng Tống Sư Đạo. Bạt Phong Hàn quay đầu đối với Tống Sư Đạo ba có người nói, các ngươi cho ta áp trận. Ngày hôm nay ta muốn cùng đám này tiểu nhân hèn hạ quyết nhất tử chiến, ta Bạt Phong Hàn liền cho các ngươi nhìn chỉ bằng ta liền có thể chống đỡ các ngươi đám này tiểu nhân. Thương! Trạm huyên kiếm xuất vỏ. Bạt Phong Hàn bước nhanh đi lên còn lại một nửa đầu cầu, hoành đao lập mã ngăn cản ở trước mặt mọi người. Bạt Phong Hàn ở Đại Mạc lớn lên, phụ mẫu lúc còn tấm bé bị mã tặc sát hại. Vì sinh tồn, quá đầu đao liếm máu lưu vong sinh hoạt, có ở đây không là sát nhân chính là bị giết hoàn cảnh tàn khốc dưới dưỡng thành kiên cường dũng mãnh tính cách, đối với đồng dạng dũng mãnh quân vô thượng bội phục vạn phần, này đây ở Khấu Trọng cùng Tống Sư Đạo bọn người không có mở miệng dưới tình huống trước ra ngựa. Mọi người tuy là sợ quân vô thượng, cũng không sợ Bạt Phong Hàn, không biết trong đám người ai làm xuất thủ trước, song phương đánh nhau. Bạt Phong Hàn kiêu ngạo mạnh mẽ, trọn đời đều ở đây hướng nhiều loại cường giả khiêu chiến, võ công tinh xảo. Chỉ thấy hắn sát khí mạnh thêm, Trảm Huyền Kiếm điện quang chợt lóe một dạng ở trong đám người quét tới quét lui, không ngừng có người gục xuống. Tình huống cứ như vậy rằng co xuống tới, Bạt Phong Hàn lấy lực một người ngăn trở Thiên Tân kiểu chúng hơn cao thủ mãnh công, có thể thấy được xác thực có chỗ bất phàm. Lúc này đã hoàn toàn khôi phục như cũ Vưu Sở Hồng cư nhiên đột nhiên phóng qua Bạt Phong Hàn nhắm quân vô thượng bên này, xem ra còn không có đối với Hỏa Thị Bích hết hy vọng. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người liếc nhau, một người cầm đao một người cầm kiếm song song công tới. Vưu Sở Hồng lúc trước nếu không phải là bị Liêu Không cứu, sẽ chết với quân vô thượng trên tay, trong lòng tức giận, lúc này thấy lại là hai cái thanh niên nhân tiến lên, trong miệng phát sinh một hồi như cú đêm khó nghe tiếng cười, trên không trung lóe lên, chẳng những tránh khỏi hai người bén nhọn một kích, còn đến giữa hai người. Nàng khô héo tay giống như lão ưng móng đuốt vậy cầm bích ngọc trượng quanh thân vung lên, nhất thời Từ Tử Lăng hai trong mắt người đều là bích quang oánh oánh bóng trượng, Vưu Sở Hồng bóng trượng hoàn toàn đem hai người bao phủ trong đó. Vưu Sở Hồng trong lòng tức giận, xuất thủ không lưu tình chút nào, gặp nàng mỗi vung một trượng đều sinh ra giống như lưới dao cắt vào cơ thể kình khí liền biết, trong lúc nhất thời suy suy âm thanh, giống như châu rơi ngọc bản, bên tai không dứt. Khấu Trọng cũng là người hào khí, đánh hưng khởi, triển khai đánh cận chiến chiêu thức, dám đụng vào Vưu Sở Hồng bóng trượng bên trong, một bộ một mạng liều mạng cách cục. Mà Từ Tử Lăng sử dụng kiếm ở ngoại vi quấy rầy, còn bất chợt lấy đầu ngón tay điểm hướng Vưu Sở Hồng thân trượng. Vưu Sở Hồng thấy một chốc không thể thoát khỏi hai tiểu tử này, cũng không quay đầu lại, lớn tiếng nói, Phượng Nhi, mau ra tay cướp đoạt Hòa Thị Bích. Độc Cô Phượng cũng là hiếu chiến người, bội phục nhất võ nghệ cao cường người, nàng chưa từng thấy hôm nay chiến đấu khốc liệt như thế, đối với quân vô thượng cũng vạn phần bội phục, nhưng mãi mãi phân phó không thể làm trái, bất đắc dĩ cầm trong tay bảo kiếm phóng qua hạ si, mũi kiếm nhắm thẳng vào quân vô thượng. Bá một nói ánh đao màu trắng hiện lên, đem Độc Cô Phượng chặn lại. Độc Cô cô nương, Độc Cô ra lẽ nào liền một cái trọng thương người cũng chưa từng có. Tống Sư Đạo thong dong mở miệng nói, từ trên tay hắn cầm bảo đao có thể thấy được mới vừa đao khí là hắn phát ra. Độc Cô Phượng đứng tại chỗ, giơ kiếm trước ngực, đứng trang nghiêm bất động, lại là khí thế bức người, chuyện này các ngươi Tống gia muốn nhúng tay. Không phải, quân huynh là tại hạ bằng hữu, tại hạ không thể trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết mà bất động thanh sắc. Hôm nay tại hạ làm hết thảy đều cùng Tống gia không quan hệ, chỉ là ta ý nguyện cá nhân. Tống Sư Đạo tay phải cầm đao hướng chéo dưới, hai chân vi phân, khí thế giấu giếm nửa phần. Vậy liền đắc tội. Độc Cô Phượng vừa nghe không phải Tống Việt ý tứ, cũng sẽ không có cố kỵ, phút chốc tiến lên trước, vận kiếm tiến công. Chỉ thấy Độc Cô Phượng trước ngực tuân ra trọng trọng kiếm ảnh, chiêu số kỳ dị nghiêm mật, lại tựa như công lại tựa như thủ, dạy người hoàn toàn không cách nào suy đoán. Tống sư đạo đắc vì thiên hạ đệ nhất đao Tống Khuyết chi tử, không biết là vận may của hắn, còn là bất hạnh của hắn, từ nhỏ đến lớn, phụ thân chẳng bao giờ hướng dẫn qua võ công của hắn, nhưng hắn vô cùng thông minh, từ hiểu biết bên trong cũng học được một ít thiên đao gia lông, càng kết hợp nhị thúc kiếm pháp sáng tạo độc đáo một cách. Đáng tiếc hắn đối với cái gì cũng có hứng thú, cái gì đều đi học, cho nên cũng không chuyên chú một đạo, đưa tới hiện nay võ công cũng không cao lắm, nếu như hắn bằng lòng chuyên tâm nghiên cứu phụ thân thiên đao, vậy hôm nay cũng sẽ không cần từ Tử Lăng đám người. Nhìn thấy vô số kiếm ảnh hướng mình đánh tới, xem thanh thế, Tống sư đạo cũng biết Độc Cô Phượng tu vi tuyệt không thua kém chi mình, không dám để cho Độc Cô Phượng buông tay tiến công, vội vã lấy đao vẻ tròn hoàn toàn phòng vệ Độc Cô Phượng kiếm ảnh, tiếp lấy giơ đao lấy một đạo lam ánh 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 đao hướng Độc Cô Phượng phủ đầu bổ tới. Độc Cô Phượng nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa xài bước ra, thân hình nổi bật, ung dung tránh thoát một đao, đi tới Tống sư đạo bên cạnh thân, nhẹ nhàng một kiếm đâm ra, kiếm này cũng không có cho thấy bất kỳ hoa tiếu gì, chính là bình thản đâm thẳng, thoạt nhìn cũng không cái gì dị dạng, nhưng dường như tự nhiên mà thành một dạng, cho người cảm giác dường như lại ẩn chứa vô cùng biến hóa. Có thể thấy được Độc Cô Phượng kiếm pháp đã trải qua sơ bộ tiến nhập tùy tâm mà đi cảnh giới. Tống sư đạo vội vàng lấy đao bộ dạng cái, đao kiếm giao nhau, phát sinh một hồi tiếng vang lanh lảnh. Quân ma đầu, ngươi cư nhiên giết chết Không đại sư. Vẫn hô hoán Không sư Phi Huyên đột nhiên đứng dậy, xem ra không vẫn là không có gắng gượng qua tới, triệt để đi gặp Phật tổ. Sư Phi Huyên đã không còn là lúc trước tiên tử một dạng bình thản thần thái, nàng bây giờ thoạt nhìn thần sắc kích động, nhưng nàng vẫn là không có tiến lên, bởi vì âm hậu Trúc Ngọc Nghiên còn ở bên cạnh không có xuất thủ. Huyên nhi, ngươi chính là không nhìn thấu, tất cả đều là thiên ý, đại sư lực bính ma đầu, vì thiên hạ thương sinh mà chết, chết có ý nghĩa. Một cái tuyệt đại mỹ nhân xuất hiện ở Sư Phi Huyên phía sau, gánh vác trường kiếm, cầm trong tay phất trần, tinh xảo khuôn mặt, nhàn nhạt lông mi cong, trắng non da thịt, thiên thiên ngọc thủ. Sư phụ. Thấy rõ người đến, Sư Phi Huyên lại mừng rỡ lại kích động. Trúc Ngọc Nghiên cũng nhìn người đến cười lạnh một tiếng, Phạm Thanh Huệ, người rốt cục xuất hiện. Xem ra ngươi cũng ngồi không yên. Không sai, người tới chính là từ hàng Tịnh Trai tông chủ đương thời Phạm Thanh Huệ, có nhiều người như vậy vây xem, Phạm Thanh Huệ đương nhiên sẽ không đối với Trúc Ngọc Nghiên chửi ầm lên. Chỉ thấy Phạm Thanh Huệ biểu tình bình thản, còn không để ý tới Trúc Ngọc Nghiên, đối với Sư Phi Huyên nói, Huyên Nhi, còn nhớ rõ vi sư để cho ngươi xuống núi mục đích sao? Nhớ kỹ. Sư phụ. Sư Phi Huyên trở lại. Phạm Thanh Huệ một bộ trách trời thương dân dáng vẻ, yếu ớt thở dài, sư phụ cũng không phải chuyện tốt người, thật sự là bởi vì đương kim thiên hạ loạn tượng đã thành, vạn dân cực khổ đã, này đây để cho ngươi xuống núi lựa chọn sử dụng một vị đã có thiên hạ ý chí lại có thiên hạ chi tài, càng có hy vọng hơn làm được thiên hạ chi chủ Minh Quân tới Thanh Bình Vũ Nội, còn thế gian bách tính một cái yên vui, cũng đem hòa thị bích cần nhờ. Bên cạnh chính nhất một mạch nghe bên này động tĩnh Lý Thế Dân nghe đến đó, trong mắt sáng lên. Tiếp lấy Phạm Thanh Huệ tốt giống như quyền uy của mình chịu đến khiêu khích, nghiêm giọng nói, không nghĩ tới bị họ Quân đại ma đầu đem hòa thị bích đoạt đi. Chương 60, Lý Thế Dân muốn kiếm tiện nghi. Trúc Ngọc Nghiên ở một bên giễu cợt nói, Phạm Thanh Huệ, ngươi cái này từ hàng Tịnh Trai tông chủ quả nhiên không giống bình thường a, lại có thay trời chọn thiên tự ý. Phạm Thanh Huệ làm bộ làm tịch đáp, chúng ta không nên tư cách chọn tương lai Minh Quân, chỉ là Phật môn người bị bách tính cung cấp nuôi dưỡng, hy vọng có thể ở vạn dân cực khổ sắp tiến đến vì chịu khổ bách tính làm điểm cống hiến. Hợp Phật đạo lưỡng gia lực, khiến cho thiên hạ mau sớm một lần nữa thống nhất, khiến cho vạn dân thiếu chịu khổ khó. Trúc Ngọc Nghiên nghe được nói thế, từ Phạm Thanh Huệ sau khi xuất hiện lần đầu tiên chăm chú, sắc mặt nghiêm túc nói, Phật đạo lưỡng gia lực, nói như vậy Ninh Đạo Kỳ cũng cho là như thế. Phạm Thanh Huệ cái chán điểm nhẹ. Trúc Ngọc Nghiên sắc mặt cực kỳ biến hóa, trầm mặc không nói, thầm nghĩ, hai nhà hiện đã liên hợp, vốn là thế lớn. Nếu để cho bọn họ ở thành công bồi dưỡng một người làm vì thiên hạ chi chủ, đến lúc đó sợ rằng ma môn sắp sửa triệt để trở thành lịch sử. Trúc Ngọc Nghiên tâm niệm vừa động, trong đầu vô số điều biện pháp xuất hiện, trực tiếp nhất làm phả mở vô cùng trước không để ý còn lại, đem từ hàng Tịnh Trai hai cái nhân vật trọng yếu vĩnh viễn lưu ở chỗ này. Hạ quyết tâm, Đông Dương biến mất tìm không thấy, sau một khắc đã xuất hiện ở ngoài mười trượng, liên tiếp bốn cái thiên ma băng đột nhiên từ Trúc Ngọc Nghiên thân thể phi chui ra tới, như bốn cái có linh tính độc xà, trực công Sư Phi Huyên quanh thân tứ đại huyệt đạo. Thiên ma công chú ý liên tiếp xuất hiện, biến hóa vô phương, vô luận tay không binh khí hoặc giả y lý phục sợi tơ cũng có thể dùng chi làm vũ khí đối địch, có thể cương, có thể nhu, thiên biến vạn hóa, tùy tâm sở dụng, thuận tay nhặt ra đều là mạn diệu vô phương giết, dạy người khó lòng phòng bị, dưới bất kỳ tình huống nào cũng có thể hại người. Trúc Ngọc Nghiên là một sự nghiệp hình nhân mới, vì âm quỷ phái phát triển, nàng cái gì đều bằng lòng trả giá, đối với lấy đứng đầu một phái thân phận đánh lén tiểu bối sư Phi Huyên loại sự tình này càng thêm không đáng giá nhắc tới. Vẫn chú ý Trúc Ngọc Nghiên Phạm Thanh Huệ trước hết phản ứng, tay phải phất trần rời tay bay ra, kình đạo 10 phần hướng phía Trúc Ngọc Nghiên bay đi, muốn bức Trúc Ngọc Nghiên tránh né mà làm nàng hành động chậm chạp. Tay trái bảo kiếm vào tay, nhất kế kiếm khi đã đem 4 cái băng cắn nát. Từ hàng kiếm điển chính là thiên hạ không gì sánh được tinh diệu võ học, mà Phạm Thanh Huệ thân là tông chủ, lại là hiện nay từ hàng tịnh trai bên trong chỉ lần này với Bích Tú Tâm cao thủ. Trường kiếm bắt tay nàng toàn lực triển khai từ hàng kiếm điển, nhẹ nhảy giữa không trung. Kiếm pháp ở trên tay nàng sử xuất phía sau vung lên kiếm ảnh đầy trời công về phía cựu nhân cũ Trúc Ngọc Nghiên. Trúc Ngọc Nghiên mới lắc mình tránh thoát phất trần, thấy kiếm ảnh đầy trời đánh tới, nhưng hiện thân giữa không trung không kịp trách né loại này đại phạm vi công kích, không thể làm gì khác hơn là ngạnh kháng. Ra tay háo ngăn, một bả nhỏ dài bảo kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, chỉ thấy nàng cũng không lấy kiếm vẻ tròn trung hòa kiếm ảnh, mà là lấy nhanh vô cùng tốc độ hướng mình đánh tới kiếm ảnh thứ ra. Bộ này siêu tâm kiếm pháp chính là Trúc Ngọc Nghiên tự nghĩ ra kiếm pháp, lấy nhanh chóng sở trường đoạt công kiếm pháp, không phòng ngự chiêu thức, chỉ có tiến công, ngươi như công tới, ta cũng lấy công kích đối lập nhau. Phạm Thanh Huệ thấy Trúc Ngọc Nghiên ngăn cản chính mình kiếm ảnh, chút nào không dừng tay, thế tiến công mạnh hơn, bảo kiếm trong tay đầu khởi năm đóa trắng tinh kiếm hoa, có cấp bách có trưởng, phân biệt đánh về phía Trúc Ngọc Nghiên toàn thân đại huyệt. Chiêu thức thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Trúc Ngọc Nghiên xem mèo vẽ hổ. Giống nhau lấy công đối công đem Phạm Thanh Huệ kiếm hoa đánh tan. Lúc này Trúc Ngọc Nghiên đã đến Phạm Thanh Huệ trước mặt, nàng triển khai kiếm thế, thân thủy kiếm tẩu, bên trái một quải, bên phải khẽ cong, càng chuyển càng nhanh, đồng nhiên đem bảo kiếm trong tay đâm về phía Phạm Thanh Huệ cổ. Phạm Thanh Huệ thoạt nhìn chưa từng thấy qua Trúc Ngọc Nghiên bộ kiếm pháp này, tránh né được vô cùng mạo hiểm, đơn giản cũng không bị tổn thương. Sư Phi Huyên thấy sư phụ chỗ tại hạ phòng, đang chuẩn bị tiến lên cùng công Trúc Ngọc Nghiên. Tật Phong gào thét từ bên thai truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện đã có một phong nhận lấy tốc độ cực nhanh trực diện đánh tới, hoàn toàn không có cho dư phản ứng chần chờ thời gian. Sư Phi Huyên theo bản năng túi đầu, vừa lúc tránh thoát. Chỉ thấy Loan Loan một tả một hữu, cầm trong tay hai thanh thiên ma nhận cười đùa nói, sư phụ đối với sư phụ, đồ đệ đối với đồ đệ. Nói xong hai nữ liền đánh với nhau. Hiện tại Thiên Tân Kiều bên trên tình huống vô cùng hỗn loạn, quân vô thượng vẫn là hai mắt nhắm nghiền đứng lặng lặng. Bạt Phong Hàn một người đỡ đại đa số người mã. Từ hắn tướng đao cũng rút ra cùng cả người là huyết đó có thể thấy được sợ rằng đã dụng hết toàn lực, cũng không biết còn có thể chịu đựng bao lâu. Mà Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng song chiến Vưu Sở Hồng, hai người chiếm tuổi trẻ, hơn nữa Vưu Sở Hồng có bệnh trong người, thỉnh thoảng ho khan, một chốc còn không phân được thắng bại. Lại nói Độc Cô Phượng cùng Tống Sư Đạo bên này, hai người đều là môn phiệt xuất thân, thân phận cao đắt, đánh đánh cũng ra khỏi chân hỏa, muốn phân ra cái cao thấp, hiện tại đang liều mạng hăng say. Trang thượng duy nhất không có động tác cũng chỉ còn lại có quân vô thượng bên người hai nữ cùng Lý Thế Dân. Chỉ nghe Úy Chỉ Kính Đức mở miệng nói, chủ công, chúng ta vì sao không động thủ. Lý Thế Dân từ nghe xong Phạm Thanh Huệ lời khi trước ngự phía sau vẫn tại cúi đầu tự định giá, cũng không có trả lời. Úy Chỉ Kính Đức vội vã nhìn về phía bên cạnh trưởng tôn vô kỵ, trưởng tôn vô kỵ cũng không để ý cái này quê mùa, mà nhỏ giọng đối với Lý Thế Dân nói, người thành đại sự, cần đoạn thì đoạn. Lý Thế Dân hai mắt sáng lên. Tiếp lấy mang theo hai người phóng qua Thiên Tân Kiều, đi tới quân vô thượng bên này, Thương Tú Tuần cùng Đan Uyển Tinh hai nữ thấy có người qua đây, vội vã rút kiếm đề phòng, đợi thấy là Lý Thế Dân phía sau mới thu kiếm vào vỏ. Thương Tú Tuần nghi vấn hỏi, Thế Dân ca, ngươi tại sao cũng tới? Lý Thế Dân sắc mặt trầm ổn, hồi đáp, vì thiên hạ thương sinh, không thể không đến. Tiếp lấy dừng một chút, đối với quân vô thượng liền ôm quyền, cất cao giọng nói, quân huynh võ công cùng dũng mãnh trên đời hiếm thấy, Thế Dân vạn phần kính phục. Có thể quân huynh quá mức lạm sát kẻ vô tội, cũng cướp đoạt từ hàng tịnh trai Hòa Thị Bích, xem ở vạn dân phân thượng, mời quân huynh đem bảo ngọc trả lại cho tịnh trai. Lý Thế Dân thanh âm cực lớn, rất sợ người bên ngoài không nghe được. Không sai, đây chính là Lý Thế Dân làm ra quyết định. Lý Thế Dân nghe xong Phạm Thanh Huệ cùng Trúc Ngọc Nghiên đối thoại, thấy Phạm Thanh Huệ chính đạo nhất phương sở hữu Phật đạo lượng ra chống đỡ, cực kỳ thế lớn, mà ma môn từ trước không phải được dân chúng đại kiến, trực tiếp bài trừ, nếu như mình có thể được chính đạo chống đỡ, cái kia thanh danh của mình cùng ngạnh thực lực đều có thể được tăng lên cực lớn. Lý Thế Dân sở dĩ còn suy nghĩ như vậy hồi lâu, là đang suy nghĩ đắc tội quân vô thượng bên này cùng mình từ trước giáo hảo phi mã mục chẳng cùng đông minh phái đến cùng có đáng giá hay không, có thể nghe xong trưởng tôn vô kỵ lời nói phía sau, Lý Thế Dân hạ quyết tâm vì từ hàng tịnh trai đoạt lại Hòa Thị Bích, lại bằng vào chính mình mồm miệng khéo lẽ. Ó lừa dối, đạt được tịnh trai chống đỡ. Đáng tiếc, Lý Thế Dân từ thủy đến tung cũng không có suy nghĩ đến quân vô thượng. Bởi vì hắn thấy, chịu đến như vậy trọng thương, quân vô thượng là chết chắc. Thương Tú Tuần không nghĩ tới vẫn ôn văn nhị nhã Lý Thế Dân vào lúc này quá để cướp đoạt quân vô thượng trên người Hòa Thị Bích, nghe xong Lý Thế Dân lời nói phía sau, chào phúng cười, thì ra Lý Nhị Công Tử cũng muốn làm cái kia thiên hạ chi chủ. Trong giọng nói đã không phải xưng hô Lý Thế Dân vì Thế Dân ca, trở nên sinh ra phân cách không gì sánh được. Chương 61, Thần Đao Trảm. Lý Thế Dân tìm không thấy bất kỳ sinh khí nào, nghiêm mặt nói, thiên hạ chi chủ há là tư nhân định, nhưng Thế Dân hoàn toàn chính xác có khúc mắc bó buộc cái này loạn thế, vì thiên hạ bách tính sáng chế thiên hạ Thái Bình. Lý Thế Dân biết từ hàng Tịnh Trai là tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng một cái đối với thiên hạ chí tôn vị không có hứng thú chút nào nhân, cho nên sảng khoái biểu hiện ra hắn có ý nghĩ này. Thời khắc này Lý Thế Dân vẫn là quá mức tuổi trẻ, cái này lấy lòng chính đạo cơ hội hiện tại quả là khó có được, vì đạt được chính đạo chống đỡ, hắn cái gì cũng không bận tâm, lần này nói chuyển quay lại Thái Nguyên Lý ra đem đưa tới hậu hoạn hắn cũng không còn được. Đan Uyển Tinh khinh thường nói, chỉ bằng ngươi Lý Việt cũng muốn làm cho thiên hạ Thái Bình, đừng quên đương kim thiên hạ không kém gì ngươi Lý nhà thế lực còn nhiều mà. Lý Thế Dân bình thản nói, bằng ta Lý Việt đương nhiên không được, nhưng thiên thiên vạn vạn bách tính có thể. Thế Dân nguyện vì thiên hạ trước, mang cùng thiên hạ bách tính cộng chế thiên hạ Thái Bình. Lời nói này nói xong sau lưng ý chỉ kính đức cùng trưởng tôn Vô Kỵ vẻ mặt cùng nhiệt. Thương Tú Tuần ngăn lại còn muốn chào phúng Lý Thế Dân Đan Uyển Tinh, biểu tình bình thản nói, từ giờ trở đi, Phi Mã Mục Trảng cùng Lý Gia Minh hữu quan hệ từ đó kết thúc, sau này Phi Mã Mục Trảng không hề làm Lý Việt bất luận cái gì sinh ý. Đan Uyển Tinh cũng ở một bên theo gió, ta Đông Minh Phái cũng là như thế. Lý Thế Dân đã sớm liệu đến kết quả này, không thèm quan tâm. Hướng về phía nhắm mắt quân vô thượng mở miệng nói, mời quân huynh trả về Hòa Thị Bích.